Chương 1. Thần thoại đồ lục giấu đủ loại trí bảo triều Trần, Nguyên Huy 6 năm hạ, Lăng Dương quận, Thanh Đường Hương thập lý đỉnh. Lúc sáng sớm, thôn xóm bên ngoài sơn lĩnh bờ ruộng dọc ngang ở giữa sương mù mông lung. Rất nhiều nông hộ người ta đã dậy thật sớm khiêng quốc hướng trong đất đi đến. Kỳ Duyên Bắc lấy còn cao hơn hắn cái gùi, đi lại tập tễnh đi trong thôn, vang lên bên tai các thôn dân tiếng bàn luận xôn xao. Đây không phải là Kỳ gia nhị hoa tử sao? Nghe nói hắn hôm trước gặp sét đánh không chỉ có không có việc gì, còn sẽ động kinh chữa khỏi, nhìn đến quả nhiên là thật. Ta liền nói nhị hoa tử khẳng định sẽ tốt, tuổi còn nhỏ, lại có con lửa đồng dạng lớn hàng chợ. Ha ha ha. Nhìn hắn còn ngại thẹn, 7-8 tuổi hoa tử, liền biết e lệ. Đúng vậy à, nhị hoa tử từ nhỏ đần độn ngốc, lời nói đều nói không rõ, hiện tại hiểu được giúp hắn tẩu tử làm việc. Phi, ai biết có phải hay không bị yêu quái gì phụ thân. Đối mặt trên đường các thôn dân chỉ trỏ, Kỳ Duyên không khỏi bước nhanh hơn. Hắn lúc này vẹn vẹn mặc kiện áo, hơn nữa còn là kiện vá chẳng vá đụ, lộ ra rất lớn phụ nhân y phục. Cũng may kia quần áo rất rộng lượng, đầy đủ miễn cưỡng che khuất phía dưới để trần cái mông. Trước mắt khẩn yếu nhất là trước làm kiện quần, tốt xấu ta cũng là người xuyên biệt, cái này cả ngày cởi chuồng, phía dưới lạnh siêu siêu. Kỳ Duyên vùi đầu, gương mặt non nớt gò má, có chút đỏ bừng. Trước đây hắn cũng không chân chính thức tỉnh túc tuệ từ xuất sinh rơi xuống đất ngơ ngác ngốc ngốc 7 năm, trong thôn người ghét chó ngại. Thẳng đến hôm trước phong lôi đại tố, leo đến ngọn cây bắt ve sầu ve Kỳ Duyên bất hạnh bị sét đánh trúng, lúc này mới thức tỉnh ký ức. Muốn đổi người, nói không chừng liền bị đánh chết rồi. Cũng may Kỳ Duyên còn có kim thủ chỉ là ngất nửa ngày, thân thể ngược lại không có gì đáng ngại. Tiếp trước thị trường đồ cổ đãi đồ quyển quả nhiên là bảo vật, nói không chừng ta có thể xuyên qua, liền cùng nó tương quan. Kỳ Duyên trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại hơi nhắm mắt, trong óc một quyển đồ lục triển khai, 3600 điểm tinh quang, tại đồ lục bên trong từng cái hiện lên. Đồ quyển vô danh, bởi vì tiếp trước Kỳ Duyên thích nhất thần tiên quỷ quái, đạo kinh Phật pháp, đi dạo thị trường đồ cổ lúc, gặp cái này triển khai dài hơn một trượng đồ quyển phía trên, vẽ ghi chép lấy rất nhiều thần tiên hình vẽ. Trả giá đến 200 khối tiền làm hàng mỹ nghệ mua, đang chuẩn bị về trường học chậm rãi nghiên cứu đâu, liền bị báo táp mà đến xe thể thao đục chết. Mà cái này đồ lại cũng đi theo hắn đến giới này. Đồ quyền bên trong 3600 đạo quan mang, mỗi một đạo đều là một dạng bảo vật phương pháp tu luyện, mà lại đều là kiếp trước trong thần thoại các loại nghe nhiều nên thuộc bảo vật. Nhưng mà cũng mẹn mẹn chỉ là phương pháp luyện chế thôi, luyện chế những bảo vật này cần chất liệu các loại tiên địa kỳ chân, Kỳ Duyên ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, mà lại liền ngay cả phương pháp luyện chế tuyệt đại đa số Kỳ Duyên cũng còn nhìn không rõ ràng, càng nghiên cứu không rõ ràng. Trước làm việc kiếm tiền mua quần, chờ khuya về nhà sẽ chậm chậm nghiên cứu. Kỳ Duyên tăng tốc bước chân, hướng phía ngoài thôn rừng dâu bên trong đi đến. Rừng dâu bên trong, một cái dáng người uyển chuyển, cuộn lại búi tóc, mặc cực kỳ một mạc phụ nhân, ngay tại ngắt lấy lá dâu. Nghe thấy tiếng bước chân, phụ nhân quay đầu trông lại, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt. Nói là phụ nhân, nhưng tuổi tác cũng không lớn, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, chỉ là lâu dài lao động, làn da có chút đen. Nhị hoa, ngươi thương còn chưa tốt, để ngươi ở nhà nằm là được rồi, ta bên này ngươi không thể giúp cái gì. Ta không sao, Nguyệt Như tẩu tử, tới giúp ngươi trở về con lá dâu đi, ta chạy rất nhanh. Kỳ Duyên buông xuống cái gùi, đoạt lấy tẩu tử trong tay giọ chúc. Cái này 17-18 tuổi, tóc cuộn búi tóc làm phụ nhân ăn mặc thiếu nữ, là Kỳ Duyên tẩu tử Tần Nguyệt Như. Một thế này, phụ mẫu chết sớm, Kỳ Duyên là bị lớn 9 tuổi ca ca Kỳ Bình nuôi lớn. 2 năm trước, quan phủ người tới gửi công văn đi chứng minh, yêu cầu trong đình một hộ gia một đinh, vừa thành hôn không lâu huynh trưởng Kỳ Bình liền bị trưng đi, đến nay bặt vô âm tín. Huynh trưởng đi rồi, may mắn tẩu tử Nguyệt Như cực kỳ tài giỏi, chiếu cố 5 mẫu đất cằn, 10 mẫu rừng dâu, cày trồng dệt, tâm cũng rất tốt, không lại tài giá, một mực nuôi tiểu năng nhi đồng Kỳ Duyên. Vậy ngươi trên đường chạy chậm một chút, cũng đừng ngã. Tần Nguyệt Như không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đem đổ đầy lá dâu trúc lâu cho Kỳ Duyên. Nhìn qua con cái gùi, nện bước chân ngắn nhỏ, giống như gió hướng nhà chạy nho nhỏ bóng lưng. Tần Nguyệt Như hốc mắt có chút chua xót, nhị hoa tử động tinh tốt. Có lẽ nên cung cấp hắn đi đọc sách. A Bình nói không sai, đệ đệ của hắn cực kỳ thông minh. Lấy trước mắt quấn bách ra cảnh, một năm ấm no còn không đủ, cung cấp nuôi dưỡng một cái trai trai hải tử đi đọc sách, cơ hội là khả năng không lớn làm được sự tình. Lấy trước Kỳ Duyên ngơ ngác ngốc ngốc, Tần Nguyệt Như chỉ là nghĩ đến cho hắn chén cơm ăn, ngày sau trưởng thành cũng liền mặc kệ hắn. Kỳ Duyên vừa đi không lâu, dừng dâu bên ngoài, hùng hùng hổ hổ chạy tới cái mặt to bản, thân hình cường trắng, xuyên xanh xanh đỏ đỏ phụ nữ trung niên. Nô thẩm, không phải nói với ngươi nhà, chuyện kia ta không đáp ứng. Tần Nguyệt Như cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Hại, Vũ lao ra tốt bao nhiêu người a, nhiều ít người muốn gả hắn, cũng còn không cơ hội kia đâu. Nô thẩm tiến lên trước, mà lại Ngũ lao ra nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gả đi, hắn chỉ định nuôi nhị hoa tử đến giả, không chỉ nhà ngươi nguyên lai 5 mẫu đất, hắn còn khác tặng 10 mẫu ruộng nước đấy. Ta biết ngươi xưa nay là trung trình, nhưng ngươi không vì mình cân nhắc, ngươi dù sao cũng phải là Kỳ gia cân nhắc đi. Ngươi suy nghĩ một chút, bằng ngươi cày trồng vài mẫu đất cằn, có thể đem nhị hoa tử nuôi lớn sao? A Bình đi 2 năm, nhị hoa tử một mực là ta lôi kéo, ta làm sao nuôi không lớn hắn? Coi như có thể nuôi lớn, nhị hoa tử hiện tại bệnh cũng khá, hắn về sau dù sao cũng phải cưới vợ đi. Ngươi có tiền cho hắn đặt mua lễ hỏi sao? Thừa dịp ngươi bây giờ tuổi trẻ, còn có tuyển, như lại phơi gió phơi nắng chỉ hoán mấy năm à? Chật chật, kia có thể đã mượn. Tần Nguyệt Như chỉ lo ngắt lấy lá dâu, hắn sau này có cưới hay không lên cô vợ trẻ, kia là chuyện của hắn, ta chỉ đem hắn dưỡng thành người, liền coi như là xứng đáng được A Bình. Nói xong, lạnh giọng nói, ta biết ngươi là thu Ngũ gia môi tiền tới, để Ngũ đại quý hết hy vọng đi, ta sẽ không tái giá. A nha, ta là thu. Nhưng mẹ ngươi người nhà, ta kia Tần lão ca ca, hắn cũng thu Ngũ lão gia tiền nhà, mà lại nhà, là dòng giá 20 sâu lễ hỏi tiền đấy.
Cái gì?
Cha ta hắn thật thu ngũ đại quý 20 sâu tiền.
Tần Nguyệt Như nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Nghĩ cùng mình kia cả ngày chơi bời lêu lổng, lại thích rượu như mạng lao cha, loại chuyện này, hắn thật có khả năng làm được.
Cha ngươi nói, hắn không quản được ngươi, nhưng tiền kia hắn đã tiêu hết, ngươi nếu là không đáp ứng, ngươi liền tự mình cho ngũ lao ra trả tiền đi.
Nô Thẩm trợn mắt chừng một cái, mà lại ngũ lao ra cũng thả lời nói, nếu ngươi không gả, kia kỳ gia cùng rừng dâu, hắn cũng muốn thu hồi đi.
Tần Nguyệt Như lập tức sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới ngũ đại quý kia mập mạp dầu mỡ thân thể cùng con cóc giống như khuôn mặt, toàn thân tức đến phát run.
Ta trước sau tìm đến ngươi không sai biệt lắm 20 chuyến, hôm nay liền là ngũ lao ra cho kỳ hạn chót, ngươi mau về nhà dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất giá đi.
Nô Thẩm liếc xéo lấy nàng, làm sao?
Ngươi dám không đáp ứng?
Ta.
Tần Nguyệt Như rất muốn bị rút đi sức lực toàn thân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bờ môi run rẩy nói, ta đáp.
Ta không đáp ứng.
Lời còn chưa dứt, bị một tiếng non nớt giọng trẻ con quát nhẹ đánh gãy.
Dấu ở rừng dâu bên ngoài nghe lén thật lâu Kỳ Duyên, chậm bước ra ngoài.
Nhĩ Hoa, ngươi,
ngươi cũng nghe thấy được.
Đối mặt có chút kinh ngạc Tần Nguyệt Như, Kỳ Duyên cất bước đi tới gần đỡ lên nàng, đều nói ta chạy nhanh nhà, vừa qua khỏi đến chỉ nghe thấy Ngô gia lão chủ chứa uy hiếp ngươi, ta đều nghe thấy được.
Nghe thấy được gọi là lão chủ chứa Ngô Thẩm mặt tối sầm, tiểu thí hoa tử, người lớn nói chuyện, ngươi chen miệng gì?
Nàng là nhà ta tẩu tử, trưởng tẩu như mẹ, ta làm sao không thể xen vào?
Ngược lại là ngươi, cả ngày tại trong thôn quạt gió châm lửa, loạn dắt tơ hồng, không biết hai hỏa nhiều ít gia đình tốt, sớm muộn muốn miệng tối.
Ngươi,
Ngô Thẩm phất tay liền muốn một bàn tay đập tới đi, nhưng bận tâm muốn gả cho Ngũ Lao gia làm thiếp Tần Nguyệt Như, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng.
Đó cũng là tẩu tử ngươi sự tình, ngươi ha có thể thay nàng làm chủ?
Nàng nếu là mình muốn gả, vậy ta không chỉ có thông khoái đáp ứng, còn sẽ nhà ta phòng ở địa sản đều bán cho nàng làm đồ cưới, tốt xấu cùng ta ca vợ chồng một trận, cũng không tính ta Kỳ gia thua thiệt nàng.
Nói, Kỳ Duyên trừng mắt cười lạnh, nếu người nào dám đến uy hiếp mạnh gả bộ này, ta buông tha mệnh, cũng làm cho cả nhà của hắn chết không yên lành.
Lao chủ chứa, còn dám loạn giật dây hại người, ta đến lúc đó người đầu tiên giết ngươi, ngươi tin hay không?
Kỳ Duyên ánh mắt đầy sát khí gắt gao nhìn chằm chằm mình, Nô Thẩm lại không khỏi dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám đối mặt.
Vậy căn bản không giống 7 tuổi hài tử ánh mắt.
Chẳng lẽ nói, nhị oa tử bị yêu quái phụ thân sự tình là thật?
Cái này chỗ nào giống hắn cái tuổi này có thể lời nói ra.
Nô Thẩm trong lòng run rẩy.
Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này lá dâu rừng đều có chút âm phong ảo ảo bắt đầu, làm người lạnh cả sống lưng.
Coi như không phải yêu quái phụ thân, nghe nói cái này nhị oa tử lấy trước là cái tiểu năng, chuyện gì đều làm được, điên lên là thật không muốn mạng.
Hữu Tâm quay đầu bước đi, nhưng nhớ tới Ngũ Lao gia cho kia vàng nóng hai chuỗi tiền đồng, nàng vẫn là cố nén, nhìn về phía Tần Nguyệt Như, "Nguyệt Như à, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, tranh thủ thời gian cho câu thống khoái lời nói à?"
Tần Nguyệt Như không nói gì, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhẹ gật đầu.
"Tốt tốt tốt, vậy cứ như thế quyết định, ta cái này trở về lời nói."
Nói, Nô Thẩm cũng như chạy trốn nhanh chóng vọt ra lá dâu rừng.
"Nhị Hoa, thu dọn đồ đạc về nhà đi, hôm nay chúng ta không hái lá dâu."
Tần Nguyệt Như thất hồn lạc phách đứng dậy.
"Tẩu tẩu, ngươi..."
"Ta là tự nguyện đáp ứng, được rồi.
Chuyện của người lớn, ngươi biết cái gì?
Về sau phải thật tốt, chớ nói lung tung có chết hay không lời nói, các ngươi Kỳ gia, nhưng chỉ còn ngươi một cái dòng độc đinh."
Hắn biết, Tần Nguyệt Như là không muốn liên lụy mình, lại cũng không cảm thấy mình một đứa tiểu hài nhi có thể làm gì, liền không tiếp tục khuyên.
"Ngươi còn muốn ăn cái gì, về nhà làm cho ngươi."
Kỳ Duyên buông xuống cái gùi, "Ta cái gì cũng không muốn ăn, ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm một vài thứ đến."
"Ngươi muốn cái gì?"
Hoàng Nhu ra hai thước, Chu Sa ba tiền, liệt tiểu một chén, tốt nhất lại có bút lông một nhánh. Vốn cho rằng Kỳ Duyên sẽ năn nỉ một chút tiền tài, hoặc là bình thường không bỏ được mua đồ ăn vặt loại hình, lại không nghĩ rằng chỉ toàn muốn là một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật.
Hoàng Nhu gia cứng rắn, lại không tốt ăn, muốn cái này làm gì?
Hắn cũng sẽ không biết chữ,
muốn bút làm gì?
Chu Sa,
đây không phải là y bệnh sao?
Nhị Hoa Tử lại động kinh rồi,
hay là nói Nhị Hoa Tử thật là bị yêu quái phụ thân rồi?
Ngươi muốn những này làm gì?
Tần Nguyệt Như chết lặng trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên.
Kỳ Duyên xoay người, cũng không trả lời nghi ngờ của nàng,
chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nói, "Tẩu tẩu, ngươi theo ta nói, giúp ta tìm đến những này đồ vật là được rồi, càng nhanh càng tốt."
Nhìn xem Kỳ Duyên đứng chắp tay, anh tư bộc phát bóng lưng.
Tần Nguyệt Như lại có chút bị hắn tự tin khí thế kinh hãi.
Nếu không phải hắn dáng người quá thấp bé, mặc thân thật to nữ nhân quần áo,
còn tơi chuồng.
"Ờ, đúng, tốt nhất giúp ta lại làm cái quần, cũng là càng nhanh càng tốt."
Chương 2. Nam quân tiếp ứng Hắc Sát Thần lại tiên binh túi ban đêm, tường đất nhà tranh bên trong, tối nay xa xỉ điểm đốt một ngọn đèn dầu.
Phòng ở không lớn, một gian nước chừng hơn 10 bình phòng ngủ, bên ngoài là bếp lò thêm tạp vật củi lửa, tổng cộng bất quá 20 bình.
Mà lại, phòng ngủ chỉ có một chương giường đất.
Đối lờ mờ ngọn đèn, Tần Nguyệt Như dùng châm may lấy ra châu túi.
"Ngươi làm cái này, đến cùng có làm được cái gì?
Chẳng lẽ dùng để chở châu châu?"
Cách đó không xa, Kỳ Duyên ngồi xổm ở góc tường, chồng mông lên, dùng mượn tới hòn đá nhỏ cứu, tỉ mỉ đục ép lấy Chu Sa.
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Kỳ Duyên nói, lại chầm chậm chút, "Tẩu tẩu, ngươi cũng không nên cùng người khác nói lung tung, không phải đến lúc đó chúng ta khó tránh khỏi phiền phức."
Dòng dã thời gian một ngày, đông mua tây mượn, cuối cùng muốn tìm vật liệu tìm đủ.
Vì những ngày đồ vật, tẩu tử vất vả tích lũy một điểm tích xúc đều toàn bộ móc sạch sẽ, ta nhưng nhất định phải thành công mới được, cũng chỉ có thể thành công.
Kỳ Duyên trong lòng âm thầm quyết tâm.
Ở thời đại này, một viên tiền có thể mua một cái bánh nhân thịt bánh bao, có thể mua ba cái tiểu bánh nướng, hoặc là hai cái lớn bánh bao chay. Hai thước hoàng lưu ra, là Kỷ Duyên tự mình đi trong thôn Mộ Châu hộ trong tay mua, bỏ ra dòng ra 20 tiền. Còn có chu sa, thậm chí bản địa châu quận đều không sinh cái đồ chơi này, cực kỳ chân quý, chỉ có ý sĩ mới có, bởi vì thuộc tính kịch độc, cho nên thuộc về đơn thuốc thuốc, không đơn thuốc, hiệu thuốc cũng không giảm bán. Cũng may, thanh đường hương bên trong lão đại phu là Kỷ gia thân thích, Kỷ Duyên cầu khẩn rất lâu, mới từ hắn trong tay mua đến 3 tiền chu sa, tốn hao 120 cái đồng tiền lớn. Đều đầy đủ mua nửa phiến heo mập. Tăng thêm từ lão đại phu nơi nào, tiêu 10 cái tiền mua một cây chọc lông bút lông bằng lông thỏ bút, tích xúc triệt để dùng chỉ toàn. Về phần liệt hữu, ngược lại không dùng tiền, trực tiếp tiện đường chạy đến Tần Nguyệt Như nhà mẹ đẻ, vụ trộm từ uống ngậm bức Tần lão đầu trong tay nổ. Cha nàng thích rượu như mạng, nhưng lại không thể rời đi cái đồ chơi này, mà lại uống rượu ngon, nhất là có tiền thời điểm. Một bên mài chu sa, Kỷ Duyên trầm xuống tâm nghiên cứu lấy trong óc túi Ngô Phong tế luyện chỉnh tự thủ pháp. Đây là Kỷ Duyên tìm thật lâu, mới tìm được duy nhất một môn, không cách dùng lực đạo đi, không cần tài liệu bị hiếm, không cần thiên địa kỳ chân liền có thể luyện thành, cũng thúc làm pháp bảo. Túi Ngô Phong, nguồn gốc từ kiếp trước thần thoại Ngũ Quân cứu ứng sứ, hắc sát tinh cao kế năng pháp bảo. Đen xỉ một cái túi ra, buông miệng ra túi, một đoàn ô áp áp ong giết bay ra, tiếng kêu như kim thiết tề mình, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó thương, ngao đâm sắc nhọn, hung hãn không chịu nổi. Bất luận người, tiên, bị ong giết cắn nát chút ra, một thời ba khắc hóa thành dòng máu. Luyện đến cực hạn, danh xưng quản lý trung huyền thiên hắc sát trăm vạn ma binh. Phương pháp tế luyện rất đơn giản, ngoại trừ muốn lên thuật vật liệu, còn có hai đạo kỳ dị phụ triện trọng yếu nhất. Cái này hai đạo phụ lục, Kỷ Duyên suy nghĩ dòng dã một ngày, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên không biết bao nhiêu lần, tự nghĩ cũng không có vấn đề. Duy nhất không đẹp là quần của ta còn không có rơi vào thảo. Chẳng lẽ muốn làm thời chủ hiệp? Kỷ Duyên trồng mông lên, trong lòng nhà rãnh. Quả thực thời đại này, trong thôn tiểu hài nhi phổ biến đều là cởi chuồng. Nông dân nhà tiền tài góp nhặt không dễ, không có nhà ai người sẽ xa xỉ đến đem tiền hoặc là chân quý vải vóc để dùng cho chưa đầy rủ xuống búi tóc trẻ con một không tuổi trở xuống đứa trẻ chuyên môn làm quần. Nghe nói còn có nhà cùng khổ, người một nhà đều chỉ có một đầu tốt quần, ai đi ra ngoài ai xuyên. Túi ra theo lời ngươi nói và tốt, ngươi xem một chút muốn hay không đến. Kỷ Duyên từ Tần Nguyệt Như trong tay tiếp nhận, nhìn xem nàng đầu ngón tay trên bọng máu, trong lòng có chút chua xót, tẩu tẩu, vất vả ngươi. Tốt, vừa vặn. Túi ra mọc một thước, tuyến khe hở chỉnh tề, không lộ một tia lầu sợi, hướng bên trong sờ sờ, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ một mảnh, ôn nhuận mà chạch. Tần Nguyệt Như mắt không chấp nhìn xem Kỷ Duyên, nàng hiện tại trong lòng hiếu kỳ cùng nuốt mèo đồng dạng, ngay cả sẽ phải tái giá ngũ đại quý phiền não đều quên lãng một chút. Nàng chỉ muốn biết, cái này ngôn ngữ hành vi đều rất quái dị nhị hoa tử, đến tột cùng muốn làm gì? Kỷ Duyên mang tới dao phay cùng chén xanh nhỏ, trước đem chu sa để vào chén xanh, sau đó để vào liệt ỉu, lại sau đó dao phay cắt vỡ ngón tay, tích tích huyết dịch rơi xuống nhập chén xanh bên trong. Ai? Tần Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy lo lắng đang muốn ngăn cản, Kỷ Duyên lại lắc đầu ra hiệu, để nàng không nên quấy rầy. Ngay sau đó, nàng chỉ thấy Kỷ Duyên gật gù đáp ý, trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm. Đó là một loại vô cùng có vận luật tâm điệu, ta răng khó đọc, tựa như hồi hương điệu hát dân gian, lại giống là khi còn bé hình ảnh bên trong vu bà thầy cúng trong miệng cái gọi là chú ngữ. Vừa niệm lẩm bẩm, vừa dùng giọng văn vân chu sa cùng máu, tích tắc máu không ngừng nhỏ vào trong tràn. Thậm chí Kỷ Duyên non nớt khuôn mặt nhỏ đều từ đen thui đen trở nên có chút trắng bệnh, môi không huyết sắc. Túi da mở ra đặt ở trên giường, Kỷ Duyên cầm bút tiếu chu sa, tại túi da trên vẽ kỳ dị đồ án. Tần Nguyệt Như chưa thấy qua loại kia đồ án, nhưng nàng cực kỳ xác định đây không phải là văn tự. Đồng nhiên Tần Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn, nương theo dư âm còn văng vẳng bên tai ta răng chú ngữ ngâm sướng, kia chu sa đồ án lại chậm rãi rót vào túi da, mắt trần có thể thấy. Mà Kỷ Duyên không chỉ có không kỳ quái, ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngón tay giữa nhọn máu không ngừng nhỏ vào túi da, cũng rất mau theo lấy đồ án rót vào trong đó. Chẳng lẽ kia túi da sống, nó tại hút máu người? Tần Nguyệt Như không khỏi hai tay che miệng, chính diện vẽ xong lại lật tới họa mặt trái ấn phủ, vẫn như cũ như trên thuật hành động. Rất nhanh, màu nâu túi da toàn bộ đều bị tẩm nhuận tốt sắc chạch đỏ sậm, khí tức tanh hôi phiêu đãng đầy viện, mấy chục trượng có thể nghe ao ngong tạp nhạp rồi môi âm thanh đột nhiên vang vọng ngoài viện. Phốc thử phốc xì, giấy dán cửa sổ bị từng cái rồi môi đâm đến rung động đùng đùng, giống như trong phòng có đồ vật gì đối những cái kia rồi môi côn trùng có chí mạng lực hấp dẫn. Dầm dầm ngoài viện mơ hồ âm phong ảo ảo, cao đến cây cối cảnh cây rung động, cát bụi bay loạn. Trong phòng ngọn đèn chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Tần Nguyệt Như khẩn trương gắt gao che miệng lại, không dám kêu lên sợ hãi. Ở trong mắt nàng, đám chìm trong đó nhị hoa, nghiêm túc lại lạnh lùng khuôn mặt giống như quỷ đồng dạng, làm người cảm thấy lạ lẫm lại sợ hãi. Rốt cục xong rồi, ngươi mở ra cửa sổ. Kỷ Duyên sắc mặt trắng bệnh, để bút xuống nắm nuốt ngón trỏ trái vết thương, thư nhược thanh âm để lộ ra vui sướng. A ở. Tần Nguyệt Như ngơ ngác mở ra trên giường cửa sổ. Đến. Kỷ Duyên vê quyết một chỉ. Nào siêu siêu hô vụ vụ một đoàn lít nha lít nhít cũng giống như mây đen hàng dài, chui vào túi da mở ra trong miệng. Trong phòng đùi mù nổi lên bốn phía, ngọn đèn bị gió phá diệt. Dưới ánh trăng, thâu to như thùng nước mây đen hàng dài liên miên không dứt, từ ngoài cửa sổ dấp vào. Ông ngóng âm thanh vàng tận mây xanh. Nhờ ánh trăng, nhìn thật kỹ, kia chỗ nào là cái gì mây đen, rõ ràng là lít nha lít nhít con muỗi, con ruồi, bướm bướm, ong mật, ong vỏ vẽ chờ chút. Như này một mực liên tục không ngừng bay vào trong túi, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp, ngoài cửa sổ động tĩnh mới ngừng lại được. Xung quanh đây rồi mùi ong mật, hẳn là đều bị hấp dẫn đến đây. Kỷ Duyên nói, đem túi ra miệng mềm dây thừng kéo một cái, nắm chặt túi miệng. Ngươi chiêu nhiều như vậy con muỗi, có thể lên cái tác dụng gì? từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần Tần Nguyệt Như tranh thủ thời gian mang tới ngải hao cùng vải vì Kỷ Duyên băng bó vết thương. Vừa nói, kia tác dụng cũng lớn, ngươi an tâm ngủ đi. Kỷ Duyên bưng lấy túi ngô phong mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nằm tại góc tường tủi chồng lên. Đồ quyền bên trong các loại pháp bảo đều là thật, mà lại thật có thể luyện thành. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng cái này vui sướng vẫn là khó nói lên lời. Cái này túi ngô phong sơ thành, bên trong chỉ có một lớp cấm chế, chống ra có thể dùng máu làm dẫn, thu nạp xung quanh trong vòng trăm trượng côn trùng rồi mỗi. Cùng làm những này rồi mỗi tại trong túi lẫn nhau thôn vệ tiến giai, thành tựu cuối cùng một con dị trùng ong giết. Mà ong giết số lượng nhiều, pháp bảo cũng sẽ tiến giai, tạo ra càng nhiều tầng phụ lục cấm chế, nhiều nhất có thể thành liền tầng 72. Mỗi tấn thăng một lớp cấm chế, uy lực huyền diệu liền tăng lên gấp bội. Trong túi hiện tại có con mỗi 12.9600 chỉ, hẳn là có thể luyện thành một con ong giết đi. Kỳ Duyên trong lòng thầm nghĩ, hắn dùng huyết thư phù luyện thành pháp khí này, đối nó bên trong liền mơ hồ có cảm ứng, thậm chí tôi tâm bên trong có thể tùy thời biết trong đó côn trùng số lượng, tình trạng. Nhưng bây giờ hắn còn không thể hoàn toàn như ý thúc làm đám côn trùng này, nhất định phải chờ đám trùng thôn vệ trong túi Kỳ Duyên tâm huyết, hắn mới có thể tùy tâm niệm chỉ huy bọn chúng. Nhị Hoa, ngươi ngủ tuổi trên làm gì? Ta trong ngực tới đi. Tần Nguyệt Như chui vào ổ chăn nói, trong nhà chật hẹp, chỉ có một cái giường, từ nhỏ Kỳ Duyên liền là cùng tẩu tử bọn họ ngủ. Rốt cuộc lúc ấy Kỳ Duyên còn nhỏ, lại si ngốc có chút thiểu năng, không ai chăm sóc nửa đêm đều có thể đem cất đái nằm ý bên trên. Lúc đầu ca Kỷ Bình nói chờ Kỷ Duyên lớn lên chút ít, lại mời người xây dựng thêm phòng ở, ở bên cạnh đất chống cho Kỷ Duyên xây một gian sau này làm phòng cưới. Đáng tiếc, ca bị trinh đi, không còn có tin tức. Tẩu tẩu, chính ngươi ngủ đi, ta về sau ngủ tuổi đống. Vì sao? Ta trưởng thành, bệnh cũng khá. Ta nhìn ngươi bệnh cũng không có tốt, còn biến nặng. Vì sao? Ngươi đột nhiên sẽ này quái dị năng lực, không biết là phúc là họa. Ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ là yêu quái sao? Ngươi đem nhà ta Nhị Hoa làm đi nơi nào? Ta chính là Nhị Hoa, thật, đây đều là ta sinh ra cũng biết. Chỉ là ta lấy trước chúng động kinh mà thôi. Ngươi tin tưởng ta, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Ta không tin. Vì sao? Lấy trước ngươi ban đêm đều muốn ta ôm, ngập lấy mãi mãi mới có thể ngủ. Chương 3. Côn trùng ma binh lục soát núi kiểm biển sáng sớm, từ trong sương mù tỉnh lại Kỷ Duyên miệng hơi tê tê, không khỏi cắn ngậm lấy đồ vật, mềm nhũn bánh. Đầu lưỡi liếm liếm, có chút gỗ mục tương tự mùi vị. Phi. Kỷ Duyên mở to mắt, phun ra miệng bên trong nát tuổi cặn bã. Tần Nguyệt Như nha đầu này quen trước đó mình cái gì thói quen xấu, hiện tại thức tỉnh túc tuệ đều sửa không được. Châu Châu đều nhanh đem tuổi khô đỉnh nát, lấy trước mình trong ngực nàng đều là dạng này ngủ sao? Mở ra thân đối mặt vết tường, ôm ấp túi ra, Kỷ Duyên lần nữa nhắm mắt lại, tâm thần dần dần chìm vào trong túi, mơ hồ trong đó, tựa hồ có vô số đạo ý niệm hiện lên đáy lòng, lộn xộn loạn soạn, lít nha lít nhít, lại cực kỳ yếu ớt, cực kỳ hòa bát. Ừm, đây là những cái kia côn trùng ý thức. Kỷ Duyên có chút mới lạ, phảng phất mình nhiều vô số ánh mắt đều ở vào hắc ám bên trong. Cưỡng ép nhịn xuống mở ra túi ra thả đám côn trùng này ra ý nghĩ. Kỷ Duyên nếm thử dùng chức dùng ý niệm, chỉ huy những ý niệm này tại trong túi du động. Một đêm trôi qua côn trùng chết không ít, hiện tại chỉ còn lại 3600 con côn trùng. So sánh đêm qua, trong túi con mỗi con rồi biến lớn thêm không ít, mà lại đến lúc này, còn lại con mỗi còn tại không ngừng lẫn nhau chém giết. Chết, chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại con mỗi thôn vệ chia cắt thi thể. Kỷ Duyên ý niệm vừa đi, trong túi côn trùng lập tức đình chỉ cắn xé, yên lặng, chỉ lấy vô số hoạt bát ý niệm, cùng hắn sinh ra cảm ứng. Kỷ Duyên ý niệm câu thông túi ngô phong tùy ý để trong đó một đạo ý niệm bị diện. Phốc xì, vô hình bên trong hình như có nhỏ bé nổ tung thanh âm vang lên. Trong túi con muỗi lại thiếu một con. Ăn. Kỷ Duyên ý niệm lại xuống chỉ lệnh. Rất nhanh, có thể cảm ứng được con kia chết đi rồi ở muỗi thi thể, bị còn lại côn trùng thôn vệ hầu như không còn. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, dạng này liền không cần lo lắng thả ra không bị khống chế. Huyền diệu, huyền diệu. Đang nghĩ ngợi, nghe thấy sau lưng trên giường thanh âm huyên áo. Tẩu tẩu, ngươi đã tỉnh. Tỉnh. Ngươi tối hôm qua giống như ngủ không ngon nha. Tần Nguyệt Như xoa mắt quần thâm gật đầu, mặc quần áo tử tế đứng dậy, ngươi nói bụng sao? Ta đi cấp ngươi nấu cháo. Ngươi thế nào? Một mực đưa lưng về phía ta làm gì? Ngạch. Ân. Ta đang luyện công, ngươi trước nấu cháo đi thôi. Đến qua thanh tỉnh thấy đáy túc cháo, Kỷ Duyên vác lấy túi ra, đi ra cửa đi. Bởi vì ngũ đại quý ngày mai liền đến muốn người, Tần Nguyệt Như vốn định hôm nay tránh đi hồ xanh nhà mẹ đẻ. Nhưng bị Kỷ Duyên ngăn cản, ngươi không cần tránh hắn, chờ ta trở lại liền đi tìm hắn gây phiền phức. Ngươi muốn đi làm gì? Ta muốn lên núi một chuyến, buổi chiều trở về. Vậy ta cùng theo. Trên núi rắn độc nhiều, ta không yên lòng ngươi. Không muốn, ta ngay tại bên cạnh ngọn núi bên cạnh đi một vòng, không có chuyện gì. Nói, Kỷ Duyên xài bước đi ra ngoài viện đi. Cách 7-80 bước bên ngoài, liền là thập lý đỉnh thôn trang, hai hàng lưa thưa kéo kéo thấp bé tường đất phong ốc, tổng cộng ước chừng 20 hộ. Sau trang mặt liền là kéo dài hiểm trở ngọa long lĩnh. Nhị hoa tử, lan qua đến cho chúng ta móc tổ chim. 10 cái tiểu hài nhi xa xa trông thấy hắn liền chạy tới. Nam đồng nữ đồng đều có, tiểu nhân 4-5 tuổi, lớn 8-9 tuổi. Có tóc rối bời, có gầy như que tuổi nâng cao bụng lớn. Còn có hút lấy bong bóng nước núi, nhưng đều không ngoại lệ, đều cởi chuồng. Bỏ đi đi, cút một bên đi chơi. Kỷ Duyên khoát tay đẩy ra bọn hắn. Lại không cút, cẩn thận đạn các ngươi châu châu. Kỳ hỉ, ta không châu châu. Không có liền đánh đòn. Chạy mau, bị lôi bắt Nhị Hoa tử quả nhiên là yêu tinh trở nên, hắn đều không nốc. Tiểu Ba Nhi nhóm dọa đến nhanh như chớp chạy mất dạng. Ra thôn xóm, đi vào bóng rừng bên trong, người ở dần dần thưa thớt. Thời gian dần trôi qua, vào cổ mục che trời, dây leo tĩnh mịch núi rừng. Hai bên bách diệp lâm lùn cây bên trong, chim chóc gầm thanh minh, lá khô bên trong chợt có tất tiếng sột soạt tiếng vang. Kỳ Duyên thở hổn hển, nhìn quanh gặp bốn bề vắng lặng, xếp bằng ngồi dưới đất, vê cái chỉ quyết, mở ra túi ngô phòng. Ong ong thanh âm vang vọng, từng cái lớn chừng hạt đậu đen kịt côn trùng, chấn động mỏng như cánh ve cánh, bay ra túi ra. So sánh đêm qua, những cái kia kỳ kỳ quái quái, to to nhỏ nhỏ con muỗi, con ruồi, bướm bướm, ong bò vẽ. Một đêm quá khứ, hiện tại những ngày côn trùng thống nhất hóa thành không xê xích bao nhiêu, tối đen rắp xác, cái đầu nhỏ bụng lớn ong mật giống như hình thái, giống như cái kìm sắc bén rất hút, cùng cương châm đồng dạng đuôi nào, chính là bọn chúng thủ đoạn công kích. Nương theo côn trùng bay ra túi ra, tứ tán ra, trong chốc lát, trong lòng tựa hồ thêm ra rất nhiều vô hình cảm ứng. Không cách nào hình dung, tựa như là nhiều vô số ánh mắt, có thể từ bốn phương tám hướng 720 độ không góc chết quan sát, nhưng cũng không có sát thái. Nói là con mắt, càng giống là loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Bằng vào côn trùng xúc giác, cảm ứng quanh mình. Thậm chí tại trong phạm vi nhất định, so con mắt càng thêm linh mẫn. Có thể cảm ứng được lá khô hạ núc nhích sâu kiến, cây cối bên trong núc nhích phấn trùng, cùng khóm cây hạ chim chóc. Hết thảy vật sống, không chỗ che thân. Cái này so ta tưởng tượng thần kỳ. Kỳ Duyên nếm thử thích hướng loại này mới lạ cảm nhận thị giác. Tâm niệm chuyển động. Lít nha lít nhít 3000 hơn 600 côn trùng hội tụ thành to bằng chậu rửa mặt một đoàn khói đen, cách mặt đất hơn một trượng, bay vút lên lên xuống, tả hữu phiêu đãng. Khi thì kết thành đội ngũ, giống như con trận. Khi thì chia thành tốt nhỏ, đầy trời bay múa. Khi thì hóa thành vòi rồng, gió lốc mà qua. Vỗ cánh âm thanh, tiếng ông ông, giáp sát tiếng ma sát, tê minh âm thanh, vang vọng trong phạm vi cho phép, cả kinh chim thú hoảng hốt bay vút lên. Khoảng cách Kỳ Duyên mấy chục bước bên ngoài lùm cây bên trong, một con bất trảm cừu vỗ cánh muốn bay. Sau một khắc, to bằng chậu rửa mặt khói đen của tới, dầm dạp bao khỏa bất chẳng cứu, trong đó truyền đến chim ngói hoảng sợ tiếng đều thảm thiết. Quắc kít cắn xé tiếng vang triệt. Mấy giây về sau, khói đen tản ra. Một đống tơ dính kia gân sừng thịt băm bạch cốt, tản mát đầy đất. Ừm. Thôn vệ huyết nhục về sau, côn trùng lực lượng, vậy mà tăng cường một kia. Kỳ Duyên trong lòng kinh hỉ. Vậy còn chờ gì? Thả ra tùy ý nuốt giết dã thú đi. Khói đen ở trong rừng lượn vòng gào thét mà qua. Hamster, con sóc, chim bướm, gà rừng, thỏ rừng, rắn, các loại thú nhỏ, toàn bộ hóa thành bạch cốt. Rất nhanh, trong phạm vi cho phép, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tán loạn huyết đục bạch cốt. Thu. Kỳ Duyên bấm niệm pháp quyết một chỉ, đem tất cả côn trùng thu hồi trong túi. Tỉ mỉ cảm ứng, một con chưa ít, 3,652 con. Từng cái bụng túi, nằm tại trong túi ngủ ngáy. Khống chế bay ra một con côn trùng, rơi vào trong bàn tay quan sát. Côn trùng thân hình không có biến hóa, nhưng giáp sát rõ ràng kiên cố rất nhiều, rắc hút, ngao đâm đen sấm nổi lên kim thiết ánh sáng, có phong mang tất lộ cảm giác. Kỳ Duyên dùng tay dùng sức nhéo nhéo, giáp sát ma sát rung động, nhưng lại cực kỳ kiên cố, như ngoan thạch đồng dạng, căn bản bóp không nát. Lại đặt ở trên tảng đá dùng sức nện, mới đưa cái này côn trùng nện thành thịt muối. Vẫn như cũ tính không được con giết, nhưng so với hôm qua rồi mỗi trạng thái mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Chân chính ong giết chừng 5 đâm lớn, lại pháp khí khó thường, thủy hỏa không tầm, đây mới thực sự là hung lệ. Vô luận như thế nào nói, bây giờ ta cũng coi là luyện thành mấy ngàn ma binh, hắc hắc. Kỳ Duyên trong lòng mừng thầm. Kiếp trước trong thần thoại, Hắc Sát tinh danh xương trưởng ngự trăm vạn ma binh, sở trường nắm yêu bắt quái, lục soát núi kiểm biển. Vừa rồi khống chế côn trùng có vẻ như chỉ có thể tuần du phương viên ngàn mét, ngược lại là phát hiện rất nhiều tốt đồ vật. Kỳ Duyên đứng người lên, đi đến một cây thô to như thùng nước lao bách thủ dưới, đẩy ra dây leo cỏ tranh, lộ ra một gốc hơn một xích cao, hình toi phiến lá thực vật. Xá huyết lan sinh tại ven đường dưới bóng cây, có thể tán máu hóa ứ, trị liệu bị thương. Xuân Hạ ngắt lấy, một cân giá trị 20 tiền. Loại thảo dược này Kỳ Duyên vừa lúc nhận ra. Trong trí nhớ, trong thôn rất nhiều người mùa hạ liền lên núi tìm loại cỏ này, có thể bán lấy tiền, có bị thương nghiền nát bôi lên, hiệu quả cực kỳ tốt. Là rất nhiều tiểu hài tử thích nhất tìm. Chương 4. Nuôi trùng dị thuật ung dung như tính áo cơm đáng tiếc, ta chỉ nhận biết cái này một loại phổ biến thảo dược. Ước lượng lấy cái này gốc ước chừng 1-2 trọng xá huyết lan, Kỳ Duyên trong lòng niệm chuyển. Ngoạ long linh tung hoành mấy ngàn dặm, hiểm trở kỳ phong, thâm cốc rừng rậm không thể đều, trong đó các loại chân quý dược liệu, vật liệu gỗ không ít. Nhưng trong túi côn trùng sơ bộ dưỡng thành, uy lực cũng không tính mạnh cỡ nào kình, gặp gỡ thú nhỏ còn tốt, như gặp gỡ gấu ngựa, hổ, báo trở ra dày thịt béo manh thu to lớn, chỉ dựa vào đốt, vẫn là lực có thua. Kỳ Duyên trước mắt cũng chỉ dám ở sơn lĩnh biên giới địa khu đi dạo. Những này biên giới địa phương thường gặp dược liệu, đều bị thập lý đỉnh thôn dân vơ vét ngắt lấy qua. Có thể tìm tới cái này một gốc xà huyết lan còn toàn bằng côn trùng lục soát chi công. Trừ phi có thể học tập một chút phân biệt dược thảo kỹ thuật, lại phối hợp thêm côn trùng lục soát, muốn phát tài thì dễ như trở bàn tay. Thân thể của ta ấu nhược, côn trùng chưa lại thành, coi như nhờ vào đó nắm giữ tài phú, cũng bất quá tiểu nhi cầm kìm qua thành phố, tất thành chúng thất chi, còn cần tỉ mỉ mưu đồ. Kỳ Duyên thu hồi tất cả cho ăn no côn trùng, dẫn theo gốc kia xà huyết lan hướng trong nhà đi đến. Có được túi ngô phong loại này gì bảo, tự vệ có thừa, trước mắt muốn phát tài cũng có chí ít mấy chục loại phương pháp đường tắt. Bao quát hái thuốc, tìm kiếm quý hiếm vật liệu gỗ, đi săn, tìm kiếm kỳ dị thú nhỏ loại hình chờ chút. Nhưng bất luận loại kia, Kỳ Duyên cùng Tần Nguyệt Như trước mắt thân phận, địa vị, thực lực đều quá mức nhỏ yếu, không có được nắm giữ tài phú năng lực. Cái này chỉ cần tỉ mỉ mưu đồ, một bên bồi dưỡng chân chính ong giết tăng trưởng thực lực, bên cạnh chậm rãi cẩu đồ áo cơm. Làm chớ chi gấp, trước thay tẩu tẩu giải quyết kia ngũ đại quý dây dưa, lại ung dung nhu tính áo cơm, học chữ. Hương giã thôn nhân, giống như kiến càng sâu kiến. Học chữ là tốt nhất nhận biết thế giới này đường tắt, liên quan đến tương lai, cái này cực kỳ trọng yếu. Kỳ Duyên đem đặt ở vị đầu tiên. Nhị Hoa, ngươi không sao chứ? Vừa tới trong nhà, Tần Nguyệt Như liền nhào lên ôm lấy Kỳ Duyên, lòng tràn đầy lo lắng. Ta có côn trùng hộ thân, có thể có chuyện gì, yên tâm đi tẩu tẩu. Kỳ Duyên chật vật tránh thoát ôm ấp. Trên núi có gấu ngựa manh thú, bằng ngươi điểm này côn trùng đỉnh cái gì dùng? Ai? Đây là xà huyết lan. Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Ven đường, dùng côn trùng nhìn thấy. Ngươi không chỉ có thể thu nạp côn trùng, còn có thể khống chế đám côn trùng này. Tần Nguyệt Như ngạc nhiên trừng lớn mắt. Kỳ Duyên gật đầu, đáng tiếc ta không biết cái khác thảo dược, vật liệu gỗ những này, không phải hẳn là có thể tìm được càng nhiều. Tần Nguyệt Như nghe vậy, kinh ngạc hồi lâu, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian lôi kéo Kỳ Duyên vào nhà, khóa đóng cửa phòng. Đánh ra sắc mặt bình tĩnh Kỳ Duyên, nàng trong mắt lóe lên nóng ánh ánh sáng, lại ẩn chứa một chút sầu lo. Ngươi, Nhị Hoa, ta không biết ngươi là thế nào đã hiểu những này bản lĩnh, nhưng ngươi lại không muốn tại người trước hiện lộ bản lĩnh như vậy, càng không thể hướng như này tùy tiện cho người khác nói. Nếu là để lộ ra đi, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhớ kỹ sao? Tần Nguyệt Như đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, cũng rõ ràng chuyện này để lộ ra đi, khả năng dẫn tới rất nhiều nguy hiểm. Nàng lo lắng Kỳ Duyên tuổi tác quá nhỏ, một khi được một ít dị năng kỹ thuật, sẽ nhịn không được cùng người khoe khoang, cái này đem đưa bọn hắn tại hoàn cảnh nguy hiểm. Ừm, tẩu tẩu, hôm nay ngũ gia nhưng có người tới tìm ngươi. Vừa rồi kia Ngô Thẩm dẫn mấy cái gia đình lại tới lội, đưa tới những này y phục bài bóc, cũng một chút ngũ cốc đấu túc, nói là xính lễ. Tần Nguyệt Như chỉ vào góc tường ba cái dương gỗ. Ở. Kỳ Duyên mở ra ba miệng gỗ lim dương, xem xét một phen, không khỏi cười khẽ. Tốt tốt tốt, đang lo không có tiền dùng, ngũ đại quý thật là biết chọn thời điểm. Tổng cộng có mới tinh đỏ chót áo cưới, khăn cô dâu, áo lót, tấm lót trắng dày theo cho bẹn. Xanh đen vải lụa một tớt, cây lúa, thử, cắt, mạnh, thuộc chờ ngũ cốc các một đấu, 12 cân, tiền đồng một sâu, ngàn tiền. Những này đồ vật, làm lễ hỏi tới nói, thật đúng là hơi có vẻ xa hoa một ít, dù là chỉ là nạp tiếp. Tốt cái gì nha, Nô Thẩm nói buổi sáng ngày mai sẽ tới đón thân. Tần Nguyệt Như sắc mặt chuyển thành buồn khổ. Tẩu tẩu yên tâm chính là, ta cái này hướng thanh đường hương ngũ ra đi, tiện thể trước làm kiện quần. Kỳ Duyên nói, trực tiếp đem kia một sâu tiền đồng cất vào ngực mình. Dù sao không dùng thì phí, vừa vặn dùng để mua bộ vừa người quần áo, còn lại tiện thể đưa cho Thanh Đường Hương lão đại phu làm thuốc tu, học phí, tốt đi theo học một ít thế giới này văn tự cùng thảo dược tương quan tri thức. Làm quần ngươi cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Còn nữa nói, cái này thất thanh lụa, ngươi kéo cái 4-5 thức cầm đi, có thể tiết kiệm không ít tiền đấy. Tần Nguyệt Như cũng không phản đối. Kỳ Duyên lắc đầu, thanh lụa là chất liệu tốt, tẩu tẩu cầm đi bán đổi thành tiền đồng đi. Thế này vải, gấm, lụa, lụa, tơ, là so tiền còn cứng rắn đồng tiền mạnh. Cái này thanh lụa không được coi phẩm lụa, nhưng một tấc cũng giá trị 5 sâu tiền trở lên, bình thường lao bách tính căn bản mặc không nổi loại này tài năng. Có thể nói là cái này lễ hỏi bên trong chân quý nhất đồ vật. Về phần kia ngũ gốc thì không đáng rất tiền, vẹn vẹn chỉ là Lang Dương quận hôn phối lúc lễ lãng lễ nghi. Như đang tính lần trước cho Tần lão cha 20 quen xính lễ, cái này ngũ đại quý ra tay thật đúng là rất xa hoa. Tốt, ta giúp ngươi cùng đi chứ, tiện thể đem những này lụa bán đi đổi thành tiền. Dù là biết Kỳ Duyên có thúc đẩy côn trùng dị thuật, Tần Nguyệt Như cuối cùng có chút không yên lòng hắn. Rốt cuộc ngũ gia cũng không phải hạng người lương thiện gì, đừng nhìn hiện tại lễ hỏi cái gì ra tay xa xỉ, tựa như chú đáo, đây là xây dựng ở Tần Nguyệt Như cam tâm túi đầu tiền để bên dưới. Ngũ đại quý ỷ vào thân là hồ xanh bơi giao nộp, thương quan, mười mấy năm qua, mượn danh nghĩa quan phủ lao dịch pháp lệnh, uy hiếp hoặc bức bách, hàng năm từ trong thôn nắm lấy lượng lớn tài phú, lại lấy cho vay tiền các loại thủ đoạn, từ bách tính trong tay thu mua cơ hồ hơn phân nửa thành đường hương núi trạch, thổ địa, điền sản ruộng đất, đem những người dân này đều biến thành nhà mình tá điền. Có thể nói có tiền có thế. Hiện tại Thanh Đường Hương cơ hồ không ai dám tùy tiện đắc tội hắn. Tần Nguyệt Như nghĩ đến, như Kỳ Duyên thật có thể để nàng thoát khỏi ngũ đại quý dây dưa thì tốt nhất. Nếu là không thể, nàng vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ Kỳ Duyên không việc gì, xem như đối Kỳ gia báo đáp. Kỳ Duyên không có phản đối, gật đầu nói, thời điểm không còn sớm, hiện tại liền đi, tẩu tẩu cùng ta cùng đi. Thập Lý Đình đến Thanh Đường Hương cũng không xa, đi 5-6 dặm bằng phẳng đại lộ liền đến. Đình là Trần Quốc cơ sở hành chính đơn vị, 10 dặm là một đỉnh, 10 đỉnh là một hương, 10 hương là một huyện ấp, 10 ấp là một quận nước. So sánh chỉ có chỉ là 20 gia đình thập lý đỉnh, Thanh Đường Hương thì lộ ra người ở đông đúc rất nhiều. Hương bên trong có phiên chợ, một đầu rộng hơn một trượng đường cái, tường đất ngói xanh, ước chừng có 7-8 bách hộ người ta, tiểu thương tụ tập, phố xá hai bên khách sạn, cửa hàng, hàng vỉa hè, thương nhân tụ tập. Thời gian buổi chiều, phố xá bên trong vẫn như cũ dòng người như thoi đưa. Phồn hoa nhất chỗ, sáng gạch ngói xanh một gian đại viện tường vây cực kỳ dễ thấy, chiếm diện tích không dưới vài mẫu, trước cửa răng đèn kết hoa, mơ hồ có thể nghe nói trong đó chúc mừng lá hét ầm ĩ âm thanh. Tần Nguyệt Như dẫn Kỳ Duyên đi tới tòa này đại viện trước. Đem so với trước, Kỳ Duyên lúc này rốt cục đổi lại một bộ màu nâu vải thô y phục, mặc vào quần. Tăng thêm cảnh trúc đâm búi tóc, để tuổi của hắn nhìn xem tuy nhỏ, lại có vẻ cực kỳ sạch sẽ tuần cả, đi lại nhẹ nhàng, rất có vài phần phong thái. Đây là hắn tới thế này, lần thứ nhất có được y phục của mình, mặc dù vẫn như cũ hơi có vẻ hơi lớn. Thanh Đường Hương tới không chỉ một chuyến, cái này ngũ gia Kỳ Duyên còn là lần đầu tiên đến. Ta là Thập Lý Đình Kỳ gia Tần Mẫn Như, các ngươi đi bẩm báo ngũ đại quý, nói ta muốn gặp hắn. Trước cửa có hai cái áo xanh đồng bộ, gặp một tịnh lệ thiếu phụ dẫn cái tiểu hài nhi, đang chờ mở miệng đùa giỡn một phen, nghe thấy lời ấy kinh ngạc giật mình, vội vàng nói, nguyên lai là bảy mãi mãi tới, nhanh, trước hết mời đi vào phòng ngồi. Nếu như qua cửa, Tần Nguyệt Như chính là ngũ đại quý cái thứ bảy tiếp. Không cần, ngươi để hắn ra một chuyến, ta có lời cùng hắn giảng. Tần Nguyệt Như lắc đầu nói, cái này. Hai cái đồng buộc do dự một lát, cuối cùng không dám thất lễ, còn xin bảy mãi mãi chờ chút, tiểu nhân đi luôn thông bẩm. Đợi hai đồng buộc đi vào thông báo, Tần Nguyệt Như nhìn qua trước mặt cao môn đại hộ, sắc mặt có chút e ngại cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi, nhị hoa, ta theo lời ngươi nói làm, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Yên tâm đi, ta phải trước gặp đến ngũ đại quý mới tốt trị hắn. Kỳ Duyên nhỏ giọng nói. Chỉ chốc lát, kia trong nội viện nặng nề mà gấp rút tiếng bước chân vang lên, người chưa tới, âm thanh tới trước, nương tử à, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ nghĩ tới trước nhận ra môn đây? Ha ha ha, tiếng cười khàn khàn. Ngay sau đó, một người mặc thân đen cờ bảo, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp uốn hố lõm ngập lùn trung niên nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chương 5. Phích lịch thủ đoạn Bồ Tát tâm địa hắn liền là ngũ đại quý. Tần Nguyệt Như nhỏ giọng nói với Kỳ Duyên. Tới tới tới, nương tử tiến nhanh phòng nói. Ngũ đại quý đánh giá Tần Nguyệt Như, to mọng gương mặt đầy mặt hèn mọn. Từ khi nửa năm trước đến thập lý đỉnh đi săn gặp qua Tần Nguyệt Như một mặt về sau, hắn nhưng là suy nghĩ cái này tiểu mỹ nhân đã lâu. Vì thế, hắn không tiếc tốn hao mấy chục sâu trọc kim, từ thập lý đỉnh đỉnh lao trong tay, mua kỳ gia thuê loại kia 5 mẫu ruộng nước, 10 mẫu rừng dâu khế đất. Còn cần 20 sâu xính lễ tiền, sáo lộ nghèo rất mùng tơi Tần Nguyệt Như lao cha. Chỉ vì nhờ vào đó làm uy hiếp, bức bách Tần Nguyệt Như đáp ứng tái giá cho hắn, có thể nói tốn sức tâm tư. Bây giờ, nhưng rốt cục đến đến mong muốn. Nói, ngũ đại quý không dằn nổi đi lên trước, đưa tay liền muốn ôm Tần Nguyệt Như vào nhà. Xuống thang lúc, thình lình lại đột nhiên bị giấu ở bên trên Kỳ Duyên đưa chân câu một chút, kém chút ngã một phát. Cũng may bên cạnh đi theo gia đình đưa tay nhanh nhẹn, kéo lại, mới không té ngã, ngũ đại quý ổn định thân thể giận tím mặt, ai mẹ hắn muốn chết. Ta. Đồng dạng bị trượt chân Kỳ Duyên đuốt đuốt chết lặng bắp chân, từ dưới đất bò dậy. Ngũ đại quý trên mặt âm trầm chợt lóe lên, dường như nhớ tới cái gì, ngược lại cười dịu lên Kỳ Duyên, ngươi chính là nhị hoa tử đi, dáng dấp cũng thật giống ngươi ca ca đấy, nghe nói ngươi gần nhất động kinh tốt. Ngươi chính là ngũ đại quý. Kỳ Duyên không trả lời mà hỏi lại. Không sai, là ta. Nhị hoa tử, ngươi ca ca đã chết ở trên chiến trường, về sau tẩu tử ngươi tái giá đến đây, ngươi không nơi nương tựa, không bằng tới cho ta làm cái đồng nhi, dẫn ngựa rơi đạp, ta bảo vệ ngươi áo cơm không lo. Ha ha, tốt, bất quá nông thôn đều nói nhà ta tẩu tẩu khắc chồng, kia phải đợi ngươi có thể còn sống cưới nhà ta tẩu tử xuất giá lại nói đi. Kỳ Duyên giống như nói đùa, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngũ đại quý nghe vậy lửa giận trong lòng nhất thời, sắc mặt trầm xuống, Tần Nguyệt Như mau nói, đồng luôn vô kỵ, ngũ đại ca không cần thiết để ý. Ha ha ha, không ngại không ngại, tiểu hài nhi trò đùa thôi, nương tử mau theo ta vào nhà đi. Ngũ đại quý thấy thế, nhất thời không thèm để ý Kỳ Duyên. Ngũ đại ca, cái này thì không cần, ta chính là trước dẫn nhị hoa tử ghé thăm ngươi một chút, vẫn là ngày mai ngươi sớm một chút sai người đến tiếp ta đi. Tần Nguyệt Như miễn cưỡng vui cười. Ai? Hôm nay vào cửa không phải cũng đồng dạng nha. Ngũ đại quý trong lòng đã vội vã không nhịn nổi, không để ý tại phố xá trước, đưa tay liền muốn đi nào. Tần Nguyệt Như dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian tránh thoát. Ngũ đại ca, chúng ta nông thôn phong tục, chưa xuất giá trước không thể vào cửa, không phải đối ngươi điểm xấu. Ngũ đại quý nghe vậy sững sờ, hắn xưa nay là tin những này, liền sán sán thu tay về, nghĩ đến đã là đến miệng quan bị, hơn nửa năm cũng chờ, cũng xác thực không nhất thời vội vã. Tốt tốt tốt, kia sáng sớm ngày mai, ta tự mình đến tiếp ngươi. Gặp Tần Nguyệt Như bộ dạng phục tùng túi đầu, Ngũ đại quý trong lòng vui sướng không thôi. Tần Nguyệt Như gật gật đầu, lôi kéo Kỳ Duyên xoay người rời đi. Trước đây hai người tới Thanh Đường Hương, trước ngoại trừ mua quần áo, bán vải lụa bên ngoài, chính là theo Kỳ Duyên an bài tại đây hương bên trong khách điếm ở lại. Vừa mới tiến khách điếm đóng cửa phòng, Tần Nguyệt Như nhịn không được hỏi, gặp cũng gặp, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị giết Ngũ đại quý, nhưng là ta chưa thấy qua hắn, sợ giết người. Kỳ Duyên điềm nhiên như không có việc gì nói. Hắn không định trực tiếp bại lộ mình có ngự trùng dị thuật, tới cứng tự nhiên không được, đến mềm cũng không được. Vậy cũng chỉ có thể đến âm. Trước mắt ngự trùng phạm vi gần như chỉ ở một dặm bên trong, cho nên mới thuê lại tại Thanh Đường Hương khách điếm, thuận tiện làm phép. Nhưng hắn trước đây chưa từng gặp qua Ngũ đại quý, chỉ là nghe người ta nói qua. Cái gì? Ngươi muốn giết? Giết hắn? Tần Nguyệt Như kinh hô. Xuyệt. Tần Nguyệt Như vội vàng im lặng, ngạc nhiên nói, giết người thế nhưng là phạm tội chết, muốn đền mạng, ngươi mới tuổi còn nhỏ, làm sao? Chính nàng cũng không phát hiện, mình vậy mà đối Kỳ Duyên có năng lực giết Ngũ đại quý mà không có cảm thấy chất vấn. Chỉ là kinh ngạc tại Kỳ Duyên tuổi còn nhỏ, sát tâm lại to lớn như thế. Ừ, lão này làm ác đa dạng, hiếp đáp đồng hương, đã giết thì đã giết, vừa bận trừ hại. Kỳ Duyên gương mặt nhíu một cái. Tần Nguyệt Như nghe vậy nói, nhưng ta không muốn để cho ngươi giết người, ngươi mới tuổi còn nhỏ, có như này dị thuật bản lĩnh, lại trí tuệ thông minh, về sau nhất định có đại thành tựu, như bây giờ động một tí giết người hành hung, ngày sau khó tránh khỏi ngộ nhập lạc lối. Ta nghĩ ngươi nếu là có thể trừng phạt giới hắn một phen, để hắn không còn dám làm khó dễ chúng ta, cũng như vậy đủ rồi. Kỳ Duyên lắc đầu, tẩu tẩu không biết, cái này ác nhân chưa trừ diệt, cuối cùng thai họa người tốt đây này. Chúng ta làm đi phích lịch thủ đoạn, mới là Bồ Tát tâm địa. Tần Nguyệt Như im lặng, nàng không rõ cái gì là Bồ Tát. Ngũ đại quý ỷ vào bơi giao nộp thân phận, bách tính nhân gian nếu không cho hắn nộp lên đủ tốt chỗ, liền tùy ý ngả bài lao dịch, quân dịch, để người ta bên trong tráng niên nam đinh, xa điều bạn giảm. Lại cho vay nặng lãi, ép mua ép bán thổ địa điển sản ruộng đất, dù chưa giết người, nhưng cũng xác thực làm rất nhiều người cửa nát nhà tan, chính là đến bán bán nữ, Thanh Đường Hương người người e ngại, có thể xưng một hại. Nàng cảm thấy nhị hoa tử nói rất có lý. nhưng nàng lại lo lắng ngày xưa cái kia thiện lương nhu thuận, người mắng hắn hắn không nói lại, đánh hắn hắn cũng không giận nhị hoa tử, một khi nắm giữ dị thuật, liền biến thành một cái sát nhân của ma. Kia, ngươi muốn thế nào giết hắn? Đơn giản, chơi chơi tối, ta liền để hắn xong nợ. Vũ thị dinh thự, đèn đuốc sáng trưng, đồng nhi, nha đầu, gia đình đều bận rộn tiếp hoa hồng, treo đèn đỏ. Không phải nói kia Tần tiểu nương tử trời sinh tính nhất là cương liệt nha, trước kia ngươi mấy lần đi nói đều không đồng ý, sao đáp ứng dễ dàng như thế, còn chủ động tới gặp ta? Cái gì bản tính cương liệt, ta Ngô bà tử sống mấy chục năm gặp nữ nhân nhiều đi, cái nào gặp qua chân chính cương liệt, bất quá là Tần Nguyệt Như giả vờ cho người ta nhìn thôi, có thể được lao ra ngài ưu ái, cái này mười dặm tám hương, là nhiều ít người nằm mộng cũng nhớ. Nô thẩm khịt mũi coi thường, lại định đoạt nói, lại nói ngũ lao ra ngài tại thanh đường một tay che trời, lại có triều đình quan hàm, những cái kia đám dân quê, ai dám không theo ý nguyện của ngài? Nếu không phải nàng Ngô thẩm tự nghĩ không cái kia tư sắc, chính nàng đều nghĩ lấy lại cho ngũ đại quý, làm gì thay Tần Nguyệt Như kia tiểu tao để tự dắt thơ hồng, không công đem trận này phú quý tiện nghi người nàng. Đúng thế, đúng thế. Ngũ đại quý trong lòng âm thầm đắc ý, ngược lại nhớ tới ban ngày thấy, kia tuổi tuy nhỏ, lại không tiêu ngạo không tự ti, khí độ hiên ngang, kỷ nhị hóa tử. Ngũ đại quý sắc mặt ngưng lại, nhưng ta luôn cảm thấy, cái này kỷ gia tiểu nhi có chút không đúng. Kia nho nhỏ thiếu niên, căn bản không giống trước đây nghe đồn si ngốc đồ đần, hắn thân thể nhỏ gầy ấu nhược, con ngươi sáng ngời có thần, cực kỳ linh động, thậm chí không giống bình thường hương nhân chết lặng ánh mắt. Eo treo túi ra, dáng vẻ hiên ngang, ngược lại có loại không hiểu xuất trần cảm giác, khó nói lên lời. Làm ngũ đại quý mơ hồ có một ít quen thuộc, lờ mờ lại có một tia hắn đã từng xa xa nhìn thấy kia tự xưng luyện khí sĩ lúc cảm giác. Trong trí nhớ người kia, người mặc thêu lên kỳ dị đồ án đại hồng bảo phục, tóc đỏ mặt xanh lưng đeo hồ lô, cầm trong tay phất trần, cưỡi tại một đầu cực đại tóc trắng dị thú trên lưng. Tự xưng tử cái sơn chu nhai động luyện khí sĩ. Kia là mười mấy năm trước, hắn đến quận phủ nộp lên trên thanh đường hương nhân khẩu hoàng tích lúc, ngẫu nhiên thấy, lại khiếp sợ phát hiện nắm giữ trăm vạn người sinh tử thái thú, tướng quân đều cung kính hầu hạ tại kia luyện khí sĩ trước mặt, tất cung tất kính. Sau đó, kia luyện khí sĩ tọa kỵ, bốn vó sinh mây, lại đằng không mà lên, phiêu diêu thẳng vào trên 9 tầng trời. Cũng đang bởi vậy, hơn 10 năm quá khứ, kia rung động chẳng cảnh, y nguyên sẽ thỉnh thoảng rõ ràng vẽ qua ngũ đại quý đầu góc. Vừa rồi gặp kỷ nhị hoa tử, hắn vẫn có loại này không hiểu cảm giác quen thuộc, lại chưa từng nghĩ lại. Lúc này tỉ mỉ tưởng tượng, lại càng thêm cảm giác, cùng kia kỵ thú vân hồ, phiêu miểu thần bí luyện khí sĩ lại có một chút tương tự. Nghe nói hắn mấy ngày trước gặp không may lôi bắt, không chỉ lông tóc không tổn hao gì, tỉnh lại về sau, động kinh si ngốc khỏi hẳn, trở nên thông minh trưởng thành sớm. Ngũ đại quý đôi mắt tinh quang hiện lên. Đúng vậy a, trong thôn truyền thuyết, hiện tại nhị hoa tử căn bản chính là yêu tinh phụ thần biến. Nô thẩm không biết nói ý, cũng thuận miệng đi theo phụ họa. Ngược lại là sững sờ, ngũ lao ra, ngài là thấy qua việc đời, sẽ không tin những này hương giã ngu truyền à? Hương giã ngu truyền? Ha ha ha, ngươi biết cái gì? Ngũ đại quý cười nạo. Làm du trước có thể thường xuyên đến ấp thành, quận phủ tiếp xúc một vài đại nhân vật cùng sự kiện lớn. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng, trên đời này, yêu, ma một loại dù phàm tục hiếm thấy, nhưng lại chân thực tồn tại, lại từ trước đến nay số lượng không ít. Nguyệt trước lân cận quận Lan Giang nước lên 3.000 thước, bao phủ ven bờ mấy chục bạn người, nghe đồn trong nước có trăm trượng dị vật nhảy xuống biển lật sóng, tự xưng Long quân muốn hàng năm đòi hỏi đồng nam 3.000 người. Hiện tại quận phủ còn treo lấy triều đình trị thủy hoàng bảng, nghe nói là đại vương bệ hạ treo thưởng bạc kim, khẩn cầu luyện khí sĩ trị thủy trạm giao đâu. Xa không nói, gần Lăng Dương quận cái này mấy ngàn dặm ngọa long lĩnh bên trong cũng có không ít quái sự, tiến vào trong núi lưng dần, quân lại, người hái thuốc, rất ít có thể có còn sống trở về. Tháng trước thấy thanh đường thượng quan, trạch huyện ấp thủ lao ra còn nói, cái này ngọa long lĩnh bên trong chỉ sợ cũng ra yêu quái. Để bọn hắn những này hương quan, phong cấm núi trạch, ước thuốc bách tính không cho phép tùy tiện lên núi lâu. Vậy ý của ngài, không phải là muốn hủy hôn A. Nô thẩm sắc mặt có chút khó xử. Vì việc này, nàng buôn ba qua lại không biết bao nhiêu lần, ra không biết nhiều ít lực. Nếu là ngũ đại quý muốn hủy hôn, kia hứa hẹn cho nàng ba sâu tiền đồng, há không cũng muốn ngâm nước nóng. Yên tâm đi, ta chỉ là liên tưởng đến một chút những chuyện khác mà thôi, cái này Tần tiểu nữ tử, lão tử chắc chắn phải có được. Ngũ đại quý lắc đầu, nhớ tới Tần Nguyệt Như xinh xắn bộ dáng, thướt tha dáng người, trong lòng một trận lửa nóng. Người tới, cho Ngô gia muội tử lấy ba sâu đồng tiền lớn. Đợi đưa tiễn một mặt thỏa mãn Ngô thẩm, sắc trời đã có chút tối xuống. Vũ đại quý cũng không lên giường nghỉ ngơi, mà làm một mình trở lại thư phòng, điểm dầu nhiên liệu đèn, lấy ra giấy bút. Ha ha, chỉ là hương giã tiểu nhi, quả ngươi có đúng hay không thật yêu quái phụ thân, lão tử muốn giết ngươi, đều không cần tự mình động thủ, một phong thư tín, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Vũ đại quý trong lòng cười lạnh, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, mới đắp lên thanh đường du trước ấn, thổi khô lề mề, chứa vào trong phong thư. Người tới. Lao ra, có gì phân phó? Toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng gia đình, đứng hầu ngoài cửa. Người cơi khoái mã, trong đêm đem phong thư này đưa đến trại cấp lý phán quan chỗ, nói có thanh đường hương người kỷ nhị, nghi là yêu tà phụ thân, thiện lấy yêu thuật mê hoặc điều dân, tùy ý vơ vét của cải hại người, không người có thể chế. Áo đen gia đình không dám thất lễ, tiếp nhận thư tín cất vào trong ngực, cung kính tối lui. Nào đó đây là bẩm việc công sự tình, lần này liền là Tần tiểu nữ tử, cũng không thể oán ta. Vũ đại quý trong lòng nghĩ đến, đối với mình như thế xử lý, cực kỳ hài lòng. Nếu là trực tiếp tìm người chơi chết kỷ nhị hoa tử, kia Tần tiểu nữ tử về sau chỉ định cùng hắn áo. Trước bẩm báo triều đình, chờ công văn xuống tới, cái này lại triệu tập hương nhân, trước mặt mọi người tiêu chết kia kỷ nhị hoa tử. Hắn định không đường sống, Tần tiểu nương tử còn không chỗ chọn hắn Lý Nhi. Bởi vì nhớ lấy sáng sớm ngày mai kết hôn, Ngũ đại quý cũng không có lòng tại bỏ đi nàng tiểu thiếp phu nhân chỗ qua đêm, một mình nghỉ ở trên giường. Rất nhanh, sắc trời triệt để tối xuống. Trong phòng ngủ, vang lên ngũ đại quý như sấm đồng dạng tiếng ấy. Phốc xì, giấy dán cửa sổ vỡ tan, một con hạt đậu lớn, đen kịt như ong dị trùng, quỵt lấy hai cánh, bay treo tại đèn kịt bên trong. Lần theo hô hấp khí tức, dị trùng lặng yên không một tiếng động, rơi tại trên ngũ đại quý môi. Ngũ đại quý hình như có cảm giác, đập đi lấy miệng, mở ra thân, lại triệt để ngủ say. Côn trùng chậm rãi bò đi, từ hắn rộng lượng lỗ mũi chui vào thân thể. Chốc lát, ách, trong phòng ngủ, kêu đau một tiếng, tiếng lẩm bẩm, tiếng hít thở, đồng loạt đình trệ. Ong ong ong, côn trùng dọc theo đường bề, bay ra ngoài cửa sổ, đen kịt giáp xác, ẩn vào bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 6. Đúng như đơn giản nguyên vô tính ta lấy thần thoại đúc trường sinh thanh đường hương khách điếm trong phòng. Kỳ Duyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay bưng lấy túi ngô phòng hai con người hơi khép. Tần Nguyệt Như ngồi ở trên giường, tay chống đỡ đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Chốc lát, trong túi có tiếng ông ông vang lên. Tần Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn lại, cửa sổ khe hở nhào siêu siêu bay tới một con đậu xanh giống như đen kịt giáp sát trùng, rơi vào Kỳ Duyên trong bàn tay. Mượn trên bàn lờ mờ đèn đuốc, mơ hồ có thể gặp con kia đen kịt giáp trùng trên thân, có từng tia tinh hồng vết máu. Gặp Kỳ Duyên mở mắt, Tần Nguyệt Như vội hỏi, vậy thì tốt rồi. Ừm, ta lấy côn trùng từ lỗ mũi theo khe hở nhập phổi, cắt đoạn mất hắn khí quản. Kỳ Duyên gật đầu. Vậy hắn sẽ chết sao? Ha ha, kia tất nhiên sẽ, như cái này đều không chết, hắn tất nhiên cũng không phải phàm nhân. Kỳ Duyên nghe răng cười một tiếng. Tần Nguyệt Như nghe vậy giật mình, nhẹ nhàng thở ra, phản phất đặt ở ngực thật lâu một tảng đá lớn bị dọn đi, toàn thân nhẹ nhõm. Lại có chút khó mà tin tưởng. Nhị hoa giết người, lại đơn giản như vậy. Phản phất chỉ là ăn cơm uống nước công phu. Tẩu tẩu, tối nay an tâm ngủ đi. Kỳ Duyên đem côn trùng thu nhập túi ngô phong bên trong. Vậy còn ngươi? Ngươi không ngủ? Ta muốn nghĩ một số chuyện đợi lát nữa ngủ tiếp. Cái này, xô xô xoạt xoạt thân ảnh từ phía sau văng lên, Kỳ Duyên còn không có kịp phản ứng, đã bị Tần Nguyệt Như từ phía sau lưng ôm vào trong ngực. Tẩu tẩu, ngươi! Cảm thụ kề sát phía sau lưng mềm mại, Kỳ Duyên mặt đỏ bừng, ra sức muốn tránh thoát. Nghĩ tới ngươi vừa rồi giết người, trong lòng ta liền không nhịn được tâm thần có chút không tập trung. Tần Nguyệt Như không nói lời gì, ôm lấy Kỳ Duyên nằm ở trên giường, hai tay từ phía sau lưng ôm chặt Kỳ Duyên. Cảm thụ được Tần Nguyệt Như thân thể mềm mại có chút run rẩy, lộ ra trong lòng cực kỳ sợ hãi khẩn trương. Kỳ Duyên hơi thở dài, không tiếp tục dãy rủa. Nàng cuối cùng chỉ là cái nông thôn nữ tử, cả đời không đi ra phương viên trong dặm. Nhị Hoa, sẽ không bị người phát hiện là ngươi làm a? Hẳn là sẽ không, trừ phi đối phương không phải phàm nhân. Ngươi bây giờ nói chuyện là lạ, nói hình như ngươi không phải phàm nhân đồng dạng, ngươi sẽ không thật giống hàng xóm láng giềng nhóm nói, là yêu quái trở nên a? Kia tẩu tẩu tin sao? Ta không tin, ngươi là ta đem phân đem nước tiểu nuôi lớn, mặc dù ngươi bây giờ hiểu nhiều, lợi hại cực kỳ, ta lại biết cái này vẫn là ngươi. Thế nhưng là, cái gì? Thế nhưng là lấy trước ngươi cực kỳ dính ta, cực kỳ nhát gan, người khác đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh trả, người khác mắng ngươi, ngươi chưa từng nổi nóng, người khác hỏi ngươi hữu tính không họ, ngươi lại si ngốc nói ngươi vô tính, ha 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 ha. Này cá tính, chỉ tính cách, cũng không phải là nam nữ giới tính. Vô tính, chẳng phải là thành bùn nặng sao? Tục nói tượng đất còn có ba phần hỏa khí lặng. Kỳ Duyên lắc đầu. Đúng vậy à, nhưng ngươi khi đó rất hiền lành, nhớ kỹ vừa gả tới lúc, lần thứ nhất gặp ngươi, mặt trời rất lớn, ngươi lại đỉnh lấy mặt trời, chồng mông lên một mình ghé vào bên đường. Ta hỏi ngươi đang làm gì, ngươi lại nói ngươi đang cho con kiến che bóng. Mùa hạ, mỗi lần trời mưa, ngươi cũng sẽ chạy tới trên cây bắt ve sầu ve, nói muốn đem bọn chúng đặt ở trong động, không phải ve sầu cánh mắt mưa, liền sẽ chết. Cho nên cho dù hàng xóm láng giềng đều nói ngươi ngốc, nhưng ta và ngươi ca ca lại đều cảm thấy ngươi cực kỳ thông minh, nhà ai Hải Nhi ở độ tuổi này có thể quan sát được những này đâu. Bởi vậy hàng xóm láng giềng nhóm đều thích trêu chọc ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi cực kỳ đáng yêu, cho dù ngươi ca ca bị trình đi, mặc kệ người khác cùng cha khuyên như thế nào nói, ta cũng hạ quyết tâm muốn đem ngươi nuôi lớn. Tần Nguyệt Như xoa xoa khóe mắt, cố tình cười khẽ nói, tẩu tẩu nói những này, liền là hy vọng ngươi không nên trách lấy trước kia một ít hàng xóm láng giềng nhóm, bọn hắn đùa ngươi, lấy ngươi làm trò đùa, kỳ thật không có quá nhiều ác ý, ngươi bây giờ có như này thủ đoạn, cũng không nên nhớ bọn hắn khí. Bọn hắn cười ta, xác thực không có ác ý, đó là bởi vì ta không bằng bọn hắn, nếu như một khi biết ta có thành tựu, mạnh hơn bọn hắn, vậy liền không nhất định. Gặp Tần Nguyệt Như nghe vậy sắc mặt biến hóa, Kỳ Duyên vội vàng bổ sung, ta sẽ không nhớ bọn hắn khí, nhân không hại hổ tâm, hổ há có đả thương người chi ý đâu. Tẩu tẩu yên tâm chính là. Vậy chúng ta ngày mai muốn về Thập Lý Đình sao? Không, tẩu tẩu ngày mai giúp ta mang thuốc tu, học phí, tìm Dương lão tiên sinh, ta muốn cùng hắn học tập thảo dược cùng biết chữ. Thật, Tần Nguyệt Như có chút bận tâm, cũng có chức bán lụa tiền, làm thuốc tu, học phí, là đủ. Lấy trước mắt tình trạng kinh tế, có thể cung cấp nổi một cái trai trai tiểu tử đọc sách sao? Nhưng nàng không có phản đối, vô luận như thế nào vất vả, dù là đằng sau lại đi tìm người vay tiền, nàng cũng quyết định cung cấp Kỳ Duyên đi học. Ta thiếu ngủ, tẩu tẩu cũng nhanh ngủ đi. Không biết qua bao lâu, ngọn đèn sớm đã dập tắt, vang lên bên tai bình ổn tiếng hít thở, Tần Nguyệt Như yên tâm tiếp đi. Hắc ám bên trong, Kỳ Duyên lại trợn tròn mắt, lộ ra vẻ suy tư. Ta trong trí nhớ, kia vô tận linh quang, mỗi một đạo linh quang đều là viễn siêu túi ngô phong gấp trăm ngàn lần trí bảo, nếu là tùy ý luyện ra một môn, mới thật sự là thuế phàm thoát tục. Đáng tiếc, ta hiện tại càng nhìn không rõ ràng tế luyện tỉ mỉ phương pháp, chỉ có một hai cửa, cũng không hiểu kia cần thiết vật liệu, đến cùng là chỉ cái gì, muốn từ chỗ nào tìm. Chỉ có trước học chữ, thử một chút từ phong phú trong điện tịch đi tìm. Không chỉ như vậy, nếu muốn thay đổi trước mắt sinh tồn hoàn cảnh, cũng chỉ có cùng Dương lão tiên sinh học được thảo dược tri thức, mới có thể dựa vào hái thuốc, bán thuốc cải thiện sinh hoạt. Ngày kế tiếp, Kỷ Duyên hai người là bị ngoài cửa sổ phố xá trên tiếng kinh hô đánh thức. Không xong, Ngũ lão gia đêm qua chết. Thật hay giả? Chết như thế nào? Là thật, vừa rồi gặp Ngũ gia già trẻ đều tang nghiêm mặt, nói là đột phát tật chứng. Không có khả năng. Hôm qua hắn còn mời lão phu tiến đến tham gia hắn tiệc cưới, lão phu gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, bật hơi có âm thanh, cái này nhưng cũng không phải là tật chứng chi tượng. Hại, nghe nói thi thể đều có chút cứng, buổi sáng hôm nay nha hoàn gõ cửa mới phát giác. Cái này, lại có loại này quái sự. Lẽ ra tật chứng, hắn cũng nên la lên giấy rủa, hoặc run rẩy co giật, sao Ngũ gia đều không ai chú ý? Hại, cái này ai biết đâu. Phải không Dương lão ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi, lão nhân gia ngài y thuật cao siêu, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh đâu. Ta mới không đi, muốn ta nói, hắn chết tốt lắm, thật sự là thiên muốn thu hắn, để thanh đường thiếu cái tai họa. Lời vừa nói ra, rất nhiều người giống như ngạc nhiên dọa sợ, nhao nhao cấm như ve mùa đông, không còn dám lên tiếng phụ họa. Dù là sớm có sở liệu, Tần Nguyệt Như trên mặt vẫn như cũ khó nén chấn kinh. Ngũ đại quý chết thật, mặc kệ nàng tin hay không, cả con đường cũng đang thảo luận nhao nhao. Ngoại trừ Dương lão không ai dám nói chết tốt lắm, nhưng từ mọi người cùng ăn tết giống như biểu lộ, có thể nhìn ra, cái này không sai biệt lắm là một người làm quan cả họ được nhờ. Dương tiên sinh ngay tại phía dưới, tẩu tẩu thất thần làm gì? Nhanh cầm lên tiền đi với ta tìm hắn. À ở. Tần Nguyệt Như kịp phản ứng, mang theo hôm qua bán lụa đổi lấy 5 sâu tiền đồng, nam Kỷ Duyên chạy xuống lầu. Quả nhiên gặp khách cửa hàng trước bên đường không xa, đứng đấy cái người mặc áo nâu, tóc muối tiêu, râu dê khô gầy lão giả. Dương tiên sinh. Dương Nhị Cứu dừng bước. Kỷ Duyên hô to. Ừm. Kỷ Nhị Hoa tử ngươi loạn trèo cái gì thân thích? Ai là ngươi cậu hai? Dương Tiếp nghe vậy, sắc mặt mệt nhưng Dương Tiếp không chỉ là thanh đường hương đại phu, tiên sinh dạy học, cũng kiêm nhiệm lấy hương có trật trưởng tố tụng, cùng du chức ngũ đại quý, sát trưởng lục nhị hổ ba người, đặt song song là hương tam lão. Hương tam lão, liền là nông thôn tối cơ sở còn lại, là toàn bộ thanh đường tiền, tên, quyền nặng nhất ba người. Dương Nhị Cứu. Tần Nguyệt Như đi theo kêu một tiếng. Dương Tiếp không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Tần Nguyệt Như mẫu thân cùng Dương tiên sinh phu nhân cùng họ cùng thế hệ, mặc dù không phải thân tỷ muội, nhưng cũng là năm ăn vào bên trong, tự lấy tỷ muội danh xưng. Cho nên, nàng có thể để Dương tiên sinh cậu hai, ngũ đại quý cho dù rõ xét du Tần Nguyệt Như, vận tâm Dương Tiếp, cũng không dám quá dùng sức mạnh. Cậu hai a, hôm trước ta mới tiêu 100 tiền từ ngươi chỗ này mua chu sa đâu, lúc ấy ngươi thế nhưng là mặt mũi tràn đầy hiền lành, đều hận không thể mau gọi ta cậu hai, ngươi mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh đi. Kỳ Duyên nhà rảnh. Hừ, chu sa kịch độc đồ vật, ai biết ngươi cầm đi làm cái gì chuyện xấu, hiện tại ngũ đại quý chết bất đắc kỳ tử, không phải là ngươi cho hắn đút ta chu sa a. Dương Tiếp nói, chán ghét bày tay áo, ta cho ngươi biết đừng loạn hô. Nếu là tiểu tử ngươi cầm chu sa hại người, ăn được nhân mạng kiện cáo, cũng đừng liên lụy lão nhân gia ta. Khu khu, sẽ không, ta là tới tìm cậu hai ngươi, muốn theo ngươi học tập học chữ. Cái gì? Liền ngươi cũng nghĩ đọc sách, cũng không nhìn một chút nhà ngươi có mấy lượng đình, bút mực giấy nghiên đều tiền kim đồ vật, ta nhưng tiếp không dạy nổi, lan lan lan. Dương Tiếp phất tay áo quay người, đi về nhà. Kỷ Duyên lôi kéo Tần Nguyệt Như đuổi theo sát, mắt thấy Dương Tiếp liền muốn đóng cửa, hắn quả thực là mạnh gạt ra chui vào khe cửa, lại chống ra cửa để Tần Nguyệt Như đi vào. Dương Tiếp bị quấn không có cách, chỉ có thể để hai người tiến đến, mới đóng cửa lại, phối hợp ngồi tại trong viện nói, muốn uống nước mình đổ, ngươi mợ không ở nhà, ta cũng không rảnh rỗi hầu hạ các ngươi. Cậu hai a, ta đương nhiên sẽ không phí công để ngươi dạy ta học chữ, ta mang theo thuốc tu tới. Thuốc tu? Có bao nhiêu? Dương Tiếp ánh mắt sáng lên. Tần Nguyệt Như trực tiếp từ bao phục bên trong, lấy ra 5 sâu tiền đồng, đặt ở bàn bên trên. Cái này, các ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Dương Tiếp kinh ngạc kinh. Vũ đại quý xính lễ, hắn không phải chết sao? Đều bán cho cậu hai ngươi, cái này đủ thành ý a. Kỷ Duyên không thèm để ý chút nào nói, khu khu, mặc dù có chút ít, nhưng là niệm tình ngươi thành kính hiếu học, thông minh mẹ bén, là cái đọc sách người kế tụ, ta cố mà làm thu ngươi. Dương Tiếp một tay lấy tiền toàn bộ mò vào trong ngực, chắp tay sau lưng đứng dậy, cấp tốc chạy vào bên trong. Không bao lâu, lại bưng nước trà cùng trái cây đi ra, cho Kỷ Duyên hai người rót. Tới tới tới, đừng khách khí, Nguyệt Như a, cha ngươi thân thể vẫn tốt chứ? Nhiệt tình hiếu khách, so trước đó quả thực hai cái bộ dáng. Vậy ta bây giờ có thể bảo ngươi cậu hai sao? Kỷ Duyên giống như cười mà không phải cười. Có thể. Làm sao không thể? Đứa bé ngoan, ngươi lại cho 5 sâu, ta bảo ngươi cậu hai đều được. Dương Tiếp treo kẹo nói. Lão này cũng là diệu nhân, nổi danh keo kiệt tái tải. Hán tuy là hương có chật nhưng cũng không thể so với ngũ đại quý, ngoại trừ liêm khiết thanh bạch danh khí bên ngoài, cũng là nghèo rất mùng tơi đã quen. 5 sâu tiền, đối với hắn cũng không phải số lượng nhỏ. Kia vừa rồi. Khu khu, ta kia là chỉ, ngươi về sau người ở bên ngoài trước mặt cùng trên lớp học, muốn cứ gọi ta tiên sinh. Được rồi cậu hai. Bất quá ta không chỉ muốn đọc sách, còn muốn theo ngươi học một ít ý thuật dược lý. Cái gì? Kia không có khả năng, chẳng lẽ ngươi không biết kia là ta Dương gia tuyệt học gia truyền nhà, truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nữ không truyền nam. Dương Tiếp kinh mà đứng lên, mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Tần Nguyệt Như cùng Kỷ Duyên đang có một ít thất vọng, chợt nghe Dương Tiếp nói, "Trừ phi, ngươi lại thêm 5 sâu." Chương 7. Đã thông pháp tính khó sẽ căn nguyên Kỷ Duyên cuối cùng không thể đoại nguyện để Dương Tiếp đáp ứng truyền thụ y thuật dự lý. Lấy bọn hắn tình trạng trước mắt, lại muốn lấy ra 5 sâu tiền, gần như là không thể nào sự tình. Bất quá Dương Tiếp ngược lại là đáp ứng, để Kỷ Duyên từ bắt đầu từ ngày mai, đến Hương Trung học đường nghe giảng bài, sách vở, bút mực giấy nghiên tự chuẩn bị. Sau đó, mỗi nửa năm nộp học phí một sâu tiền. Ngoài ra, có nhàn hơn thời gian, có thể đến tiệm thuốc đi theo làm việc và hỗ trợ, không nói y thuật, lại nhưng đi theo học một ít dược lý. Trưa hôm đó trở lại thập lý đỉnh, Kỷ Duyên thu thập xong, lại lần nữa tiến vào Ngọa Long lĩnh trong núi. Đêm qua tập sát ngũ đại quý, để hắn đối với túi Ngô Phong lĩnh ngộ lại sâu một tầng, cũng hiểu rõ bảo vật này rất nhiều thiếu hụt. Không biết là tâm thần của ta quá mức nhỏ yếu, vẫn là nguyên nhân khác, luôn cảm thấy không cách nào thoải mái thuận hợp. Khống chế một con côn trùng, lại so khống chế một đám càng gian nan hơn, nhất là tiến hành một chút nhỏ bé động tác lúc, để Kỷ Duyên thể xác tinh thần đều mệt, toàn thân suy yếu. Không chỉ như thế, túi Ngô Phong hiện hữu côn trùng hơn 3000. Như nghĩ kiềm chế càng nhiều côn trùng, liền lại phải lấy máu đi phủ, mà không đủ côn trùng lẫn nhau thôn vệ dung hợp, môn này pháp khí liền khó có thể bổ ích. Hoặc là, chính là ta thiếu khuyết kỳ dị nào đó lực lượng, hoặc là nói pháp lực, đi chân chính thuốc làm pháp khí. Hoặc là, cái này túi Ngô Phong vốn là cũng không phải là chính pháp, mặc dù phàm nhân niệm chú liền có thể thuốc làm, lại hấp thu tâm thần người thể phách, để người càng thêm suy yếu. Lại hoặc là, hai loại đều có. Thế gian này đã có tiên nhân yêu ma, chí quái mà nói, chưa hẳn không có lửa thì sao có khói, khẳng định như vậy liền có chút chân chính phương pháp tu luyện. Nếu là ta có thể thu được phương pháp tu luyện liền tốt. Đây hết thảy cũng đều đi hướng học chữ phía trên, muốn hiểu rõ thế giới này, hiểu rõ thiên tài địa bảo, vũ trụ kỳ chân, chính là đến các loại tiên ma huyền bí, chỉ có trước đọc sách. Nếu không biết chữ, coi như nhặt được thiên thư cũng không nhận ra. Nghĩ như vậy, Kỷ Duyên mở ra túi Ngô Phong tung ra lít nha lít nhít côn trùng, bay vào bóng rừng bên trong, tiếp tục hái ăn thú nhỏ, tới nuôi dưỡng những này côn trùng. Đến xế chiều gần đen thời gian, thu nạp côn trùng về nhà lúc, không ngờ tìm được hai gốc xà huyết lan mang về nhà. Như cũng trên trước đó hái một gốc, không sai biệt lắm vừa vặn một cân, xem như chân chính dựa vào bản thân kiếm lời 20 tiền, làm đủ một chút giai đoạn trước học chi phí phụ. Hôm sau trời vừa sáng, liền lại rời giường đến thanh đường hương học đường, đi theo 7-8 cái thanh đường nhi đồng cùng một chỗ, bắt đầu từ giường tiếp học tập văn tự. Giữa trưa tan học, liền đến tiệm thuốc giúp đỡ. Buổi chiều về nhà, giúp đỡ tẩu tẩu làm chút việc vặt, tiến vào Ngọa Long lĩnh biên giới từng bước thăm dò, thuận tiện nuôi nấng côn trùng. Mỗi ngày đều như này, ba điểm trên một đường thẳng, không có gây nên mảy may gợn sóng. Đảo mắt, thu đi đông lại, thời gian nửa năm trôi qua. Bởi vì kiếp trước vốn là sinh viên, không tính triệt để mù chữ, loại suy phía dưới, Kỷ Duyên việc học tăng trưởng cực kỳ kinh người, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền nhận toàn đại bộ phận thế này văn tự. Kinh hãi dương tiếp kém chút rơi mất cái cảm, gọi thẳng thánh hiền thần đồng chi tượng. Không chỉ như vậy, nương tựa theo côn trùng bụng trộm đọc qua dương tiếp chân tàng y thuật, Kỷ Duyên cũng học được không ít dược lý, thảo dược học. Ngắn ngủi nửa năm, bằng vào tiêu bán vài quả ngẫu nhiên có được chân quý dược thảo, tích lũy xuống mấy chục sâu tiền tài. Lại là một năm xuân phân. Thập lý đỉnh, Kỷ gia vẫn như cũng là tường đất nhà tranh, bất quá lại nhiều tu một gian toa viện. Hiện tại chúng ta đã qua đến thật tốt, no bụng ấm áo cơm đầy đủ, không lên núi đi không được sao? Tần Nguyệt như hỏi. Gần nhất mấy tháng qua, Ngọa Long lĩnh chỗ sâu thỉnh thoảng có phong lôi chi thanh vang vọng, kinh ngạc ngàn dặm có thể nghe, cực kỳ doan người. Có không ít người hái thuốc lên núi, rốt cuộc không đi ra. Nàng không muốn để cho Kỷ Duyên lại lên núi đi. Nếu như có thể, nàng thậm chí muốn mang lấy Kỷ Duyên dọn nhà đến thanh đường hương hoặc là trạch ấp trong huyện đi, người ở đông đúc chỗ, càng có cảm giác an toàn. Không được, ta nhất định phải lên núi. Nhớ tới Ngọa Long lĩnh chỗ sâu dị động, Kỷ Duyên sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Như đoán không lầm, trong núi sợ là ra cái gì kinh khủng yêu quái, nhưng hắn không thể không lên núi. Nửa năm qua này, hắn mười mấy lần lấy máu vẽ bừa, thu dẫn mới côn trùng, tế luyện túi Ngô Phong, cũng khiến cho hắn toàn thân khí huyết thâm hụt, một bộ gầy yếu xương khô, không còn sống lâu nữa chi tượng. Thông qua tìm đọc không ít chí quái thư tịch, hắn giật mình minh ngộ, đây chính là phàm nhân chi thân, tu luyện dị thuật pháp khí giá phải trả. Căn cứ quyển kia tên là Linh Huyền Khuê chỉ chí quái thư tịch ghi chép, muốn lẩn tránh loại tình huống này, chỉ có tiên nhân, luyện khí sĩ, thật thánh nhất lưu, tu thành pháp lực, có quảng đại thần thông, thậm chí duyên thọ trường xuân bất lão. Nhưng luyện khí sĩ, tiên chân hoặc cư giới ngoại độc tiên, hoặc trò chơi hồng trần, xuất nhập thanh minh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mù quáng tìm kiếm, không tiếp tại mỏ kim đáy biển, mà lại phải vào thâm sơn. Kỷ Duyên trong lòng tự đủ, hắn bằng vào côn trùng, nhìn trộm dương tiếp đọc qua chân tàng sách thuốc, biết mình loại tình huống này thuộc về khí huyết thâm hụt, muốn cải thiện, còn có thể phục dụng trong truyền thuyết hiếm thấy linh dược ngàn năm linh sâm. Ngàn năm linh sâm, ăn vào sau có thể bổ toàn khí huyết, thậm chí sửa xương cốt căn cơ. Tẩu tẩu yên tâm đi, ta vẫn như cũ chỉ ở biên giới đi một vòng, bất quá lần này ta lên núi, khả năng được nhiều đợi một chút thời gian, tẩu tẩu có rảnh đi trong thôn tìm Dương tiên sinh giúp ta xin nghỉ. Kỷ Duyên như là giao phó. Sau đó, không đợi sau lưng Tần Nguyệt Như lại nhiều quên, cong lên giỏ trúc liêm đao, vác lấy túi Ngô Phong, nhanh chân đi ra cửa. Ngàn năm linh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, phàm tục vạn kim có mua, chỉ có Ngọa Long lĩnh chỗ sâu mới có thể có. Lấy nửa trước năm, cơ hồ mỗi ngày đều tiến Ngọa Long lĩnh nuôi nấng côn trùng, lại đều tại biên giới chỗ, nhiều nhất xâm nhập trong đó bất quá mấy chục dặm mà thôi. Lần này, hắn dự định nếm thử hướng chỗ càng sâu đi. Nhưng những này, hắn không thể cùng tẩu tẩu nói, miễn cho nàng càng thêm lo lắng. Dọc theo hơn nửa năm lần đi qua tiểu đạo, treo sân núi qua lĩnh, tiến vào mênh mông bóng rừng bên trong. Kỷ Duyên mở ra túi Ngô Phong ven đường thả ra từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt giáp xác, mang theo một chút hoa cúc văn, giống như loại cực lớn ong vỏ vẽ giống như côn trùng. Trải qua vài chục lần lấy tinh huyết bẽ bừa, thu hút hơn trăm vạn sâu kiến, con muỗi, con ruồi các loại tiến vào túi Ngô Phong. Nhưng những này côn trùng mỗi ngày thời thời khắc khắc đều tại trong túi lẫn nhau thôn vệ giết chóc, hay là thả gian đếm thử công sát hổ lang, gấu trở manh thu to lớn, cho nên số lượng ngược lại không ngừng tại giảm bớt. Hiện tại túi Ngô Phong bên trong côn trùng lộ ra càng thêm ít, chỉ có hơn 300 con. Nhưng so sánh nửa năm trước, uy lực huyền diệu tăng trưởng, đâu chỉ gấp 10. Hiện tại nắm đấm này lớn đen kịt côn trùng, đồ sắt khó thương, ngoại trừ sợ lửa bên ngoài, lại không bất luận cái gì chí mạng thiếu hụt. Lại hắn ngao đâm, giáp hút, tiến hóa ra kịch độc. Bất luận cái gì manh thú bị căn phá chút ra, đều trong nháy mắt huyết dịch bị loạn, tiêu diệt mà chết. Chỉ là ngự trùng khống chế phạm vi không có biến hóa, vẫn như cũ chỉ có thể là tại trong phạm vi cho phép. Bất quá giải ra dùng cho thăm dò, hộ thân nhưng cũng đủ. Trên đường đi Kỷ Duyên những nơi đi qua đều yên tĩnh, liên thanh côn trùng kêu vàng chim gọi đều không. Đây là bởi vì trải qua nửa năm nuôi luyện, dị trùng sát lục sinh linh mấy chục vạn kế, tự mang một tia không hiểu hùng sát chi khí, đàn thú tạm bị lui tránh. Nhưng cái này sâu trong núi lớn, nhưng cũng có một đầu vô hình không hiểu khí tức, phiêu xa bạn dặm, thậm chí làm trong túi dị trùng đều có chút bản năng e ngại. Ầm ầm, lôi đình vang vọng. Ngay sau đó, mặt trời ẩn nấp, sáng sủa bầu trời bỗng nhiên âm u, mây đen càn quét toàn bộ bầu trời. Kỷ Duyên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cổ mục che trời cánh cây, nhìn về phía chân trời. Kia âm trầm mây mù quấn quanh ở giữa, mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi hồ quang điện không ngừng lấp lóe, tựa như xiềng xích đồng dạng, lúc nào cũng có thể xuống tới dưới mặt đất. Không hiểu, vô tận uy áp khí thế từ xương khói bên trong truyền đến, làm người trong lòng ngột ngạt sợ hãi, cả kinh ngàn dặm, trong vòng vạn dặm quần sơn trong hồ lang bu đầu, gián giết kinh hoàng tán loạn. Cái này tựa hồ là trên trời rơi xuống lôi đỉnh, cấp bách diệt yêu ma chi tượng. Kỷ Duyên trong lòng ngạc nhiên. Trước kia, thôn nhân luôn nói hắn là yêu quái phụ thân, bị qua lôi bắt. Hắn là bị sét đánh qua, thức tỉnh tốc tuệ ký ức, nhưng lần đó, cùng lần này khí tượng trên lệnh quả thực cách xa vạn dặm. Loại khí thế này, càn quét vạn dặm, toàn bộ sinh linh ngày hôm đó uy trước mặt đều giống như sâu kiến phủ du. Đương nhiên, quần sơn trong, đồng dạng có ngút trời khí thế cuộn tất cả lên, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại, bị thiên lôi sợ kinh tỉnh. Bò họ, một tiếng giống to, rung động mây xanh bên ngoài. Âm thanh giống như lão long ngầm, lại như nằm châu âm thanh, hồng trung đại lữ, không tại kia lôi âm phía dưới, càng đem chân trời mây đen hét phá một chút. Kỷ Duyên nhìn về phía kia kéo dài mênh mông bóng rừng chỗ sâu, vẻ mặt nghiêm túc, kia đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Giới hạn trong khoảng cách cùng rậm rạp bóng rừng, hắn cho dù đứng tại chỗ cao, cũng y nguyên thấy không rõ kia đại khái ngàn dặm bên ngoài khí tức khủng bố nền tảng. Ầm ầm, một tia chớp càn quét rơi xuống, xa xa nhìn lại, giống như từ trời cao hạ xuống một cây trụ trời cũng giống như. Lôi đỉnh bổ vào ngọa long lĩnh chỗ sâu, núi đá nổ tung, cây cối giấy lên hừng hực ánh lửa. Bò họ, tiếng thu gào vang lên lần nữa, vẫn như cũ vang vọng bát phương, bất quá lần này, lại là kêu rên âm thanh. Ầm ầm, lôi đỉnh lần nữa vang vọng, từng đạo lôi quang không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, mỗi một kích đều chuẩn xác rơi vào cùng một chỗ. Nửa cách giờ, dòng giá chín đạo lôi đỉnh, tựa như trụ trời liên tiếp rơi xuống, tràng diện cực độ rung động, thấy Kỷ Duyên nhìn không chuyển mắt. Hô siêu siêu, lôi đỉnh rốt cục từ từ tiêu tán, thiên không chi bên trong vẫn như cũ gió sương mù càn quét, mây đen dày đặc. Kỷ Duyên sơ lược lấy lại tinh thần, ngắm nghĩa lòng bàn tay côn trùng hai cái xúc giác vui thích chập chờn, đem so với trước lại sinh động rất nhiều. Ngọa long linh chỗ sâu, kia phát ra khí tức khủng bố, uy áp vạn dặm dị thú, bị lôi đỉnh cấp bách qua về sau, tựa hồ đã cực độ suy yếu, thu liễm. Là lấy, côn trùng trở nên sinh động. Không chỉ côn trùng, Kỷ Duyên cũng cảm giác trước đó cô kia từ ngọa long lĩnh chỗ sâu lan ra, làm người đè nén lòng buồn bực cảm giác biến mất không thấy. Như này thiên lôi, kia không biết tên dị thú coi như không chết, cũng khí tức yếu đất. Kỷ Duyên trong mắt lóe lên tinh quang. Tí tách mưa nhỏ từ không trung rơi xuống, đánh cho bóng rừng cây cối cảnh cây phích lịch rung động, tiêu diệt ngọa long lĩnh chỗ sâu lửa cháy hừng hực. Cái này, phương đông chân trời, một đầu trường hồng thanh quang, giống như sao băng, cực kỳ dễ thấy vẽ qua bầu trời, hướng phía sét đánh nơi ở bay thấp mà đi. Chẳng lẽ là cái gọi là tiên nhân, luyện khí sĩ chi lưu? Kỷ Duyên chuẩn bị hướng phía dưới núi đi bước chân dừng lại. Ngọa long lĩnh chỗ sâu cường đại dị thú gặp không may xét đánh, hiển nhiên là cực kỳ hư nhược. Kỷ Duyên lại không nghĩ đi trêu chọc, dự định trước tiên lui ra ngọa long lĩnh. Lúc này nhìn thấy kia trường hồng cũng giống như đội quang bay lượn qua chân trời, hướng vùng rừng rậm kia chỗ sâu rơi xuống. Kỷ Duyên sắc mặt ngưng lại, không chút do dự xoay người lại, hướng đạo thiên lôi này đánh xuống địa phương mà đi. Chương 8. Hàn phách mã não lão yêu xảo trá xét đánh chỗ, khoảng cách Kỷ Duyên chỗ vách núi, dõi mắt nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy được, nhưng mà từ dưới đất đi, muốn một đường trèo sườn núi qua lĩnh, còn có không biết bao xa đấy. Dùng côn trùng thăm dò gần dưới đường, đi dòng dã một ngày, đến sắc trời đen xuống, nhưng như cũ cách rất xa. Coi như đến gần đường, không đường vòng, cũng chí ít còn phải đi 3 ngày. Kỷ Duyên bò lên trên một gốc cổ thụ cành cây bên trên, cách mặt đất ước chừng cao một trượng, hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Núi cao rừng rậm, lại một mực trời mưa, ban đêm không có trăng sáng, khẳng định là không thể đi đường, để tránh không phân biệt phương hướng hoàn toàn trái ngược. Về phần 2-3 ngày về sau, kia dị thú cùng từ không trung bay qua hư hư thực thực luyện khí sĩ thần bí lưu quang, còn ở đó hay không xét đánh ở trung tâm, Kỷ Duyên cũng không thể xác định. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, dù sao cũng phải đi tìm không phải. Huống chi còn vừa bận nhưng thuận đường ý đồ tìm xem ngàn năm linh sâm. Thập Lý Đỉnh, đứng ở dưới mái hiên, nhìn qua nơi xa hắc ám bên trong, còn giống như cự thú kinh khủng liên miên núi xanh, tần mượt như trong lòng bất an. Nhị Hoa chưa từng lên núi lâu như vậy qua. Ba ngày kia lôi cấp chi tượng, thú ngâm âm thanh, ngàn dặm có thể thấy được, khoảng cách ngọa long lĩnh gang tấp thanh đường hương dân cùng tần nguyệt như tự nhiên cũng đều nhìn thấy. Các dân làng đều mười điểm sợ hãi, thậm chí trong đêm đều xa xỉ đốt lên ngọn đèn, không dám tắt đèn nghỉ ngơi. Tần Nguyệt Như thì là mười điểm lo lắng từ lúc sáng sớm sau khi vào núi, một mực chưa có trở về Kỷ Duyên. Thường ngày Kỷ Duyên lên núi, ít thì mấy cái canh giờ, nhiều thì nửa ngày, trễ nhất cũng tại mặt trời xuống núi trước trở về. Bây giờ, sắc trời y nguyên triệt để tối xuống, bên ngoài còn có tí tách giọt mưa, không ngừng rơi xuống. Tần Nguyệt Như lại trước cửa dựa hồi lâu, thẳng đến đêm dài, lại vẫn là không có trông thấy Kỷ Duyên thân ảnh. Lại nghĩ tới giữa ban ngày, đạo thiên lôi này quần quần cùng rung động mây xanh to lớn tiếng gào thét. Nàng trong lòng càng thêm bất an, cảm thấy Kỷ Duyên có phải hay không ở trong núi gặp được nguy hiểm. Không được, ta không có nhị hoa như kia dị năng, trong đêm tùy tiện lên núi, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành nhị hoa vương hữu. Đi tới cửa trước, Tần Nguyệt Như lại có chút ủ rũ vứt xuống dao thay. Ngọa long lĩnh độc trùng manh thú rất nhiều, Kỷ Duyên bằng vào côn trùng hộ thân, không sợ đồng dạng xài lang hổ báo. Nàng chỉ là một vị phụ nhân, thể lấy chuôi dao phay chạy tới, lại có thể lên có gì hữu dụng đâu. Sớm biết rằng này, ta nói cái gì cũng không thể để hắn một mình vào trong núi đi. Tần Nguyệt Như ngồi liệt tại cánh cửa. Đảo mắt, hai ngày thời gian trôi qua, bầu trời vẫn như cũ rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Tần Nguyệt Như chống đỡ rủ che mưa, mở to vằn vện kia máu hai mắt, chăm chú nhìn phía trước trống rỗng phân nhánh đường nhỏ. Kia là Kỷ Duyên về nhà lúc, mỗi lần tất đi một con đường dẫn. Dòng dã hai ngày, không gặp Kỷ Duyên tung tích. Tần Nguyệt Như hai ngày không có nghỉ ngơi, chỉ thô sơ giản lược uống một chút nước cháo, liền tới giao lộ trông coi, chờ lấy Kỷ Duyên về nhà. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, căn bản ăn không vào một chút đồ vật, càng ngủ không yên. Chưa bao giờ có cảm giác bất lực, đánh út về phía Tần Nguyệt Như trong lòng. So trước đó ngũ đại quý uy hiếp mạnh cưới, còn muốn càng thêm bất lực. Chỉ ít khi đó, nàng còn có thể lựa chọn hy sinh chính mình, bảo vệ tốt nhị hoa tử. Mà bây giờ, nhị hoa tử dòng dã hai ngày không có chút nào bằng dáng, nàng lại chỉ có thể lựa chọn ngồi chờ chết, không có biện pháp nào, càng không có lựa chọn. Nàng rất rõ ràng, nếu như nhị hoa tử thật là gặp gỡ nguy hiểm, mình căn bản giúp không được gì, ngược lại là vướng víu. Nhưng nhị hoa tử trung quy là nàng nuôi lớn, nàng càng nghĩ, trong lòng càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Nếu là ta cũng có thể có như kia siêu phàm lực lượng liền tốt, ta nhất định có thể giúp đỡ nhị hoa, có thể bảo hộ nhị hoa. Đối lực lượng trước nay chưa từng có khát vọng phun lên trong lòng của nàng. Cái này, bên ngoài mấy trăm bước rừng rậm biên giới châu ngã ba, mơ hồ hình như có màu nâu xám góc áo hiện lên. Nhị hoa, Tần Nguyệt Như trong lòng vui mừng, vội vàng xông lên phía trước xem xét, nhưng không khỏi thất vọng đến cực điểm. Kia bụi cỏ đằng sau to bằng cái thớt trên tảng đá, ngồi xếp bằng một vị bà lão. Thấy không rõ tuổi tác, nhưng coi mặt mũi nhăn nheo, hai đầu mày trắng, sợi tóc tuyết trắng, chỉ sợ không giới giàn mua chi niên, người mặc áo lâu, cầm bàn long trượng ngón tay lại cực kỳ xanh thẳm tinh tế tỉ mỉ, giống như đôi tám thiếu nữ. Tiểu nha đầu, chỗ này cũng không có gì nhị hoa tam hoa, chỉ có nhà ngươi lão tổ nãi nãi. Bà lao thanh âm khàn khàn, tiếng cười quỷ dị âm lãnh. Ngọa long linh chỗ sâu, lôi cấp chi địa, là một mảnh rộng chừng vài dặm, sương mù lượn lờ thung lũng. Nhưng lúc này trong cốc cây cối, hoa cỏ đã bị lôi hỏa luyện đến một mảnh đen kịt. Bốn phía đều là cỏ cây cho bụi. Một đầu cao 7-8 trượng, thân hình cực đại giống như ngọn núi nhỏ giống như tấm sừng thanh lưu, khí tức yếu ớt nằm trong cốc. To lớn thanh lưu toàn thân da lông tiêu đen rủ, vết thương chồng chất, thậm chí mơ hồ có từng tia hồ quang điện vẽ qua quanh thân, làm thanh lưu thân thể không thể động đậy mảy may. Từng sợi huyền diệu khí tức vận chuyển quanh thân, kia tiêu đen nát giữa làn da, lại không ngừng sinh ra mới da thịt gân cốt, làm vết thương phi tốc khép lại. Nhưng sau một khắc, lại có từng kia từng sợi lưu lại hồ quang điện hiện lên, một lần nữa đem vết thương cuốn cháy đến nát giữa tiêu đen một mảnh. To lớn thanh lưu lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng trung đồng giống như hai mắt, chăm chú nhìn sơn cốc bên ngoài, ánh mắt bên trong nổi lên nồng đậm sắc cơ. Thung lũng ngoài mấy chục dặm vách núi đỉnh bên trên, Ngọc Trâm buộc tóc, áo xanh tay áo gầy còm râu dài đạo nhân, trong tay cầm lên một thanh sáng loáng pháp kiếm, trên mặt không cầm được lộ ra nét mừng. Ha ha ha, Thanh Hủy lão yêu, ngươi dám tại vực bên trong hồng trần, cưỡng ép vượt qua lôi thai, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Thanh Như vậy mà miệng phun tiếng người, thanh âm rất nặng, tựa như tang thương trung niên. Ha ha, này nhất thời có thể kia nhất thời, cho dù ngươi có ngàn năm pháp lực lại như thế nào, hiện tại còn không phải người bị thương nặng, ngay cả đứng dậy đều không làm được a. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bớt nói nhảm, ngoan ngoãn đem hàn phách mã não cùng nội đan giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, nếu không đừng trách bần đạo đưa ngươi vạn kiếm xuyên tim, rút hồn luyện phách. Nói thì nói như thế, dâu dài đạo nhân lại cực kỳ cẩn thận, cũng không có tùy tiện lên trước, mà là ý đổ ngôn ngữ đe dọa. Hắn biết rõ, loại này đã ngoài ngàn năm đạo hạnh đại yêu chỗ kinh khủng. Huống chi, cái này Thanh Hủy lão yêu thần lực vô tận, có vác núi đổi nguyện chi lực, có thể hóa trăm ngàn trượng chi thân, thủy hỏa khó thương, thần thông không ít, hoành hành vực bên trong. Đặt ở bình thường, bằng hắn chỉ là trăm năm pháp lực đạo hạnh, lại cho hắn mượn 100 cái gan, hắn cũng không dám đến nuốt cái này lao yêu dâu hùm. Nhưng bây giờ Thanh Hủy lao yêu gặp không may lôi thai, trọng thương yếu ớt, thực lực trăm không còn một, lại là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thanh Hủy lao yêu nghe vậy, ánh mắt bên trong sát cơ tiêu ẩn, chuyển thành hèn mọn ý cười. Ngươi muốn hàn phách mã não? Ha ha ha, nói sớm đi, may mắn bản tọa còn chưa kịp luyện hóa nó, chỉ cần ngươi thả ta một lần, vật này chính là cho ngươi lại có làm sao. Nói, một đoàn u lanh ánh sáng trắng từ Thanh Hủy lao yêu trong miệng bay ra. Kia u lanh trắng xóa quang khí bên trong, một đoàn to bằng chậu rửa mặt đỏ, hòa hợp như dương chi ngọc màu trắng viên châu. Dâu dài đạo nhân thấy một lần vật này, hai mắt nổi lên tham lam chi quang, không dằn nổi phất tay áo một chiều, kình khí vô hình tàn quét, đem vài dặm bên ngoài đoàn kia hàn phách mã não chống rông thu hút trong tay. Dâu dài đạo nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái này hàn phách mã não là độ ba thai kỳ chân một trong, luyện hóa về sau, không chỉ có sở trường chữa trị nhục thân căn cơ, còn có thể bình diệt một tia lôi thai lưu lại thiên uy chi khí. Về phần nội đan, ta bây giờ bị bạn kia lôi mảnh đánh cho gân cốt mềm nhũn, để không nổi khí lực, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tới lấy.
Hừ, tính ngươi thất thời. Dâu dài đạo nhân trong mắt đầu sát cơ lấp lóe, thả người nhảy lên, bằng hương ngự phòng, hướng Thanh Hủy lao yêu bay đi. Lúc này tốt nhất liền là trực tiếp tế lên pháp kiếm, cách không mấy chục dặm, chém cái này lao yêu thủ cấp. Nhưng hắn đã xác định, cái này Thanh Hủy lao yêu đã không có lực phản kháng chút nào. Nếu không, há chịu tùy tiện giao ra Hàn Phách Mã nào như này kỳ chân linh dược. Chỉ cần lấy nội đan, đến lúc đó cái này Thanh Hủy lao yêu còn không mặc hắn nắm. Thậm chí có thể tịch này tra hỏi ra kia hóa thân trăm ngàn trượng đại thần thông pháp môn. Vừa nghĩ tới đây, dâu dài đạo nhân trong lòng liền lửa nóng đến cực điểm. Nhưng mà, đang lúc dâu dài đạo nhân lòng tràn đầy lửa nóng, bay lượn đến Thanh Hủy trăm trượng phía trên lúc, suy yếu nằm xuống Thanh Hủy lao yêu trong mắt đột nhiên sát cơ bắn ra, ngực chập trùng, mở ra răng nanh quát miệng. Không được. Dâu dài đạo nhân sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, trong tay pháp kiếm hóa thành một tuyến hàn quang, siêu đến lượn vòng chém về phía trước. Bò họ. Giống. Thanh Hủy một tiếng giống to, chỉ một thoáng, không khí lại có tầng tầng gợn sóng sóng âm càn quét, trong vòng mấy chục trượng, đâm rách mây xanh. Chỉ dựa vào giống to, thậm chí chấn động đến trong vòng mấy chục trượng cắt đá vỡ nát, có cây hóa thành một miệng. Phúc. Dâu dài đạo nhân như gặp phải trọng kích, há miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược hơn 10 trượng đâm vào trên vách đá dựng đứng, lại ngã xuống đất, không rõ sống chết. Ngay cả trôi này pháp kiếm cũng tại đây do xoáy cuồng hướng phía dưới, trực tiếp băng thành mấy đoạn. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm, ha ha ha. Thanh Hủy cùng tiếu. Nhưng một kích này qua đi, khí tức của nó lại càng thêm suy yếu bắt đầu. Thậm chí ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Đột nhiên, Thanh Hủy cùng tiếu im bặt mà dừng. Trong bóng tối cái kia làm côn trùng hạng người giấu đầu lòi đôi, cút ra đây. Thanh Hủy quát lạnh. Chương 9. Hầm lò đầu gạch một chưa thủy hỏa ong ong tiếng vang lên, một nắm đấm lớn nhỏ giáp sắc đen kịt dị trùng, bay vào nơi xa bụi cỏ. Chốc lát về sau, một bộ áo nâu, còn có bộ tóc, gương mặt non nớt 8-9 tuổi thiếu niên, lưng meo túi già, từ đằng xa bụi cỏ đi ra. Cái kia thông dị thuật phàm nhân. Khó trách bản tọa cùng kia dâu dài tặc đạo nhất thời lại cũng không có chú ý ngươi. Thanh Hủy trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối bất giận, vạn bối là trong núi người hái thuốc, nghe thấy bên này vang động mới tới, cũng không ác ý. Kỳ duyên trong lòng lại cực độ khẩn trương. Cái này được xưng là Thanh Hủy lão yêu dị thú suy yếu đến trình độ này, lại còn có thể phát hiện ẩn nấp ở bên côn trùng. Còn có thể biết cái này côn trùng là có người ở trong tối bên trong thao túng. Những này tiên yêu hạng người, quả nhiên thần thông quảng đại, khó mà ước đoán. Ngươi không biết ta lại nhận biết ngươi, ngươi gọi là Kỳ Nhị bé con a. Thanh Hủy ngữ khí không hiểu, lại không giống trước đó như kia lạnh lùng. Ừm. Tiền bối làm sao biết? Ha ha, cái này Ngọa Long lĩnh phương viên bạn dặm, nhất cử nhất động, lại há có thể giấu giếm được bản tọa pháp nhãn, ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ, có thể tự thông ngự trùng bí thuật, nhìn đến cũng là có tốc tuệ. Kỳ duyên sắc mặt chưa biến, trong lòng bi kinh, không chút biến sắc đưa tay sờ về phía túi Ngô Phong. Như cái này Thanh Hủy dò xét du bí mật của hắn, hắn cũng chỉ có thể đến cái cá chết lưới rách. Chậm. Ngươi yên tâm, chỉ là tự thông dị thuật mà thôi, bản tọa thấy cũng nhiều, không tâm tư tìm tòi nghiên cứu, đối ngươi cũng không có ác ý. Thanh Hủy vội vàng nói. Đã như vậy, sẽ không quấy rầy tiền bối, tiểu tử cáo tử. Kỳ duyên chăm chú nhìn nó, chậm rãi lui về phía sau. Chậm. Ừm. Tiền bối còn có cái gì sự tình? Kỳ duyên thanh âm lạnh mấy phần. Nếu như hắn không đoán sai, vừa rồi có thể khoảng cách gần đánh bay kia dâu dài đạo nhân, đã là hao hết cái này Thanh Hủy cuối cùng một ngụm khí lực. Cái này Thanh Hủy, khả năng mới thật sự là mặc người chém giết thái độ. Nhưng Kỳ duyên cũng không ra tay chi tâm. Thứ nhất không lý do, cũng không nắm chắc ra tay, loại này ngàn năm lão quái, ai biết nó còn có bao nhiêu át chủ bài. Thứ hai kia cái gì Hàn Phách Mã não nội đan chờ chút, đối Kỳ duyên hiện tại không có cái gì chứng dụng, cũng không đáng giá mạo hiểm như vậy. Tương phản, Kỳ duyên ngược lại là đối kia không rõ sống chết dâu dài đạo nhân cực cảm thấy hứng thú. Nếu không phải bận tâm Thanh Hủy, hắn đều nghĩ lập tức đi lên tìm kiếm sở thi một phen, nhìn xem có hay không pháp môn tu luyện, thần công bí tịch cái gì. Người chưa luyện chân pháp, mà ngoại tu dị thuật pháp khí, cái này đem hao tổn bản thân tinh khí, cứ thế mãi, không ra mấy năm, tất nhiên thần tủy khô cạn mà chết. Thanh Hủy nói, gặp Kỳ duyên dừng chân lại, mới nói tiếp, ngươi chẳng lẽ không muốn học đến chân chính luyện khí chi pháp sao? Tiền bối chẳng lẽ nguyện ý truyền ta luyện khí chân pháp? Ha ha, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta ngược lại nguyện ý truyền cho ngươi một chút yêu pháp, chỉ là như này liền hỏng ngươi căn cơ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi chỉ một con đường, một đầu thu hoạch được vô thượng chân pháp cơ hội đường. Thanh Hủy nhìn chằm chằm Kỳ duyên hai mắt, cơ hồ từng chữ nói ra lúc nói. Trên đời không có uổng phí đến chuyện tốt, tiền bối cần ta làm gì? Vẫn là rộng thoáng một ít đi. Kỳ duyên lại giống như không phải vì mà thay đổi, nhẹ nhàng chuyển qua chủ đề. Ha ha ha, tốt nội tính, tốt bản tính, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không gốc, tốt tham không tranh, bảo trì loại này tâm tính, ngươi ngày sau nhất định có thành tựu. Thanh Hủy tán thưởng một phen, mới nói, ta muốn ngươi đem Hàn Phách Mã não mang tới cho ta, mặt khác lại hiệp trợ ta né qua một chút kiếp số. Tiền bối nói đùa, ta chỉ là không quan trọng phàm nhân, sao có thể giúp ngươi vượt qua kiếp số? Vậy ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo chính là. Nhưng là, tiền bối ngài thần thông quảng đại, ta nên như thế nào tin ngươi đâu? Thanh Hủy do dự một chút, ta đem nguyên đan cho ngươi, vật này chính là yêu loại mệnh môn, mất nó, ta về sau coi như khôi phục thương thế, cũng đem thần thông tổn hao nhiều, lại sẽ còn đem sinh tử bị quản chế ngươi, đợi được chuyện về sau, ngươi trả lại ta. Như thế nào? Kỳ duyên trầm ngâm không nói. Tiểu tử, nếu là không tin ta, vậy liền được rồi, ngươi tranh thủ thời gian xuống núi đi,
chỗ này sau đó còn có luyện khí sĩ sắp tới, nhưng cũng không an toàn.
Tốt, ta tin tiền bối.
Kỳ Duyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp ứng. Ngay sau đó, liền gặp Thanh Hủy mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một hạt như bạc nước lớn mở mịt bảo châu. Kia bảo châu tại không trung từ to bằng bãi nước, lại ngược lại hóa thành đậu xanh nhỏ, bay thấp nhập Kỳ Duyên trong tay. Kỳ Duyên vây lên đến xem nhìn, vào tay ôn nhuận, nhưng cũng nhìn không ra cái gì, liền trước bỏ vào trong túi. Đạo nhân kia bị ta giống tiếng gào đánh bay, không biết sinh tử, làm phong biến số, ngươi kéo căn cây mây đi đem hắn buộc kéo tới, cho ta đem hắn nhục thân triệt để thôn phệ. Thanh Hủy đôi mắt lấp lóe tinh quang. Kỳ Duyên lắc đầu, tiền bối, ta cùng hắn không cựu không đoán, cái này quả thực làm không được. Thanh Hủy cũng không miễn cưỡng, tốt à, ta hàn phách mã não rơi tại kia dưới vách núi, ngươi đi lấy đến. Cái này cũng không khó, Kỳ Duyên lần theo hàn phách mã não rơi xuống quy tích. Không bao lâu, liền tại dâu dài lão đạo cách đó không xa trong bụi cỏ, thấy được hàn phách mã não lấp lóe quan huy, đang chờ trực tiếp đi lấy. Kỳ Duyên bỗng nhiên dừng chân lại, lặng yên từ trong túi thả ra một con côn trùng, thuận bụi cỏ bơi tới đạo nhân kia dưới chân. Lúc này mới đi ra phía trước, nhặt lên đoàn kia to bằng chậu rửa mặt, vào tay băng hàn, cực kỳ nặng nề, không dưới mấy chục cân, chuyện tốt như băng tinh đổ vỡ. Chật vật quay người hướng phía Thanh Hủy chỗ nằm phương hướng đi đến. Coi chừng. Thanh Hủy đột nhiên quát nhẹ nhắc nhở. Bạch. Sau lưng mấy chục trượng giống như mang lưng gai cảm giác nóng rực phi tốc. Kỳ Duyên cũng không kinh hoàng, quay đầu đi, một đoàn hơn một trượng ánh lửa, tại cách hắn còn có vài chục trượng chỗ, lặng yên mẫn diệt. Mà kia dâu dài đạo nhân thì ngồi dưới đất, sắc mặt xanh đen một mảnh, trong mắt mang theo kinh ngạc, vẻ không thể tin được, thật độc côn trùng. Lời còn chưa dứt, người liền ngửa mặt ngã xuống đất. Tốt dị trùng, thật có một ít huyền diệu, mà ngay cả luyện khí sĩ pháp lực cũng không thể ngăn. Thanh Hủy tán thưởng. Kỳ Duyên cũng có chút ngoài ý muốn, cái này côn trùng từ thai nghén kịch độc đến nay, lấy trước cũng độc qua gấu ngựa, lao hổ một loại. Nhưng mặc kệ loại nào manh thú hung cầm, đều là bị cắn phá ra trong nháy mắt huyết dịch lịch loạn mà chết. Đạo nhân này lại còn có thể chống đỡ ngồi dậy, cũng thi triển pháp thuật, quả thực lợi hại. Kỳ Duyên chật vật ôm nặng mấy chục cân hàn phách mã nào đi đến Thanh Hủy vài chục trượng bên ngoài. Yên tâm đi, ta hiện tại không gây thương tổn được ngươi, đem hàn thủy ném cho ta là được. Thanh Hủy như ngọn núi đầu ông thanh dứt lời, mở cái miệng rộng. Kỳ Duyên không lại do dự, trực tiếp bước đi lên trước, đem đoàn kia hàn phách mã nào ném vào Thanh Hủy trong miệng, bị Thanh Hủy một ngụm ngậm lấy, nuốt vào trong bụng. Mấy chục giây về sau, Thanh Hủy mở hai mắt ra, thanh âm dường như hồ khôi phục một tia trung khí. Hảo tiểu tử, tính ngươi thủ tín, ta triệt để tin ngươi. Thanh Hủy đưa nó nguyên đan xác định cho Kỳ Duyên, nhưng nó cũng không phải không có phản chế Kỳ Duyên thủ đoạn. Như Kỳ Duyên ham chí bảo hàn phách mã não viên kia nguyên đan liền sẽ nổ bể ra đến. Kỳ Duyên đem hải cốt không còn, Thanh Hủy đem đạo hạnh mất hết. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Đạo nhân kia bên trong ngươi trùng độc, nhưng hắn vẫn như cũ chưa chết, ngươi nhanh đi tìm căn cây mây, đem đạo nhân kia buộc, đút cho ta ăn. Thanh Hủy lần nữa nói. Nhưng lần này, Kỳ Duyên không tiếp tục cự tuyệt, lưu loát cầm cái gùi bên trong đao bộ đuổi, từ trên vách núi chặt xuống một cây chảy cán bột thô cắt đằng. Dùng cắt đằng đem đạo nhân buộc, lại đem bên kia cây mây đút tới Thanh Hủy miệng bên trong. Ta khí lực không đủ, mang không nổi hắn, chỉ có thể dựa vào tiền bối dùng đầu lưỡi răng quyền hắn đến đây. Thanh Hủy rất là im lặng, nhưng cũng không những biện pháp khác, đầu lưỡi quấn lấy cây mây, há miệng hút vào, lặp đi lặp lại mấy lần, mới đưa đạo nhân kia kéo vào trong miệng. Quắc, quắc, nhấm nuốt thịt người xương cốt tiếng vang lên. Ta nghe nói mấy tháng qua, Ngọa Long lĩnh nhiều lần có người hái thuốc, chặt tiêu người vào núi một đi không trở lại, hẳn là đều bị tiền bối ăn. Kỳ Duyên bình tĩnh nói, trong lòng sát cơ hiện hiện. Ha ha, cho cười, ta chưa đắc đạo lúc, ăn chính là thảm cỏ lá cây, đạo thành về sau, tu được một sợi thanh khí, sao lại ăn thịt người? Tiền bối kia danh xưng có thể biết vạn dặm sự vật, có biết đây là cớ gì? Nam Sơn có đầu lộc lấy hổ, lão này trời sinh tính hung ngoan, thích nhất ăn thịt người, gần mấy chục năm, cũng làm cho nó nhờ vào đó đã có thành tựu, tu thành một chút đạo hạnh, có thể ngự chánh quỷ. Người bây giờ bản sự, không phải là đối thủ của nó, tốt nhất chớ có nghĩ lấy đi trêu chọc nó. Kỳ Duyên nghe vậy bán tín bán nghi, tạm thời đè xuống trong lòng sát ý, gặp Thanh Hủy nhắm hai mắt không muốn nhiều lời, liền không lại việc này trên nhiều dây dưa. Lại qua mấy canh giờ, Thanh Hủy khôi phục một tia khí lực, có thể nỗ lực ngẩng đầu lên, không lâu sau đó liền có cựu nhân có thể tính tới tung tích của ta, ta truyền cho ngươi một ít biện pháp, ngươi luyện đến cường thân. Tiền bối không phải nói, tu luyện ngươi yêu pháp sẽ giấu ta căn cơ sao? Xác thực như thế, nhưng ta nhưng truyền cho ngươi một chút tu luyện lục thân đấu chiến biện pháp, cũng chính là các ngươi nhân tộc nói tới võ nghệ. Võ nghệ? Tiền bối cựu địch, làm đều là tiên lưu bên trong người, ta học võ nghệ so với pháp thuật ai mạnh? Không phải, thi triển pháp thuật đều muốn thời gian, cái này đấu chiến chi thuật cực cao, thì nhưng tiếp thân cận chiến, khiến người không có cơ hội thi triển pháp thuật, thái cổ thần ma, luyện được bất tử chi thân, chiến thiên đấu địa quét ngang vô địch, chính là pháp này. Cho nên lại gọi thần ma võ học lục thân luyện đến cực hạn, cũng là đại đạo. Ờ, vậy cái này giống như đại đạo, có thể được trường sinh sao? Tựa như hầm lò đầu gạch mục. Nói thế nào? Gạch mục là bùn cắt bóc liền, mặc dù thành hình, ra dáng, nhưng cuối cùng chưa thủy hỏa nung thành gạch xanh, không thể như gạch xanh chân chính lâu dài kiên cố, một khi mưa to mưa lớn, gạch mục tất nhiên hủ xấu, tan thành bùn cát. Tiền bối kia thần ma võ học phải bao lâu có thể luyện thành? Nhân loại bình thường, thiên tư cực cao người muốn 30 năm nhập môn, có thể tổng quân hiệu lực biên cương, lực chống đỡ và quân, mà muốn luyện đến đại thành, có thể đối kháng tiên thánh yêu ma, nói ít đến mấy trăm hơn ngàn năm, chính là đến vĩnh viễn không khả năng chân chính đại thành. Vậy ta có bao nhiêu thời gian luyện? Một ngày. A, hẳn là ta thiên phú thuộc về có 102 cổ kim này nhất lưu. Tiền bối cho là ta một ngày có thể luyện thành. Không phải, ngươi thể xác khí huyết thâm hụt, thuộc về kém đến cực điểm. nhưng ta có biện pháp, chỉ cần ngươi không kéo hông ấn chỗ ta nói, lấy được món linh vật đó, trong vòng một ngày liền có điều thành. Một ngày thời gian, không dám nói để ngươi đem thần ma võ học đại thành, lại thể luyện đến nhập môn giai đoạn, hữu lực chống đỡ bát phương, tan tác tung hoành vạn quân chi năng. Đồng thời, còn có thể triệt để bù xong ngươi căn cơ và khí huyết thâm hụt. Chương 10. Nghị lực minh tâm lấy hang cổ kỳ chân ta lấy thần thoại đúc trường sinh một ngày thời gian, không chỉ tu thành thần ma võ học, còn có thể bù đắp khí huyết căn cơ. Kỳ Duyên ánh mắt sáng lên. Ừm, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có năng lực lấy được món linh vật đó. Này làm sao nói? Nói thật cho ngươi biết, ta sở dĩ tới này Ngọa Long Linh chiếm cứ, chính là trong cốc này có tiền cổ đại thần thông giả một tòa di phủ, linh dược liền tại kia di phủ bên trong. Đã như vậy, tiền bối lấy trước sao không tự giúp đâu? Bằng ta thần thông, đều có thể đem chọn tòa Ngọa Long Linh đều nổ đi, không thể chịu được kia di phủ có tầng tầng cấm chế pháp chú, hơi không cẩn thận, di phủ liền sẽ nổ tung hủy đi. Bất quá ta mấy năm nay đã xem những cấm chế kia pháp chú ma diệt đến không sai biệt lắm, nhưng còn chỉ có một tầng cửa ải, chỉ cần không có pháp lực phàm nhân, mới có thể đi vào. Nói chỗ này, Thanh Hủy như có điều suy nghĩ đánh giá Kỳ Duyên, vị kia đại thần thông giả đạo diệu cao thâm, hắn có tiên tri chi thuật, ngươi hôm nay có thể đến đó, lại gặp gỡ ta, khó nói kia linh dược, liền nên vì ngươi ta chỗ đến. Ờ, vì sao không thể là những người khác thu hoạch được đâu? Cái gì tiên tri chi thuật, Kỳ Duyên là không tin lắm. Phải vào di phủ, chỉ cần không có pháp lực, đây là một, thứ hai, nhất định phải hiểu quan khiếu chỉ điểm, mới có thể lấy được, mà ta, vừa lúc liền là thế này ở giữa duy nhất hiểu trong đó quan khiếu huyền bí. Tốt bá, vậy ta nên làm như thế nào? Chỗ này đi về phía đông hai dặm nữa, có một hiểm tuyệt bạch nhai vách đá, rộng mấy trăm dặm, ngươi dọc theo vách đá dưới đáy tìm bòi, có gốc ba thước hoa trắng thiết thủ cực kỳ dễ thấy, đang ở đó, ngươi đẩy ra bụi cỏ dây leo, có thể thấy được phía sau vách đá có cơ quan, gõ ba lần, sẽ hiển lộ một phương hang đá. Ngươi vào động bên trong, đi thẳng về phía trước, trước mắt trước có núi đao đâm ngươi, ngươi muốn nghị lực kiên định, năm bước mà qua, như nhiều đi một bước, thì có lôi mảnh đưa ngươi chém thành một mịn. Cho nên, ngươi muốn dự đoán tranh né, không thể nhiều đi một bước. Cái này, ngươi chuyển hướng phải đi, lại có thần hỏa thiêu ngươi, ngươi muốn minh tâm kiến tính, cũng đi năm bước. Kỳ Duyên thận trọng gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, trước mặt ngươi sẽ xuất hiện một tôn đan dài hạ bích, sinh một vài thước thấp tùng, tên cứ gọi Thiên Chu Tùng, bên trên có linh vật, ngươi toàn bộ nhổ xuống tới, việc này coi như xong rồi. Nếu là được chuyện, ngươi còn chớ vội đi, ngươi xem một chút đan dưới thềm hộp đá bên trong, phải chăng có hai quyển kinh văn, nếu là có, đem kinh văn kia cũng lấy đi. Thanh Hủy nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ở đúng, ngươi hướng trốn đi, trên đường đi nếu là có người bảo ngươi, ngàn vạn không thể quay đầu. Nếu là quay đầu lại thế nào? Trong động có một chiếc gương, kia đại thần thông giả ở phía trên làm pháp, ngươi nếu là quay đầu, trong kính liền sẽ lưu lại hình ảnh của ngươi, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này nhanh đi lấy, như lại trì hoãn, sợ sinh biến số. Thanh Hủy thúc giục. Kỳ Duyên ở trong lòng ghi lại Thanh Hủy truyền lại quan thiếu, ra khỏi thung lũng, nhắm hướng đông đi đến. Đi ước chừng hai dặm nhiều, quả nhiên thấy phía trước là hiểm trở vách đá, liên miên chưa phát giác, không biết vài trăm dặm, dưới vách là lít nha lít nhít bụi cỏ dây leo. Kỳ Duyên dán vách đá hướng trước thăm dò, không bao lâu, đã tìm được Thanh Hủy nói tới hoa trắng thiết thụ, cảnh cây rậm rạp, mở ra điểm điểm hoa trắng. Hẳn là nơi này. Đẩy ra thiết thụ đằng sau bụi cỏ dây leo, tại trên vách đá nhẹ nhàng gõ ba cái. Cấn xoạt xoạt. Một trận cơ quan tiếng vang. Trước mặt trên vách đá, mở rộng ba thước đến rộng, cao khoảng một trượng môn hộ, bên trong tối như mực một mảnh, thấy không rõ nền tảng. Kỳ Duyên lấy lại bình tĩnh, thở sâu, cất bước đi vào trong đó. Quả nhiên, mới tiến hang động, trước mặt tràng cảnh lập tức biến hóa. Chanh 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 kim thiết tiếng ma sát vang lên, bốn phương tám hướng, lập tức xuất hiện vô tận lợi nhận, sáng loáng lưỡi đao, thẳng hướng thân thể đâm tới. Kỳ Duyên căn bản đến không kịp né tránh phốc xì. Vào thịt tiếng vang triệt, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, máu chảy như trụ. Bản năng liền không nhịn được muốn rời khỏi tránh né lưỡi đao lợi nhận. Không thể lui, lui thì chết không có chỗ chôn. Trong đầu góc tựa hồ tiếng vọng lên Thanh Hủy chỉ điểm. Kỳ Duyên cắn răng, đỉnh lấy bốn phương tám hướng lợi nhận ám sát, chật vật lại hướng phía trước đi. Đau tận xương cốt, phản phất tại bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Một bước, hai bước, năm bước. Kỳ Duyên trong lòng tỉnh táo, thần sắc một thanh, tranh thủ thời gian dừng chân lại ấn Thanh Hủy nói, lại nhiều đi một bước, liền còn có vô tận lôi mảnh ra thân, chết không có chỗ chôn. Cắn răng, xoay người, hướng phải bước ra một bước. Hoa, vô tận núi đao lợi nhận, thoáng chốc tiêu ẩn. Trước mặt tràng cảnh, lần nữa biến ảo. Dương dực liệt diễm, từ bốn phương tám hướng càn quét, phản phất đặt mình vào đan lô bên trong. Lập tức cầm quần áo có tiêu, ra chóc thịt bong. Đều là huyễn thuật thôi. Kỳ Duyên chịu đựng đau đớn dày vò, dứt khoát hai mắt nhắm lại không nhìn, trực tiếp hướng trước. Nhưng cái này cảm giác đau cảm thụ, cực kỳ chân thực, cho dù nhắm mắt lại, kia tư tư bước lên dầu âm thanh, khét lẹ âm thanh đều rõ ràng truyền đến. Vừa vặn lại đi ra năm bước. Trên thân nóng rực diệt hết, từng kia cảm giác mát mẻ chuyển khắp toàn thân. Mơ hồ trong đó, thân thể tựa hồ sinh ra một tia huyền diệu biến hóa. Kỳ Duyên mở mắt ra, trước nhìn một chút mình quanh thân, quả nhiên lông tóc không hư hại, liên ý áo đều hoàn hảo vô khuyết. Trước mặt là mặt vách tường, phía trên phủ điêu lấy tiên hạt hình vẽ, một gốc vài thước thấp tiểu nham lỏng từ vách đá trong khe hẹp mọc ra. Bàn cầu thấp lỏng cao 7-8 thước, xóa tung cành cây, quanh mình lại có từng tia từng sợi mây mù, hào quang mở mịt. Lòng bên trên chỉ kết ba hạt đỏ rực như anh đào mượt mà, ngón cái bụng lớn tiểu nhân óng ánh trái cây. Mê người mùi thơm ngát, truyền khắp nhà đá, thấm vào ruột gan, làm người toàn thân thanh lương thông thấu. Kỳ Duyên không có trì hoãn, đi lên trước nhảy dựng lên, một tay lấy Thiên Chu Tùng trên ba hạt tiên quả toàn bộ nhổ xuống tới. Lại quay đầu tìm kiếm, quả nhiên gặp vách đá đỏ dưới có một đá vương khe hở, bên trong kẹp lấy hai trang sách vàng, cũng đều một thanh kéo ra đến, không kịp nhìn kỹ, toàn bộ cùng đỏ rực quả cùng nhau nhét vào trong ngực, đi ra ngoài. Vừa mới chuyển thân đi ra ngoài, bên hai lại vang lên thanh hủy thanh âm, Kỷ Nhị bé con, ngươi còn có đồ vật quên cầm tại vách đá đỏ bên trên. Kỷ Duyên lại thoáng như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhị Hoa, ta còn ở đây này. Thanh âm quen thuộc nhất vang lên. Tẩu tẩu. Kỷ Duyên mở người, nhưng lại chưa quay đầu. Phương nào mau tặc, dám đến trộm cắp tiên nhân kỳ chân. Sau lưng lại truyền tới âm trầm gầm thét. Dừng lại, như lại đi nửa bước, hải cốt không còn. Cái này cùng hù không được Kỷ Duyên, hắn không thèm quan tâm, trực tiếp đi ra hang động bên ngoài. Mới vừa ra hang động, ầm ầm một tiếng to lớn nổ vang, kia hang động lại toàn bộ sụp đổ, triệt để hóa thành tán toái hòn đá. Ừm. Cái này hai trên trang sách, nhưng lại không có văn tự. Kỷ Duyên lấy ra hai trang sách vàng lật xem. Phía trên cũng không có chút nào văn tự, toàn bộ đều một mảnh trống không. Ngược lại là trong ngực kia ba cái hồng quả vừa ra hang đá, liền phiêu hương vài dặm, không hiểu dị hương, dẫn tới phương viên vài dặm bên trong góc, côn trùng, thỏ rừng, chim bay các loại xúc vật không ngừng kinh bay, y đổ nhào về phía Kỷ Duyên. Kỷ Duyên tranh thủ thời gian thả ra túi ngô phong bên trong côn trùng, mượn côn trùng sát khí, xua tan những này thú nhỏ. Gặp Kỷ Duyên chạy trở về, Thanh Hủy giống như chuông đồng lớn con mắt lộ ra nét mừng, hảo tiểu tử, quả nhiên hữu tâm tính nghị lực, ta liền biết ngươi nhất định có thể thành. Kỷ Duyên đem lấy được ba cái hồng quả, nâng ở trong tay. Vật này tên là chu quả 300 năm một nở hoa, 300 năm kết quả, liên tục 100 năm mới có thể thành tụ, sở trường tẩy tủy phạt ngân. Nếu ngươi phải nhanh chóng luyện thành thần ma võ học, không phải vật này không thể. Nhưng vật này nhiều phục vô dụng, ngươi cầm một hạt đút cho ta, chính ngươi phục một hạt, còn lại một hạt, ngươi không phải còn có cái tẩu tẩu nha, cho nàng cầm đi đi. Kỷ Duyên cũng không phản đối, cho Thanh Hủy đút một hạt, Thanh Hủy nhai cũng không nhai, một ngụm nuốt vào, nhắm mắt luyện hóa. Chốc lát, Thanh Hủy mở mắt, mọc ra một ngụm trọc khí, toàn thân vết thương khép lại tốc độ, lại nhanh một kia. Ai đúng, còn có kia trong hộp hai trang sách vàng đâu? Thanh Hủy giống như nhớ tới cái gì. Kỷ Duyên nghe vậy, không do dự, đem hai trang sách vàng cũng lấy ra ngoài, tiền bối, ta xem cái này kim thư cũng không có chữ ngươi có thể nhìn ra trong đó nền tảng sao? Thanh Hủy dò xét hồi lâu, có chút thất vọng, vật này tại chúng ta vô dụng, là kia đại thần thông giả chuyên vì mình biết, hẳn là ghi lại luyện khí nhập môn chi pháp, nhưng ngoại trừ hắn, không người có thể nhìn, đáng tiếc đáng tiếc. Kim thư ngươi cất đi, về sau nói không chừng có thể chỗ hữu dụng. Vậy vãn bối liền nhận. Kỷ Duyên trong lòng cực kỳ mừng rỡ, đem hai trang sách vàng bỏ vào trong túi. Sau đó lấy ra một viên chu quả, ngửa đầu liền muốn nuốt vào. Chậm. Thanh Hủy tranh thủ thời gian ngăn cản, ngươi cho rằng ngươi là ta à? Cái này chu quả nhìn xem không đáng chú ý, lại có ngàn năm dược lực, trực tiếp nuốt vào, ngươi không có pháp lực luyện hóa, không chịu nổi. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại truyền cho ngươi một tiên thần ma võ học, ngươi trước dùng nửa ngày, đem một chút quyền pháp xáo lộ rèn luyện, lại nuốt chu quả luyện hóa. Chương 11. Nói toạc ra căn nguyên, tiên nhân thật thánh mượn trong cốc đất trống, Kỷ Duyên lẩm dáng, khom bước ra quyền, uốn gối đạp xoay người, đi lại giao thoa, tại phương viên hơn một trượng bên trong, diễn luyện một đường quyền pháp. Đây là Thanh Hủy truyền lại tên là Nguyên Hủy Cựu Truyền Huyền Công bên trong dịch cân đoán cốt thiên thần ma võ học, tổng cộng chia làm nội quan khí huyết bộ điểm, cùng bên ngoài diễn quyền pháp bộ phận. Khí huyết bộ điểm là một đoạn tâm pháp, chỉ cần quyền thuật nhập môn, tự nhiên lĩnh ngộ. Mà ngoại luyện quyền thuật cũng không có Kỷ Duyên tưởng tượng như vậy tối nghĩa gian nan, vẹn vẹn chỉ là đơn giản ba cái chiêu thức. Có Thanh Hủy ở bên chỉ điểm, rất nhanh, Kỷ Duyên liền đem ba chiêu sáo lộ đánh cho ra dáng, bất quá trông thì ngon mà không dùng được, cũng không một chút đặc thù cảm giác. Theo Thanh Hủy nói, cái này dịch cân đoán cốt tiên chân chính nhập môn, có thể luyện đến ra như lao cách, không sợ côn đồng, gân như thép lò xo, nhảy vọt như bay, xương như kim cương, đao dịu khó thương, khí huyết như duyên hống, lực đạt bát quân, ngũ tạng lục phủ cường kiện, bật hơi đả thương người ngoài trăm bước. Đồng thời có được thai tính, mắt sáng, thần hành các loại dị năng. Cái này mới chỉ có thể tính nhập môn, nhưng tại vạn quân bụi bên trong tung hoành tan tác, gặp gỡ một chút người tu hành, cũng không trở thành toàn không còn sức đánh trả, vận dụng được tốt, thậm chí có thể phản sát chi. Mà cái này thần ma võ học luyện tới đại thành, thì có thể hóa thân như rồng, phượng các loại thần ma, tích huyết bất diệt, pháp bảo khó thương, vừa vạn hóa vạn trượng pháp thân, chính là đến đo đạt vũ trụ, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, thần thông tự thành. Đến cái này mới tính chân chính có thể sánh ngang tiên nhân. Tốt, ngươi đem tâm pháp cùng sáo lộ rèn luyện, đã có thể luyện hóa chu quả, như kéo dài lâu, chu quả linh vật bảo quang tiết lộ, lại dẫn biến số. Thanh Hủy nói. Tốt. Kỷ Duyên lúc đầu đợi đã lâu, nghe vậy lập tức lấy ra chu quả, ngẩng đầu nuốt vào trong miệng. Chu quả cửa vào, hơi chát chát về cam, nhai một ngày, nước bốn phía, nhưng kia nước lại cực nóng rực, tựa như ngậm lấy nham tương. Nóng Kỷ Duyên gương mặt đỏ bừng một mảnh, giọt mồ hôi bằng hạt đậu không được trượt xuống gương mặt, toàn thân ướt đẫm, lại bốc hơi lên từng tia từng sợi khói trắng. Nhanh đánh quyền pháp. Thanh Hủy chỉ điểm. Kỷ Duyên không dám thất lễ, bắt đầu diễn luyện quyền pháp chiêu thức, chịu đựng nóng rực khó chịu, như nuốt nham tương đồng dạng, đem trọn viên chu quả nuốt vào trong bụng, nóng rực cảm giác truyền khắp toàn thân. Thứ nhất, quy xà bàn, vốn gối trung bình tấn, đạp xoay người, hai tay như quy xà rào sát. Thứ hai, vân thủ phân cân, nhảy vọt lộn mèo, thân hình lưng ngang, vân thủ quân địch, có thể công, có thể thủ, năm ngón tay như câu, phân cân thác cốt. Thứ ba, song dương đỉnh, có sống nổ đơn giản là như du thương, song khuỷu tay trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân khí lực tại một điểm, như thương đâm ra. Cái này nhìn như đơn giản ba thức thần ma võ học, lại ở trong chứa thâm bảo, mỗi người luyện, hiệu quả cùng thành tựu cũng khác biệt, luyện thành lúc, một khiếu thông trăm khiếu thông. Có thể là quyền pháp, cũng có thể biến thành thương pháp, giáo pháp, hoặc là kiếm thuật, đúa dịu một loại. Đánh lần thứ nhất, còn chỉ được hình, đánh lần thứ hai, trong trận phong thanh tê minh, ẩn có nổ vang âm thanh, các bụi lá khô tung bay. Kỳ Duyên thậm chí có thể cảm giác tự thân da thịt, cơ bắp, chính là đến xương cốt, nội tạng đều đang không ngừng xé rách, lại tại trong bụng vô tận nóng dược chi lực tác dụng dưới, không ngừng chữa trị. Nửa canh giờ vài chục lần quyền pháp diễn luyện, chiêu thức dần dần tinh tụ, đã có hán thần. Khí lực thể phách phi tốc tăng trưởng, hô hấp ở giữa, bật hơi như sấm, hai tay bung lên, tầng tầng sóng khí thay nhau nổi lên, ngắn ngủi một lát, thậm chí thân thể đều cất cao vài thước. Luyện tới cuối cùng, Kỳ Duyên thậm chí thét dài một tiếng, thả người bọt lên mấy trượng, tại không trung bước lên như bượng, nhảy lên trăm bộ, 166.7m. Hai tay quét ngang ầm ầm một tiếng, đem chậu rửa mặt thô hạt rẻ cây, từ trên căn quét gãy, vết rách chỗ mảnh gỗ vụn tung bay, bị quyền phong đánh thành bột mịn. Thanh Hủy cũng không ngăn cản, ngược lại lớn tiếng tán thưởng, "Tốt, Chu quả không hổ tiên gia diệu phẩm, lại để ngươi một canh giờ, luyện thành thần ma võ học, đồng thời nhờ vào đó đúc thành thượng thừa căn cơ." Kỳ Duyên lộn mèo vững vàng rơi trên mặt đất, trong bụng Chu quả nóng rực chi khí không còn, hắn nắm chặt lại quyền, trong thân thể giống như có vô tận khí lực. Hắn thậm chí có gan, mình một cánh tay có thể lật tung Hỏa Long Linh ảo giác. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng đây chỉ là ảo giác, hắn còn kém xa lắm đâu. Nhưng có chút nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được mấy chục bước bên trong, gió thổi cỏ lay, thậm chí ngay cả cỏ sát hạ côn trùng bặm bẹo thanh âm đều rõ ràng lọt vào tai. Từ ngực thân nội khí máu như rồng, máu như duyên hống, ào ạt lưu chuyển toàn thân, trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Ngũ giác so sánh với trước nhanh nhẹn mấy chục chính là trí thượng gấp trăm lần, toàn thân nhẹ nhõm mát mẻ, thống khoái đến cực điểm. "Tiên bối, ngài còn bao lâu có thể nhúc đích?" Kỳ Duyên mở mắt. "Chí ít còn phải một ngày, ta luyện hóa Hàn Phách Mã nào đem triệt để loại trừ lôi cương, đến lúc đó, ta huyền công vận chuyển, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, đừng nói động đậy, liền là nhảy lên trời cao, cho ngươi hái vì sao xuống tới đều được." Thanh Hủy sở dĩ không thể động đậy, chính là trong cơ thể lôi thai chưa hoàn toàn vượt qua, còn có lôi cương chi khí còn sót lại, ngăn cản hắn vận chuyển huyền công chữa trị thân thể. Nếu không, bằng bản lĩnh của nó, chớ nói chỉ là vết thương, liền là đầu chặt đi xuống, đem ruột móc ra cắm một cái xuyên xuyến, cũng có thể như thường nhét trở về dài đủ. "Bất quá ngươi bây giờ đã có vạn quân chi lực, ngươi có thể thử thử, có thể di chuyển ta sao?" Thanh Hủy cười nói. "Nếu có thể di chuyển, vậy liền dễ làm, ngươi đem ta chuyển nhập trong cốc cái kia hang đá bên trong, trong động có cấm chế, có thể che đậy khí tức." "Được." Thanh Hủy thân hình cực kỳ to lớn, vẹn vẹn một cái đầu, liền có cao đến 2 trượng, toàn thân dài đến 8-9 trượng, nằm trên mặt đất, như là tôn lầu cát, núi nhỏ đồng dạng. Kỳ Duyên dùng hai tay nắm chặt một cây eo thô ngón chân, phấn khởi lực khí toàn thân, ý đồ tách ra động đó. Nương theo toàn thân phát lực, đem Thanh Hủy một đầu chân trước, miễn cưỡng nhấc đến thoát ly mặt đất, lại hướng lên sách, làm thế nào cũng mang không nổi, như cùng ở tại trên mặt đất mọc rễ đồng dạng. Không cách nào, Kỳ Duyên cắn chặt răng, chỉ có thể đưa nó hướng trong cốc túm, nhưng cũng túm chi bất động. Căn bản không làm gì được mảy may. "Tiền bối, ngài cái này thân thể sợ không dưới mấy chục bạc cân, ta thật mang không nổi." Kỳ Duyên bất đắc dĩ từ bỏ. "Ha ha ha, không ngại không ngại, ngươi thần ma võ học mới vừa vào nhập môn, thân thể lại còn nhỏ, khí lực nhỏ là bình thường." Thanh Hủy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Tiền bối thần ma võ học, sợ là luyện đến đại thành đi. Không phải vì sao thân thể khổng lồ như thế?" Thanh Hủy cười khổ lắc đầu, "Nếu là luyện tới đại thành, thì sợ gì chỉ là lôi thai, dám đến bộ ta đem trời đều cho sốc." "Ờ, kia thần ma võ học lợi hại như vậy, vì sao tiền bối trước đây lại nói chỉ là hầm lò đầu gạch một không bằng tiên nhân trường sinh chi pháp?" "Cũng không phải không bằng, nhưng thế gian vạn vật thậm chí thiên địa bản thân đều đem hủ xấu, thần ma có thể được bất tử, lại không thể chân chính trường sinh, nhiều lắm là thọ trăm vạn năm. Chỉ có giáo chủ tiên nhân, hồng hoang chân thánh hai người, bất hủ bất diệt, thọ cùng vũ trụ, không chỉ có trường sinh, mà lại cũng có bất tử chi thân. Chính là hóa thành cho bụi, cũng có thể khoảnh khắc phục hồi như cũ, này gọi là bất tử bất diệt chi thân, vạn kiếp khó mãi. Vậy cái này hai người, như luận thần thông, ai cao ai thấp đâu?" "Đương nhiên là tiên nhân, không phải thế này còn vẫn như cũng là thái cổ thần ma thống trị vạn tộc thời đại, các ngươi những cái này nhân loại chúng ta những ngày yêu loại, lại há có ra mặt cơ hội." "Tiên nhân rất nhiều sao?" Kỳ Duyên đột nhiên hỏi. Thanh Hủy trầm mặc một lát, mới nói, "Vũ nội trong chư tiên, trước mắt đã biết có 6 vị, bất quá trong hồng hoàng còn có không ít chân thánh cùng tiên nhân nhưng thật ra là cùng một giống như chính quả, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Người xưng tiên nhân giáo chủ, yêu lại xưng chân thánh, cộng lại, ta đoán chừng hẳn là có 17-18 vị đi. Tiên nhân thần thông như thế lớn, cái này không ít." Kỳ Duyên trong lòng thất kinh. Chiếu Thanh Hủy miêu tả, cái này cái gọi là tiên nhân chân thánh thần thông, cũng không thấp hơn kiếp trước hồng hoàng trong tiểu thuyết thánh nhân giáo tổ. "Ta trước đó nói chỉ dẫn ngươi thu hoạch được vô thượng chân pháp cơ hội, chính là bái nhập 6 vị tiên nhân một trong số đó giáo phái bên trong, cũng chỉ có những tiên nhân này tổ sư tọa hạ mới có thể có trường sinh bất diệt chi pháp." Kỳ Duyên nghe được ngẩn người mê mẩn, còn muốn hỏi lại, Thanh Hủy lại đống nhiên ngẩng đầu, "Ừm. Nhĩ Hoa, ta đối đầu tới." Chương 12. Đại thần thông giả xuất thế, pháp thân che trời. Kỳ Duyên thuận Thanh Hủy ánh mắt nhìn, lại chỉ có thể gặp một mảnh mênh mông biển rừng, cũng không phát hiện thập bóng người tung tích. Hắn bây giờ còn đang ở ngoài ngàn dặm, chính vùi đầu bấm đốt ngón tay ta vị trí đâu? Thanh Hủy cười lạnh. "Hắn là người vẫn là yêu? Ta hiện tại có thể đánh được sao?" Kỳ Duyên trong lòng thần trương. "Là con tiểu xà yêu, lão này hiệu Thanh Xà Quân, tại 72.000 dặm bên ngoài Vân Đài Sơn tu luyện, là đầu thanh trúc xà đắc đạo, am hiểu một tay kiếm thuật cùng bỏ chạy chi pháp. Bất quá hắn dù luyện thành không cạn pháp lực, lại không pháp thuật gì, lá gan lại nhỏ, luận thực lực còn chưa kịp trước đó kia dâu dài đạo nhân, không phải đối thủ của ngươi, yên tâm là được rồi." "Ờ, đúng, hắn sẽ còn một ít độc thuật, bất quá còn chưa kịp ngươi côn trùng độc lớn chính là, ngươi cùng hắn đánh nhau lúc, nhớ lấy bẩm ở hô hấp. Kỳ Duyên nghe vậy gật đầu, cảm thấy an tâm một chút. Hai người trước đó giao lưu thời điểm, Thanh Hủy từng nói qua, pháp lực nhiều ít, cùng có thể hay không đánh, khá liên quan, nhưng không có tất nhiên quan hệ. Có thể đánh, am hiểu đấu chiến luyện khí sĩ, yêu loại, đầu tiên đến thần thông cường hãn, binh khí võ học tinh diệu, mà lại đấu pháp lúc kinh nghiệm, đảm lượng, tâm tính, càng chiếm trọng yếu một vòng. Một chút đại giáo chân truyền, khu tu luyện khu mấy chục năm, ỷ vào cường hãn thần thông hoặc là pháp khí, chém giết một chút mấy trăm năm, mấy ngàn năm đạo hạnh lão quái, tán nhân, cùng chơi đồng dạng. Cảnh giới pháp lực là xây trường sinh bất tử duyên thọ dùng, cũng là thi triển thần thông căn cơ, mà thần thông, võ học, pháp thuật, pháp bảo mới là chí thắng mấu chốt. Nhưng những vật này, bên nào đều không phải tùy tiện có thể được. Mà lại thế này luyện khí sĩ, ngũ giác linh mẫn, thậm chí thần cơ diệu toán, biết mấy nghìn mấy vạn dặm chuyện phát sinh, lại có vẻ như cũng không có thần thức một loại đồ vật. Nếu như chỉ luyện khí, không kiêm luyện thần ma võ học ngoại trừ pháp thuật thần thông, thân thể so phàm nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn hướng tới bên này, người trước gần tại cốc khẩu. Kỳ Duyên vừa tới cốc khẩu trong bụi cỏ ẩn nấp, nơi xa sơn linh ở giữa, liếc thấy bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng gió rít gào. Một điếu thuốc lá bụi của tới, cắt bay đá chạy ở giữa, cuồn cuộn thu to như thùng nước khói đen, lướt qua bóng rừng, đột nhiên tại cốc bên ngoài vài dặm chỗ. Cương hành khí tức bị áp, cả kinh mấy trăm dặm nội sơn bên trong hổ lang gấu ngựa tứ tán lao nhanh. Hồ toa toa hơn 10 trượng gió sương mù càn quét, mơ hồ thấy trong đó to bằng bắp đùi, dài hơn 2 trượng, một đầu xanh biết thanh xà, đang tại không trung. Hai viên giữ tận màu xanh biết mắt dọc, hung quang bắn ra, cách 7-8 dặm nhiếp nhân tâm phách, tinh hồng trường tín phun ra nuốt vào, tê tê văn vọng. Ha 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 ha. Lão Thanh Hủy, nghĩ không ra ngươi cũng coi hôm nay, đem ngày đó huyền công giao ra. Thanh xà mắt dọc bên trong, nổi lên nồng đậm sắc cơ, cách mặt đất hơn 1 trượng, mở ra răng nanh, bay vút lên, thẳng hướng trong cốc Thanh Hủy tá tới. Tố vàng hơn một xích lanh lảnh răng nanh, nổi lên từng kia hàn quang. Đã thấy Thanh Hủy yên tĩnh nằm trong cốc, dù bận bận đung dung, tựa hồ không chút nào hoảng. Ừm. Thanh xà thấy thế, nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, óng ong tiếng vang triệt, làm người trong lòng phát lạnh. Thứ gì? Thanh xà quân giật nảy mình, tranh thủ thời gian phanh lại thân hình. Chỉ thấy một đoàn to bằng chậu rửa mặt trong khói đen, dầm dạp nắm đấm lớn bọ cánh cứng màu đen, cánh chim mang theo kim thiết tê mình, từ nơi miệng hàng bao trùm tới. Côn trùng. Thanh xà quân kịp phản ứng, không khỏi cười khẩy. Hắn cũng sẽ độc thuật, ngược lại không chút nào hoảng, miệng rắn răng nhanh há mồm phun một cái. Nào siêu siêu một cỗ tanh hôi màu xanh khói độc, tung bay mà lên lập tức tràn ngập mấy chục trượng, tựa như một đoàn thanh vụ, giữ được mấy trăm côn trùng. Đây là hắn thở nhỏ sinh ra một ngụm độc rắn, trải qua mấy chục năm tu luyện, đã luyện đến nhưng từ sinh linh làng ra, lỗ chân lông chui vào, bất luận nhân yêu, dính chi tức ngược lại. Nhưng mấy trăm côn trùng phát ra chi chi tiếng vang, giống như kim thiết tiếng ma sát, cực kỳ chói tai, kia thanh vụ khí độc, lại không chút nào có thể ảnh hưởng bọn chúng. Thậm chí vào độc kia khí bên trong, côn trùng nhóm từng cái xúc giác mở rộng, như cá gặp nước, thoáng qua ở giữa, đã bọc lấy khí độc, phản lướt đến thanh xà trước mặt. Cái này sao có thể, ngươi đây là cái gì trùng? Thanh xà quá sợ hãi, hắn cũng phát giác những này quái dị độc trùng, là ở đâu hứa bên ngoài, trong bụi có tê dần áo thiếu niên trong bóng tối thao túng, không khỏi vừa kinh vừa sợ. A. Nhưng sau một khắc, mấy trăm côn trùng đã nhào đến trước người, hóa thành vòi rồng đồng dạng, giáp hút ngao đâm, bọc lấy thanh xà cắn xé. Nắm đấm lớn dị trùng, dài vài tấc sắc bén giáp hút, nhẹ nhõm cắn nát thanh xà lần giáp, đem nọc độc rót vào thanh xà thân chúng, mấy trượng thanh xà đau tại không trung bốc lên bặm mèo. Tiêu thảm kêu rên liên tục. Cái này thanh xà pháp thuật thường thường, nhưng độc kháng là thật cao, bị mấy trăm côn trùng bao lấy cắn, lại còn không có bị hạ độc được. Cầu tặc. Thanh xà đau đớn khó chịu, gầm thét không thôi, cùng thúc trên thân pháp lực, chỉ một thoáng, gió sương mù hiện lên. Mấy trượng thân thể, tại gió trong sương mù, phi tốc thu nhỏ, trong chốc lát, hóa thành dài bằng chiếc đũa một đầu thanh quang, rốt cục trốn qua độc trùng xé rách, như công tắc gió chỉ, thẳng hướng cốc khẩu Kỳ Duyên đánh tới. Thằng nhãi danh muốn chết. Thanh xà ánh mắt khẽ biến, bay tới bên cạnh, hơi lắc người phốc đến khí vụ nổ vang, hóa thành thân người. Lại là một thân cao bảy thước, đầu rắn thân người, một bộ áo bào xanh gầy còm đạo nhân, cầm trong tay thanh cương kiếm một thanh, tán kiếm quét ngang, ý đồ cùng Kỳ Duyên tiếp thân cận chiến, lấy tránh né côn trùng. Khép hờ hai mắt thao túng côn trùng, Kỳ Duyên hình như có cảm giác, vẹn vẹn có chút chuyển bước nghiêng người, thanh xà một kiếm sát bả vai hắn rơi xuống, chém hụt. Thanh xà không tin tà, bàn tay trái ngang chuyển đánh tới, từ diện hướng phía trước có chút đi một kia, trường lực lại là sát góc áo thất bại. Lần này, thanh xà thần sắc ngưng lại, hắn đã là biết Kỳ Duyên có võ nghệ mang theo, cũng không phải là phổ thông dị thuật phàm nhân. Không còn dám kinh thị, cất bước xoay người, liên thân kiếm, trưởng tả hữu quét ngang, to lớn trưởng lực mang theo lên bình phong bù bù, ý muốn cầm nã Kỳ Duyên hai tay, một kiếm nêu đầu. Lần này, Kỳ Duyên cũng đưa tay tiếp chiêu. Căn bản không quản hai bên đánh tới kiếm, trưởng, trực tiếp một quyền từ bên trong đi, thanh xà chỉ có thể thu trưởng phòng bị, trong miệng kinh hô, hảo tiểu tử, ngươi loại này không muốn sống đấu pháp, lại là cái gì con đường. Quên đả trung tuyến, khoảng cách ngắn nhất, mà thanh xà quân kiếm, trưởng đánh hai bên thuộc về đi vòng, không muốn lẫn nhau tổn thương, cũng chỉ có thể lui bước thu kiếm, co vào phòng ngự. Kỳ Duyên không đáp, thân hình không lùi mà tiến tới, cất bước dính thân, bóp kiếm chỉ phong lăng lệ như kiếm, đâm đầu rắn hai mắt. Thanh xà tranh thủ thời gian vung kiếm ngăn tại trước mặt ngăn cản, Kỳ Duyên không có cố ý tu luyện qua chỉ công, chỉ lực cũng không mạnh mẽ, nhưng nuốt chu quả tu thành dịch cân đoán cốt tiên sau. Luyện được ra như lao cách, gần như thép lò xo, khí huyết thể phách quần quật như rồng, hai tay có vạn quân chi lực. Cho nên bị cái kia kiếm chỉ đâm tại lòng bàn tay, thanh xà vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể tùy tiện chạm bia liệt thạch kiếm khí, lập tức răng rắc một tiếng từng khúc băng liệt. Cầm kiếm tay bị kim châm đồng dạng gần cốt kịch liệt đau nhức, từ tay đến khuỷu tay nửa người đều tại run lên. Làm sao có thể, người cái này tiểu nhi mới bao nhiêu lớn, có thể luyện thành như này thần lực. Thanh xà bị tràn trề cự lực đánh lui mấy bước, toàn thân ngăn không được run lên run rẩy, lên tiếng kinh hô. Giao thủ chỉ một chiêu, không, thậm chí không tới một chiêu. Thanh xà đã là bại. Nhưng Kỷ Duyên cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, dính thân mà lên, năm ngón tay như cầu, tựa như vòng sát, chụp vào thanh xà cánh tay, ý đồ đem hắn bắt giữ. Đồng thời, sau lưng lại là quần quần côn trùng đánh tới. Thanh xà sắc mặt kinh hoàng, đã táng đẳng phách, nào dám lại đánh, trực tiếp dung thân hóa thành một đầu mảnh rắn, gió cũng giống như chui vào bên cạnh bụi cỏ, dâng lên thanh quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Kỷ Duyên thấy thế, đang muốn đuổi theo. Không nên đuổi, hắn đánh không lại ngươi, pháp thuật lại bị ngươi khắc chế, nhưng hắn am hiểu đột pháp, ngươi đuổi không lên hắn. Thanh Hủy tranh thủ thời gian ngăn cản. Hắn hiện tại thân thể không thể động đậy, nhu cầu cấp bách Kỷ Duyên bảo hộ, nếu là Kỷ Duyên chạy tới đuổi thanh xà, hắn bên này lại sinh biến số làm sao bây giờ? Cái này thần ma huyền công, dùng để đánh nhau thật đúng là dùng tốt. Kỷ Duyên dừng chân lại, trong lòng mừng rỡ không thôi. Thanh Hủy tiền bối, ta như là đã luyện thành dịch cân đoán cốt thiên phải không ngài đem kia huyền công còn lại bộ phận, toàn bộ chuyển ta a. Trước đây Thanh Hủy truyền lại, cũng không phải là toàn bộ huyền công, mà là chỉ có đệ nhất chuyển dịch cân đoán cốt thiên, cùng ba chiêu võ học. Mà cái này thần ma huyền công có vẻ như là thứ không tầm thường. Dâu dài lao đạo cùng trước đó kia thanh xà quân, sở dĩ tới đây, tựa hồ cũng là dò xét du Thanh Hủy trên người huyền công. Thanh Hủy đôi mắt lấp lóe mịt mờ tinh quang, cái này huyền công là ta cơ duyên xảo hợp tới, chỉ có cái này dịch cân đoán cốt thiên đã toàn bộ chuyển cho ngươi, ta cái này chỗ nào còn có đến tiếp sau. Ờ, vậy nếu như đằng sau lại đến cao nhân tìm ngươi trả thù, ta đánh không lại làm sao bây giờ? Kỷ Duyên tự nhiên là không tin, có ý riêng. Đã danh xưng nguyên hủy cựu chuyển huyền công làm sao có thể mới chỉ có đệ nhất chuyển tổng cương cơ sở thiên. Ha ha, thanh xà vừa đi, ta nội thai ngoại kiếp đã tận độ, lại có mấy canh giờ, ta liền có thể triệt để loại trừ lôi cương chi khí, khôi phục thần thông, yên tâm đi. Lại nói, ngươi có thể luyện thành dịch cân đoán cốt thiên, toàn bộ nhờ ngàn năm chu quả chi lực, đừng nói ta không có toàn bộ thần ma huyền công, liền là có, ngươi bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, cũng luyện không ra cái gì. Kỷ Duyên nghe vậy, không tiếp tục dây dưa, loại huyền công này không thể coi thường, hiển nhiên không phải bình thường võ thuật võ nghệ, hắn có thể thu được trong đó một thiên hộ thân, đã xem như thiên đại cơ duyên, trong lòng thỏa mãn. Thanh Hủy dặn dò nói, ngươi ngày sau ra ngoài, cái này huyền công nào diệu tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ, không phải nhất định gây tai họa họa dò xét dù, chỉ nói mình trời sinh thần lực chính là. Thần ma huyền công bốn chữ, trở ra ta miệng, vào tới ngươi hai, về sau lại không có thể hướng người khác nhắc lên, biết sao? Vãn bối ghi nhớ. Kỷ Duyên thận trọng gật đầu, khắc trong tâm khảm. Đảo mắt, lại qua nửa ngày, Kỷ Duyên chờ đợi tại Thanh Hủy bên cạnh, hai người chuyện phiếm giao lưu một chút tu hành giới sự vật. Ở giữa lại không biên số, đến sáng sớm hôm sau, Thanh Hủy rốt cục triệt để luyện hóa Hàn Phách Mã Nao đem toàn thân lôi cương chi khí triệt để loại trừ. Thanh Hủy quanh thân từng tia từng sợi huyền diệu khí tức lưu chuyển, chỉ một thoáng, huyết nục sinh trưởng, lại không trở ngại. Trong chớp mắt, vết thương đều phục hồi như cũ, lông tóc xanh đen bóng loáng, bàng bác to lớn khí cơ, lần nữa càn quét quanh mình và giảm. Ta đã khôi phục thương thế, thu hoạch được vô thượng chân pháp cơ hội sự tình cũng đã cho ngươi chỉ rõ, ngươi nên đem nội đan trả ta đi. Thanh Hủy mở ra hai mắt, trong mắt thần quang bắn ra vài thước, chăm chú nhìn chăm chú Kỷ Duyên. Mơ hồ trong đó, lộ ra một tia vô hình uy áp, từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, làm Kỷ Duyên ngực khó chịu, toàn thân khó chịu, tựa như đối mặt hồng hoang manh thú, chỉ có thể cắn răng giáng chống đỡ lấy miễn cưỡng đứng thẳng. Kỷ Duyên không dám thất lễ, từ túi ngô phong bên trong, đem viên kia đậu nành lớn ánh vàng rực rỡ nội đan lấy ra ngoài. Thanh Hủy có chút há miệng, nội đan lượn vòng mà lên, hóa thành to bằng vại nước rơi vào trong bụng. Nhưng kia một tia uy áp cũng không tiêu tán, ngược lại ẩn ẩn để lộ ra rét lạnh sắc cơ. Kỷ Duyên khuôn mặt nhỏ và mèo, cắn răng giáng chống đỡ, toàn thân xương cốt keo kẹt rung động, phảng phất phong bạo bên trong, một chiếc thuyền lá nhỏ. Hắn cúi đầu xuống, trong lòng hơi có chút căng lên, hắn có thể cảm thấy, phía trên Thanh Hủy xem kỹ trong ánh mắt của mình, mơ hồ lộ ra sát ý ngay tại Kỷ Duyên trong lòng vô cùng khẩn trương thời điểm. Sau một khắc, sát cơ tiêu ẩn, Kỷ Duyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình tựa hồ tràn trề cự lực bị bay lên không nhấc lên, vang lên bên tai tiếng gió bút bút. Chớp mắt về sau, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất. Lấy lại tinh thần, lại phát giác mình chẳng biết lúc nào đã xuất ngoại long lĩnh, đứng tại thập lý đỉnh cửa thôn trên đường nhỏ. Chỉ có bên tai Thanh Hủy thanh âm mơ hồ truyền đến, "Kỷ nhị bé con, đa tạ ngươi, ngươi theo ta nói, ngày sau sớm tối chúng ta bên trong người, vừa bên trong không phải ta mỏi mòn chờ đợi chi địa, đợi ngươi đắc đạo, chúng ta cũng còn có gặp lại cơ hội." Thanh Hủy tiền bối. Kỷ Duyên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi trừng lớn mắt. Một đầu khổng lồ thanh lưu, từ ngọa long lĩnh bên trong bay nhanh biến lớn, trong chốc lát, đã có ngàn trượng thân thể, đen nghịt, che khuất bầu trời. "Ai, thật tốt, bầu trời làm sao đột nhiên âm? Trời ạ, kia đến tột cùng là tôn quái vật gì?" Trong chốc lát, không chỉ thanh đường hương phương viên trăm dặm, mà là ngàn dặm. Vạn dặm, mấy vạn dặm chi vực đều có thể gặp kia che khuất bầu trời thanh lưu pháp thân. Sương ấp, phố xá trên trăm họ nhao nhao đi ra, nhìn về phía bầu trời âm ảnh che đậy mặt trời, hoảng sợ quỳ xuống đất, thiên nộ. Thiên cầu thực nhật, chẳng lẽ nơi nào sinh oan quất? Càng xa trách ấp, có mang lấy vụ ý người, đứng ở trên thành lầu xem thiên, vạn phần hoảng sợ, yêu hoạn, yêu hoạn. Đại yêu xuất thế, đây là thiên khiển chi tượng. Bên ngoài mấy vạn dặm, Trung Châu, Bạc Đồ, thân mang mũ miệng, Cổ Long bảo phục đế quân xuất lĩnh bách quan đi ra cung điện, đế quân xuề bàn tay ra, một giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay. Mũ miệng hạ khuôn mặt thấy không rõ hỉ nộ, hẳn là thiên chết rồi. Cớ gì bầu trời lập tức âm u đâu? Đại vương, đây là đại năng đắc đạo chi tượng, chẳng có gì lạ. Khói đen cuồn cuộn bên trong, thân cao hơn 10 trượng, kim nón trụ kim giáp, đỏ mặt đỏ phát, cầm trong tay kim tiên cự nhân giáp sĩ bay thấp nhập địa bệ, quỳ một chân trên đất. Bò họ, nương theo ngọa long lĩnh bên trong, hét dài một tiếng, như sấm vang vọng. Khổng lồ uy thế, càn quét vạn dặm, nhảy vọt ở giữa, thanh hủy hóa thành bệ nghệ mặt trời thanh quang, bay lên lên 9 tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Mà mẹ nó, thanh hủy tiền bối, ngươi tốt lớn chiến trận. Kỳ duyên vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được phát nổ âm thanh nói tụng. Núi rừng bờ ruộng dọc ngang ở giữa, cười hiệu sao thổi địch đồng, phấn điêu ngọc trác, hạng mang vòng vàng, nhìn lên bầu trời, đại thần thông giả xuất thế chi tượng, có mấy vạn năm chưa từng thấy, lại vẫn tại vực bên trong, ly kỳ nha. Thanh âm non nớt, ngôn ngữ lại ông cụ non, thậm chí có mấy phần âm u đầy tử khí. Lang Dương quận vạn dặm chi địa, rất nhiều bách tính đi ra đồi phố, nhao nhao hoảng sợ đàm luận. Không chỉ như vậy, Tam Sơn ngũ nhạc, sáu vực chín trạch, rất nhiều tu hành chi sĩ cũng âm thầm ngạc nhiên. Vực bên trong lại thêm một tôn luyện thành tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên đại năng, thật cường hãn khí cơ, nhưng tốt như vậy dường như con yêu quái. Chương 13. Ông giết cuối cùng thành, Quỳnh Ngọc Linh tương đợi bầu trời thanh hủy đưa tới dị tượng hoàn toàn biến mất, Kỳ Duyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nếu như mới cảm giác không sai, thanh hủy trước khi rời đi, đã đối với mình động sát ý là bởi vì ngày đó thần ma huyền công sao? Kỳ Duyên trong lòng suy tư. Thanh hủy truyền cho hắn huyền công, cũng là bất đắc dĩ, nội tâm khẳng định là không tình nguyện. Bất luận là nguyên nhân gì, nhưng cuối cùng, có lẽ là bởi vì chỉ truyền huyền công cơ sở thiên, lại có lẽ, cảm niệm Kỳ Duyên không lưu dư lực, giúp hắn vượt qua ngoại kiếp. Thanh hủy cuối cùng không hạ sát thủ. Thế giới này, so ta tưởng tượng càng hung hiểm, trước một khắc còn mặt mũi hiền lành cao nhân tiền bối, sau một khắc, vốn nhờ thần thông công pháp, sinh lòng sát ý. Lại có lẽ, là thanh hủy không phải tộc ta, trong lòng lắc nghĩ khác. Tóm lại, ta không thể dễ dàng tin bất luận kẻ nào. Kỳ Duyên trong lòng suy tư, yên lặng ghi nhớ. Ngược lại lắc đầu, đem những này suy nghĩ hất ra. Kính Châu mỏ hạt núi, Huyền Vi đạo viện, thu đồ lớn sẽ. Thanh Hủy nói, sáu vị tiên nhân giáo chủ một trong Huyền Hơi Ngọc Kinh tổ sư lập giáo phái nói Huyền Vi giáo, mà Huyền Vi đạo viện chính là Huyền Vi giáo tại vực bên trong biệt phủ một trong. Cũng chỉ có bái nhập loại này đại giáo bên trong mới có cơ hội học được chân chính tiên nhân trường sinh chi thuật. Nửa năm sau, mùng 1 tháng 7, liền là Kính Châu Huyền Vi đạo viện chiêu đồ kỳ hạn, trời sinh cửu khiếu người, bất luận xuất thân cao thấp, đều có thể tiến đến tham gia khảo hạch nhập môn. Trời sinh cửu khiếu người, chính là chỉ người. Người sinh ra đầu đội trời, chân dày địa, có cửu khiếu 8 lỗ, có sống 12 tầng lâu, 360 đại khiếu, 129600 gắn bó, sinh mà trí tuệ. Thế gian vạn tộc, chỉ có trước luyện thành như này hình thể, mới có thể tu luyện nhập đạo. Thanh Hủy cái gọi là chỉ dẫn thu hoạch được vô thượng chân pháp cơ hội, chính là cái này. Lần này lên núi, 3 ngày không về nhà, Tẩu Tẩu nhất định cực kỳ lo lắng ta, trước tiên cần phải báo cái bình an. Kỳ Duyên một bên suy tư, bên cạnh hướng trong nhà chạy tới. Hắn dự định mang theo Tẩu Tẩu cùng một chỗ, đem viên kia chu quả cho Tẩu Tẩu, cũng trợ nàng luyện thành thượng thừa căn cơ. Sau nửa tháng, tương đất tiểu viện, Kỳ Duyên độc giả ngồi tại trong phòng, sắc mặt tâm trầm. Tẩu Tẩu không thấy. Nửa tháng đến nay, hắn bung thả ông liết, tại 10 dặm 8 hương bao quát ngọa long lĩnh phụ cận, đều tìm khắp cả, không có Tẩu Tẩu khí tức. Cùng lân cận thôn dân nghe ngóng, trước một hồi, trong thôn tới cái lao bà, có thể làm pháp thuật biến mét, biến tiền, còn có thể đưa trong tay quải trượng bay lên. Tự xưng Thái Minh tiên bà, nói muốn tu một ít nữ đệ tử, cùng nhau đắc đạo thành tiên. Sau đó, nông thôn không ít dung mạo mỹ lệ phụ nhân, như vậy mất tích. Lại nhìn trong phòng tơ nện dính sáng bếp lò, Tẩu Tẩu bị kia đồ bỏ tiên bà bắt đi, hiển nhiên cũng không phải là một ngày. Thái Minh tiên bà, Kỳ Duyên trong lòng hơi trầm xuống. Kỳ Duyên trong mắt chứa sầu lo, chỉ mong Tẩu Tẩu thật là gặp gỡ cao nhân, không cầu ngươi có thể được tiên thuật, chỉ cầu bình an vô sự mới tốt. Thanh Hủy nói qua, pháp là có căn cơ, như nghĩ luyện thành trường sinh, ngay từ đầu liền phải đi vô thượng căn cơ. Một chút thiên tư linh tú người, đi theo tán nhân sai học sai luyện, đi vào lạc lối, đem tiếc nuối chúng thân. Vô duyên vô cớ, ai sẽ đem một hương dã nữ tử thu đi làm đồ đệ, cái này cái gọi là Thái Minh tiên bà, hoặc là dò xét dù Tẩu Tẩu cái gì, hoặc là liền là tà phái bằng môn, chuyên yêu lấy pháp thuật dụ hoặc, cướp hương giá nam, nữ, tên là sư đồ, kỳ thực rộng chọn khôi lỗi nô tỳ. Thậm chí, chuyên cướp hương giá một chút thanh tú, dung mạo mỹ lệ vô chi nữ tử, nuôi là lô đỉnh, lấy chi dụ hoặc thiếu niên hút cướp tinh khí, cung cấp tà thuật chi sĩ tu luyện. Qua hồi lâu, Kỳ Duyên mới từ cảm xúc bên trong đi ra, tỉnh táo suy tư. Chỉ có bái nhập Huyền Vi đạo viện, học được tiên gia trường sinh chi thuật, đi vào tu hành giới, mới có thể thăm dò được kia Thái Minh tiên bà cùng Tẩu Tẩu tin tức. Cũng chỉ có thu hoạch được lực lượng, mới có thể tìm được Thái Minh tiên bà. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 2, Kính Châu cách này hơn 8000 dặm, ta dựa vào đi đường, trên đường nói không chừng sẽ còn gặp gỡ sự tình trì hoãn, thời gian nửa năm cũng không nhiều, việc này không nên chậm trễ, bình minh ngày mai liền xuất phát. Trong lòng hạ quyết tâm, Kỳ Duyên không có ý định lại trì hoãn, thu thập xong hai bộ thay giặt quần áo, xếp bằng ở trên giường. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã âm u xuống tới. Kỳ Duyên lấy ra còn lại viên kia chu quả. Cái này chu quả dù linh khí nội liễm, nhưng thăm dò ở trên người, khó tránh khỏi gặp gỡ giỏi về xem khí người, giống như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ớt. Thả cũng không thể thả, không có chuyên môn chứa linh vật đồ đựng, trong đó linh khí tinh hoa đem rất nhanh trôi qua. Nhưng chu quả nhiều phục vô ích, Kỳ Duyên cũng không có ý định trực tiếp phục dụng. Kỳ Duyên lấy ra túi ngô phòng, đem viên kia chu quả để vào trong túi. Chu quả vừa vào trong túi, túi ngô phong bên trong côn trùng lập tức sinh động, truyền lại ra cực muốn cảm xúc. Thật sự là tiện nghi những này côn trùng. Kỳ Duyên đưa tay bóp, nương theo trong túi chu quả nước văng khắp nơi, nồng đậm đến cực điểm giạt rào tinh khí, gần như ngưng là thật chất, giống như tích tích xích hồng ngọc tương. Trong túi, hai đạo kỳ dị chu sa phù lục, chiếu rọi hào quang óng ánh, từng cái côn trùng điên cuồng nhào cắn xích hồng linh tương. Rất nhanh, trong túi xích hồng ngọc dịch, bị hơn 300 côn trùng chia ăn liếm sạch sẽ, từng cái tăng đến bụng tròn trịa, tại trong túi lung la lung lay, bay nhẹ cánh, tựa như uống say đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, tất cả côn trùng toàn thân hình thái, khí tức không ngừng thay biến, đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hôm sau trời vừa sáng, Kỳ Duyên mở ra hai mắt. Túi Ngô Phong bên trong, từng đạo linh tính hoạt bát ý thức không ngừng tràn vào trong lòng. Y Điệp, côn trùng lại tiến giai. Kỳ Duyên trong lòng phát giác dị thường, lấy ra một con côn trùng đến xem. Chỉ thấy một nắm đấm lớn, toàn thân xích hồng, nhức đầu eo nhỏ, giáp hút sắc bén, đuôi ngao thẳng dài, loại cực lớn ong vỏ vẽ giống như bộ dáng dị trùng hiện. Thường kia từng sợi yêu thú khí cơ từ dị trùng trên thân hiện. Cái này dị trùng, tại Kỳ Duyên trong bàn tay, cực kỳ thân mật, không được dùng xúc giác ma sát lòng bàn tay của hắn. Điểm điểm không hiểu ý thức, chiếu rọi tại tâm, Kỳ Duyên phảng phất có thể cảm thụ tâm tình của nó. Sinh ra một tia trí tuệ, còn có rất nhiều huyền diệu biến hóa, độc tính cùng thân thể lại tăng mạnh. Đi xuống giường, từ bếp lò trên lấy ra dao đánh lửa dẫn đốt tuổi lửa. Kỳ Duyên đem trong bàn tay dị trùng thả vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Kéo kẹt dị trùng tại trong lửa bay nhảy lấy mỏng như cánh ve cánh, trong miệng phát ra kim thiết tê mình, lại cực kỳ vui sướng. Dị trùng dung nhập trong lửa, giơ lên hai chân, thân thể nhỏ nhỏ, càng đem toàn bộ tuổi đống nhất cử là tung. Tốt, như này mới xem như loại này luyện thành ong giết. Kỳ Duyên yên lặng cảm giác, trong túi 360 hơn côn trùng, thôn vệ chu quả về sau, đã toàn bộ hóa thành chân chính ong giết. Trải qua một phen thí nghiệm, quả nhiên so sánh trước đây côn trùng, ong giết lực lớn vô cùng, từng cái đao thương khó thương, không sợ thủy hỏa. Về phần kỳ độc tính, hiển nhiên cũng là càng thêm cường hành, nhưng giới hạn trong không có yêu thú hay là luyện khí sĩ làm miệng ngắm, không cách nào thí nghiệm đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng cái này ong giết thôn vệ một chút thú nhỏ huyết đục về sau, ngay kế tiếp trong miệng vậy mà lại phun ra từng tia màu đỏ linh tương. Cái này màu đỏ linh tương chính là giải ong giết độc đồ vật. Mỗi cái ong giết có thể phun ra to bằng hạt vừng một tia màu đỏ linh tương. Kỳ Duyên vê lên một tia, đưa vào miệng bên trong, ngọt lịm. Linh tương hóa thành nồng đậm ngũ cốc tinh vi chi khí, chỉ là hạt mẹ một điểm, lại tương đương với ăn mấy trăm cân thịt băm sinh ra tinh vi chi khí. Kỳ Duyên ánh mắt sáng lên, còn có loại công năng này. Kia thần ma huyền công, liền không lo tiến giai. Tu luyện thần ma huyền công, mỗi ngày cần thôn phệ lượng lớn thịt băm, lấy hắn tinh hoa, cường kiện thân thể ngũ tạng thần thủy. Nhưng người tư chất có hạn, mỗi ngày có thể từ trong đồ ăn thu hoạch tinh vi chi khí có hạn, còn chưa đủ mỗi ngày luyện quyền tiêu hao. Cho nên Thanh Hủy nói, coi như căn cốt cực kỳ thượng thừa, muốn luyện tới tiểu thành, cũng liền đến mấy nghìn mấy vạn năm. Thậm chí vĩnh viễn không thời cơ luyện tới đại thành, hóa thân bất tử thần ma, giơ tay nhấc chân, có hái trăng bắt sao chi lực. Nhưng có cái này ong giết linh mật, chỉ cần sát sinh đầy đủ, tu luyện thần ma huyền công, quả thực như hổ thêm cánh, làm ít công to. Đáng tiếc, ta chỉ có cơ sở thiên, luyện đến cực hạn, cũng bèn bèn ra như cách, gần như lò xo, xương như thép, không có đến tiếp sau công pháp, căn bản là không có cách lại bổ ích. Kỳ Duyên trong lòng âm thầm đáng tiếc. Kỳ Duyên mặc quần áo tử tế, đi vào trong viện, lúc này thiên còn chưa minh, gãy canh năm. Sơn linh trong sân, sương mù mông lung. Kỳ Duyên làm dáng, tiếp lấy ong giết linh tương dược lực, ở trong viện tu luyện quyền thuật, ra quyền lúc tầm tầm tiếng xé gió khuấy động, mấy trượng cắt đùi lan lộn. Liên tiếp đánh 7-8 lội quyền pháp, đem chiêu thức lại hòa hợp một kia. Thu thập xong bọc hành lý, Kỳ Duyên cuối cùng lại nhìn kỹ một chút cuộc sống này 9 năm tiểu viện. Nện bước mông lung sương ngủ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nho nhỏ bốn thước thân thể, một bộ áo gai, dọc theo đường núi, vừa xài bước ra, liền tại hơn một trượng bên ngoài. Quọn cỏ buộc tóc, áo gai tay áo tung bay, rất có vài phần khí thế xuất trận. Chương 14. Đến Kinh Châu, nghe bí mật, Bạch Mang thất luyện âm dương kiếm Kinh Châu, vị trí chỗ Lan Giang thượng du, núi bay quanh bằng nước, là thủy lục cửa khẩu cửa ải hiểm yếu, cũng là triều Trần thành thị phồn hoa nhất một trong. Châu ấp thành khoát mấy chục dặm, bên trong có lê dân trăm vạn nhà, thành bên trong 72 ngõ hẻm, 36 phường, long lâu phượng huyết, nhà cao cửa rộng ngàn vạn. Phong trần mệt mỏi Kỳ Duyên, liên tục đi đường 2 tháng hơn, cuối cùng là đến Kính Châu ngoài thành. Thật là hùng vĩ thành trì, lại không biết mỏ hạt núi, tại đây Kính Châu địa phương nào. Kỳ Duyên đi vào thành bên trong đường phố, trong lòng suy tư. Từ ly khai thanh đường, hắn một đường ngựa không dừng vó người không nghỉ chân, dòng dã 2 tháng đi ngang qua Ngoại Long lĩnh, lại đi thuyền từ đường thủy mà xuống mấy ngày, cuối cùng là chạy tới cái này Kính Châu dưới thành. Trên đường đi, ngoại trừ gặp gỡ một ít ăn cướp trộm cướp, cản đường manh thu bên ngoài, ngược lại cũng không cái khác khó khăn chắc trở. Cái này Kính Châu thành, là Kỳ Duyên đời này tiến vào thứ một cái người ở đông đúc thành trì, cũng là thấy lớn nhất thành trì. Đáp lấy thời gian còn sớm, Kỳ Duyên dự định ở trong thành ở lại, thật tốt tu chỉnh mấy ngày, cũng dạo chơi thuốc lá này hòa hợp bụi. Hai bên đường, nóng hôi hổi, tiếng giao hàng không ngừng. Bánh bao, mới vừa ra lò rót thang bao tử, mặn chay đều có. Canh thịt dê, một chén canh bảy lượng thịt. Mơ heo bạn nắm, sông âm đặc sản, trăm năm danh tiếng lâu năm liệt. Hoàng cửu, chính tông năm suối chân bí truyền rượu hùng hoàng. Tư âm nuôi dạ dày, miễn phí nhấm nháp, làm quân lão gia uống đều nói tốt. Cung đình bí phương, kinh cầu thần y Triệu thị tổ truyền chấn thương hoàn, lưng đau, đau chân, vai cong đau nhức, đau khớp, tay lạnh chân lạnh, nam nữ già trẻ đều có thể dùng liệt. Phố xá trên rộn rộn ràng ràng, trên vai thích cánh, cửa hàng bán hàng rong, một chút nhìn không thấy bờ, hai bên là đường phố hoặc quỳnh lâu gác cao, mái cong đấu cùng. Kính Châu trị Hà Âm quận, thống bao quát Lăng Dương quận ở bên trong 18 cái quận nước, phương viên 20 vạn dặm, là Trần Quốc 13 châu bộ một trong. phồn hoa phong cảnh chi thịnh, tháng qua nho nhỏ thành đường đầu chỉ nghìn lần vạn lần. Để Kỳ Duyên rất có vài phần, giật mình trở lại kiếp trước đi dạo nội thành đường dành riêng cho người đi bộ lúc cảm thụ. Hồng chân khói lửa, tối phủ phàm nhân tâm. Đột nhiên, phía trước bên ngoài mấy trăm bước, một vị người mặc áo bào xanh, quan khăn buộc tóc, người đeo kiếm túi, eo buộc hoàng kia đầu trung niên, gây nên Kỳ Duyên chú ý ửng. Đạo sĩ. Kỳ Duyên con ngươi hơi co lại. Thế này ngoại trừ có công danh người đọc sách, chỉ có đạo nhân mới có thể quan khăn, cũng chỉ có đạo sĩ mới có thể tại bên hông buộc các loại sắp thái kia đầu. Đây là hắn cất bước mấy ngàn dặm đến nay, lần thứ nhất tại phố xá bên trên gặp gỡ đạo nhân. Kia trung niên đạo nhân hình như có cảm giác, chậm rãi quay đầu, thấy là cái ước chừng 8-9 tuổi, quặng cổ buộc tóc một thân áo gai eo treo túi ra hương giá hải tử xa xa nhìn lấy mình. Tưởng rằng hương giá tiểu nhi, chưa thấy qua hắn như này đạo sĩ ăn mặc, hiếu kỳ mà thôi, đạo nhân lắc đầu, quay người tiếp tục đi lên phía trước, cũng lơ đễnh. Thật là nhạy cảm ngũ giác, hắn nhất định là người tu hành. Kỳ Duyên cũng tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, lấy khỏe mắt liếc qua bỏ, không còn dám tùy ý chừng chừng nhìn loạn. Đợi đạo nhân kia đi xa, Kỳ Duyên suy tư một lát, nhấc chân đuổi theo, xa xa ngừng ở phía sau. Gặp đạo nhân kia chậm rãi đi đến một gian cửa son tử hộ, cực kỳ khí phái trước phủ đệ, đổ bước đi vào. Phủ đệ bảng hiệu bên trên, mấy cái kim sơn chữ lớn quá quý ân trạch. Kỳ Duyên con mắt đi lòng vòng, đánh giá chung quanh, gặp Trần phủ chết đối diện, có một gian khách sạn, đang chuẩn bị tiến cái nào khách sạn ở lại, thả ông giết đi nhìn trộm một chút đạo nhân kia. Đồng nhiên, đường phố nơi xa, một hồi náo loạn la hét ầm ĩ truyền đến. Mau tránh ra, tránh ra. Ngựa nổi trứng. Giao thiếu gia Tử Yên câu kinh ngạc, mau tránh ra. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng giống to, tựa hồ là ngựa nổi trứng, trên đường mạnh mẽ đâm tới, dọa đến bán hàng rong người đi đường kinh hoàng tránh né. Một thất đen sẫm tuấn mã, gào thét từ phía trước mạnh mẽ đâm tới mà đến. Nói là ngựa nổi trứng, nhưng Kỷ Duyên rõ ràng trông thấy con tuấn mã kia bên trên, ngồi cái mười mấy tuổi hứa, kim quan cầm bảo, phấn điêu ngọc trác tiểu hài nhi. Bao quát Kỷ Duyên ở bên trong, một chút người đi đường nhao nhao sang bên tránh né. Nhưng kia đường phố ở giữa, vẫn còn có cái 17-18 tuổi, xử lấy cây gậy trúc, nhắm mắt lại mù lòa, mặt mũi tràn đầy mở mịt đưa tay bốn phía sờ loạn, không có tránh né. Lăn đi lăn đi. Mà kia kim quan cẩm bào tiểu hài nhi cưỡi trên tuấn mã, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại một mặt hưng phấn, không ngừng vung roi dùng ngựa. Mù lòa, mau tránh ra. Bốn phía người quá sợ hãi, nhưng lúc này lại không người dám đi tới kéo ra mù lòa. Mắt thấy, kia cưỡi tuấn mã kim quan cẩm bào tiểu hài nhi, liền muốn đụng vào người mù thiếu niên. Mau tránh ra. Kỳ Duyên thả người một bước, xông đi lên, đưa tay muốn kéo ra thiếu niên. Nhưng lúc này, con tuấn mã kia đã tới bên cạnh, bốn vó tung bay, lôi cuốn thiên quân chi lực đánh tới. Hừ. Kỳ Duyên hừ lạnh một tiếng, vận lên 3 năm phân lực khí, nắm quyền mang khí tơ kia âm thanh xé gió, hướng đầu ngựa đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hí 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 hí. Ngựa. Tuấn mã gương mặt bặm mẹo, thân hình như bị sét đánh, móng trước giơ lên, tại không trung đạp hai lần, ngã lăn xuống đất. Bốn vó run rẩy, miệng phun bọt máu. Kia cưỡi ngựa kim quan cẩm y tiểu hài nhi, cũng đội vàng không kịp chuẩn bị nhấc xuống ngựa đến. Tê. Không phải người quá thay. Bốn phía vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Thiếu niên kia, thật lớn khí lực. Quả thực không phải người quá thay, không phải là dị nhân hô. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thiếu gia, thiếu gia. Một đám đồng bộ an mặc người đẩy ra vây xem đám người, nhanh lên đem kia rơi đầu góc choáng váng kim quan cẩm bảo thiếu niên đỡ dậy. Kim quan cẩm bảo thiếu niên bị dịu lên thân, nhìn xem ngã trên mặt đất, miệng phun bọt máu tuấn mã, lập tức phấn nộ khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ lên một mảnh, từ đâu tới cậu tạp chủng. Người bồi ngựa của ta. Người khác kinh ngạc sợ hãi Kỳ Duyên thần lực kia kim quan thiếu niên lại không nửa phần ý sợ hãi. Ngược lại vung lên roi ra, một roi hướng phía Kỳ Duyên gương mặt rút tới. Nhìn kia roi ra tại không trung mang theo hiển hách phong thành, thiếu niên này hiển nhiên vẫn là luyện một ít võ nghệ, khó trách như thế đạm phách. Nhưng bị Kỳ Duyên đưa tay trộn một cái, liền nắm chặt roi. Kim quan thiếu niên đem hết khí lực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên một mảnh, lại cảm thấy Kỳ Duyên kia năm ngón tay như sắt cuốn đồng dạng, căn bản rút ra không được. Ngươi, cậu tạp phái, ngươi muốn chết? Tuổi còn nhỏ, tâm tư như thế ác độc, xem nhân mạng như cỏ rác, ngày sau tất làm hại hoạn. Kỳ Duyên nắm chặt roi, nói, liền nắm quyền, dự định giáo huấn một chút hắn. Kim quan cẩm bào thiếu niên cái này đã là biết mình đụng vào thiết bản, nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại, ngược lại ánh mắt oán độc, ngươi cậu tặc kia, dám đụng đến ta một sợi lông, không sống quá ngày hôm nay, ngươi thử một chút. Ha ha. Kỳ Duyên cười lạnh một tiếng, cũng không ngôn ngữ, trực tiếp vung lên một quyền, hướng thiếu niên đầu đánh tới. Những cái kia đồng bộ quá sợ hãi, tiểu trắng sĩ dừng tay. Đây là ân lão thái úy độc tôn, đánh không được, đánh không được a. Nắm đấm mang theo kình phong bù bù, vẫn như cũ chưa ngừng. Cái này, thiếu niên kia trong mắt mới rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Dừng tay đi. Cái này hùng hồn thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, tùy theo mà tới là một đạo cường hãn uy thế từ đám người về sau cường thế áp bách mà đến, từng kia rét lạnh sắc cơ từ bốn phương tám hướng của tới bao phủ tại Kỳ Duyên cái cổ, làm người lông tóc dựng đứng, phản phất đỉnh đầu treo lấy vô hình ác đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Kỳ Duyên dừng tay lại, quay đầu nhìn lại bốn phía, lít nha lít nhít vây xem lão bách tính đều nhao nhao quỳ xuống đất quỳ xuống. Cách đó không xa ân phụ cửa son trước đứng đấy một vị hùng tráng trung niên, kim quan buộc tóc, sắc mặt ngay ngắn, không giận tự uy, dưới hàm râu quai nón như trầm, thân hình hùng vĩ, một bộ đại hồng bảo phủ, cực tự do bảo. Thương phát pha tạm, ánh mắt tang thương thấy không rõ tuổi tác, nhưng hai bên đầu vai, các lộ ra một đoạn chuôi kiếm, cũng không biết là song kiếm vẫn là song roi giản. Ngay tại dạng đứng tại chỗ nào, mang tới vô hình như thế, lại không tại toàn thịnh lúc thanh hủy cho Kỳ Duyên áp bách phía dưới. mà trước hết trông thấy cái kia áo xanh đạo sĩ thì đứng tại kia hùng vĩ trung niên bên cạnh thân. Ân lão thái úy, tất cả bách tính kính cẩn nghe theo hạ bái, sắc mặt mang theo tôn kính phát ra từ nội tâm. Ra ra, kim quan cẩm bào thiếu niên bước xuống roi, nhanh như chớp chạy đến kia ân lão thái úy sau lưng trốn tránh. Chỉ toàn cho ta gây chuyện, cái này đã trúng thiết bản đi, thật là đáng đánh đòn. Ân thái úy duỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng đánh thiếu niên gương mặt. Nhưng hắn đánh chết ta tự yên câu, ta muốn giết hắn. Ân thái úy lắc đầu, hướng bốn chúng chắp tay, chư vị đều là lao phu quản giáo không nghiêm, thả cái này tiểu sát tinh ra, quấy nhiễu mọi người. Không ngại không ngại, không dám, không dám nhận. Bốn phía bách tính đều thần sắc sợ hãi. Đã không có việc gì, mọi người tất cả giải tán đi. Nói xong, Ân thái úy nắm tiểu thiếu niên, phối hợp quay người đi vào trong phủ. Toàn bộ quá trình cũng không lại nhìn Kỳ Duyên một chút. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, luyện thành một thân tốt võ nghệ nhà, không làm bị thương a. Ngược lại là thanh ý lìa đạo nhân xa xa đối với hắn gật đầu. Không có việc gì, ngược lại chưa từng luyện cái gì võ nghệ, ta nông dân trời sinh thần lực mà thôi. Kỳ Duyên cũng không tiếp tục dây dưa. Hắn có thể mơ hồ phát giác, kia ân lão thái úy cũng không phải là phàm nhân, chỉ sợ cũng người tu hành, mà lại thần thông không ít. Lão thái úy thụ triều đình cáo mệnh chân phủ một phương, chém giết yêu tà vô số, có thể nói công đức vô lượng, hắn chỉ có như thế một cái độc tôn, cương triều đã quen, vẫn còn vọng tiểu hữu khoan dung độ lượng một chút. Đạo nhân cũng không thấy nhiều biết rộng, giải thích nói. Kỳ Duyên cũng lơ đễnh, chắp tay một cái, quay người dịu lên kia mắt mù thiếu niên, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ tiểu tráng sĩ cứu. Mắt mù thiếu niên phảng phất mặt đơ đồng dạng, cầm thanh thúy chúc cần. Bất luận là trước đó đứng trước điên ngựa, vẫn là hiện tại nói lời cảm tạ, hắn đều từ đầu đến cuối không có mảy may biểu lộ. Hắn duỗi ra thon dài ngón tay, vô vô Kỳ Duyên dịu lấy tay của hắn, thận trọng căn dặn, tráng sĩ, ngươi là người tốt, nhưng ân gia quyền nghiêng triều chính, không phải chúng ta chọc nổi, chúng chi lão thái úy cũng không phải ngược dân hạng người, cương trực công chính, là một quan tốt. Ừm. Kỳ Duyên gật đầu, quay người muốn đi. Ta gọi Dương Mi, người khác đều gọi ta là Dương Mù Lòa, tiểu tráng sĩ, mong rằng lưu lại tên họ, ta ngày sau báo đáp tốt đáp. Mắt mù thiếu niên nói. Không cần, ngươi có thể báo đáp ta cái gì? Ta gọi Kỳ Duyên. Nói, Kỳ Duyên cố chấp thân đi vào đám người, mấy bước về sau, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ngươi sẽ cần ta báo đáp. Dương Mi phối hợp lẩm bẩm. Mở to thương mục, chuyển qua ánh mắt, hờ hững nhìn về phía quá úy trong phủ, đạo kia cường hãn khí cơ, vượt bên trong đệ nhất. Không gì hơn cái này. Nói xong, khẽ lắc đầu, đi vào đám người bên trong, bước ra một bước, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Duyên sao? Người này ngược lại là vừa vặn phù hợp. Quá úy trước cửa phủ, thanh y lìa đạo nhân âm thầm nhớ kỹ tên của thiếu niên này. Nghỉ chân vẫn là ở trọ. Khách sạn tiểu nhị gặp hắn một bộ áo gai quạng cỏ, hứng hở vung tay lên. Ta là tới ở trọ, mở cho ta gian cửa phòng. Kỳ Duyên không nói hai lời, ba đem một sâu tiền đồng đặt ở trên bàn. Tiểu nhị gặp dòng dã một sâu tiền, sắc mặt phi tốc biến hóa. Ai? Ta ngài mời lên lầu. Khách sạn lầu 1, rất nhiều thực khách thấy thế, đều mắt buốt tham ánh sáng. Kỳ Duyên lại cũng không nói hoài tới cái này rất nhiều, đi nhanh lên nhập khách sạn lầu 3 trong dạng, đóng cửa phòng, mở cửa sổ ra. Vỗ bên hông túi ra, ong ong một nắm đấm lớn ong giết, bay nảy cánh, bay ra ngoài cửa sổ, hướng ân phủ bay đi. Ân phủ, chủ đường bên trong. Ân thái úy ngồi ở vị trí đầu, thanh y lìa đạo nhân thì bồi ngồi tại dưới tay. Ân đạo minh, ngươi bây giờ hưởng cái này thế gian phú quý, nhập thì tử các chú hộ, ra thì tinh kỳ đại kỳ, thống soái vạn quân, quyền nghiêng triều chính, thật đúng là tiện sát chúng đạo hữu. Nào giống chúng ta, ở là đá núi hang đá, tu tiên luyện khí, buồn kẻ không thú vị, giới luật sâm nghiêm. Thanh y lìa đạo nhân nói. Ha ha ha, so với cái này hồng trần một thế phú quý, ta Ân Khai Sơn cũng muốn đổi với ngươi đổi, để cho ta trở lại tông môn, từng ngày bình ngạnh phụ tùng, mười ba năm hảo hữu, bơi tứ hải bát hoang, đó mới là chúng ta tiên gia tiêu diêu tự tại. Ân Khai Sơn ngược lại hỏi, không nói cái này, linh huyền đạo hữu, lão phu mấy trăm năm chưa về tông môn đạo viện, không biết tổ sư hắn lão nhân gia được chứ? Hạc chân nhân gần đây được chứ? Tổ sư hắn lão nhân gia tiên tung mà mịt, ta chỗ nào có thể thấy? Hạc chân nhân chủ trì biệt phủ đạo viện, không quá gần đến bực bên trong đạo viện lại muốn từ thế gian tuyển chọn một chút tiên chủng linh mầm, ngược lại là sự vật phức tạp một ít. Linh huyền đạo nhân về nói, Ân đạo huynh lần này triệu ta tới, cũng chính là vì việc này a? Không sai, nhà ta kia tiểu tôn nữ Ân Giao Nhi, năm nay 11 tuổi, ngươi mới cũng nhìn thấy đi. Ừm, sắp thực linh tu dấu dếm, ngày sau cũng là tiên gia tân lương nhân vật, liền là tính tình ngang bướng một ít. Nếu là không ngang bướng, ta cũng không thể nghĩ đến đưa nàng đưa lên núi đi, mong rằng Hạc chân nhân đến lúc đó thật tốt trị nàng, ta mỗi lần muốn đánh nàng, nhưng dù sao không hạ thủ được. Ân Khai Sơn cười khổ. Ha ha, Ân huynh nói bừa, ngươi độc cháu gái, ai dám đánh nàng? Kia linh huyền đạo hữu nhìn xem, nàng có thể nhập môn hay không? Vậy dĩ nhiên là có thể, chỉ là sợ nàng khó nhịn cô tịch, chịu không nổi trên núi khắc khổ, không muốn đi à? Linh huyền lắc đầu. Linh huyền huynh đã nói như vậy, nghĩ đến tất có biện pháp a. Nếu nàng có thể nhập môn, ta Ân gia tất có thâm tạng. Ân bắt đầu nghiêm mặt chắc tay. Ừm, có thể vì nàng tìm cái bạn chơi, đến lúc đó cùng nhau lên núi, như này đã có thể chăm sóc nàng, lại có thể khiến nàng ở trên núi có thể nhiều cái người nói chuyện, không đến mức cảm thấy cơ khổ. Linh huyền mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là lần này danh ngạch có hạn, đạo viện chỉ chiêu 20 người, không phải có căn cốt tư chất người không thu, không phải có gia học nguyên người không thu, chỉ là 20 cái danh ngạch, tính châu thế gia đại tộc đều chầm chậm đến rất gấp. Ý là danh ngạch có hạn, yêu cầu không ít, người cạnh tranh rất nhiều. Ai? Ân Khai Sơn đang muốn nói chuyện, mơ hồ phát giác từng kia yêu khí, đông sắc mặt kinh biến, toàn thân phát ra khí thế cường hãn uy áp. Mái hiên bên ngoài trên núi giả, một con xích hồng long giết, lập tức bị vô tận sát cơ bao phủ. Ong giết hóa thành hồng quang, ý đồ phi không bỏ chạy, đào thoát sát ý bao phủ. Vậy anh, Linh Huyền đạo nhân chỉ một ngón tay, ống tay áo một đầu hỏa xà, đằng không mà lên. Chỉ một thoáng, hóa thành 7-8 trượng hỏa xà, gật gù đắc ý, đi sau mà tới trước, mở ra răng nanh quát miệng, đem ong giết một ngụm nuốt vào. Thương hực liên hỏa, tiêu đến ong giết kết rung động, nhưng sau một khắc, ong giết vỗ cánh tiếng vang lên, lại từ hỏa xà bên trong chui ra, lông tóc không thương. Yêu nghiệt phương nào, lại không sợ lửa. Linh Huyền đạo nhân hơi biến sắc mặt. Hừ. Lúc này, Ân Khai Sơn đầu vai nhoáng một cái, trong hộp hai đầu giải lụa màu trắng thoáng chốc bay ra, giống như hai đầu màu trắng giao long, mang theo vô tận sắc cơ, lạnh đấu xương khí thế, bao phủ lại xích hồng long giết. Hai đầu màu trắng ngân mang như dao, đầu đôi dao hợp xoắn một phát răng rắc một tiếng. Đao thương bất nhập, thủy hỏa khó thương long giết, bị áp thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Đứt gãy cực quang trượt, chợt hóa thành một miệng. Chương 15. Tới gần nhập môn, khó khăn liên tục trong khách sạn, Kỷ Duyên mở ra hai mắt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Thật là lợi hại. May mắn còn cách một tầng long giết. Ong giết chết một con. Cái này ong giết là pháp khí tế luyện, coi như toàn bộ chết rồi, cũng không nên liên lụy đến Kỷ Duyên bản thân. Nhưng Kỷ Duyên đem ý thức tâm thần hợp nhập ong giết thân chúng, bằng này lấy khống chế ong giết. Kia Ân Khai Sơn đầu vai bay lên điểm hai đầu giống như ngân dao bạch mang, không biết là cái gì đồ vật, cực kỳ lợi hại, phong mang tất lộ. Chém giết ong giết thời điểm, nồng đậm phong mang lại vẫn có thể cách ong giết, đem Kỷ Duyên vô hình một tia tâm thần chém bị thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị, để Kỷ Duyên trong lòng sợ hãi, ngũ tạng đúc lên, khống chế không được toàn thân quần quần khí huyết. Kia Ân Thái Úy quả nhiên không phải phàm nhân, mà lại là người tu hành bên trong, cực kỳ lợi hại đại năng nhân vật. Nếu không phải một tầng long giết ngăn cản, vẹn vẹn nhìn kia hai đạo bạch mang chém xuống, đều có thể làm cho tâm thần người băng diện. Bất quá ngược lại không có gì đáng ngại, chỉ là trong túi thật vất vả luyện thành long giết thiếu một chỉ. Đạo viện chỉ có 20 cái danh ngạch, không phải căn cốt thượng thừa người không thu, không phải gia học bên nguyên người không thu. Cái này gia học bên nguyên người, chỉ sợ sẽ là Ân gia loại này. Đáng tiếc, Kỷ Duyên khống chế long giết đã cẩn thận thu liêm khí cơ, nhưng cách mấy trăm bước, vẫn là để cái nào Ân Thái Úy phát hiện. Hiện tại Ân Thái Úy hẳn là có phòng bị, ngược lại không tiện lại tùy tiện thả ong giết đi nhìn trộm. Kỷ Duyên lắc đầu. Linh Huyền đạo nhân cùng kia Ân Khai Sơn, hiển nhiên liền là Huyền Vi giáo bên trong nhân vật. Bọn hắn trong miệng tổ sư, xác nhận chỉ Huyền Vi Ngọc Kinh tổ sư. Về phần hạt chân nhân, xác nhận chỉ đạo trong viện trưởng giáo người, hoặc là cái gì cao nhân. Đáng tiếc, vẫn không thể nào hỏi tham gia kia đạo viện đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá bây giờ mới tháng 5 mạng, khoảng cách Thanh Hủy nói tới đạo viện mùng 1 tháng 7 chiêu tuyển đệ tử, còn có một đoạn thời gian. Kỷ Duyên dự định tại Kính Châu ở lại tìm cơ hội tìm hiểu. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua. Trong lúc đó Kính Châu thành lần lượt tới rất nhiều hoặc tôn dung lộc lẫy, hoặc cử chỉ đặc dị người, nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều là 15 tuổi trở xuống thiếu niên. Kỷ Duyên chú ý tới, những người này đều hướng về thành bên trong một cái tên là Ngũ Phượng lâu địa phương tụ tập. Chiếm diện tích vài mẫu, cao không dưới 20 trượng, có hơn 20 tầng lầu Ngũ Phượng lâu trước. Các hạ nhưng có thiếp mời sao? Tiểu nhị ngăn lại Kỷ Duyên. Ngũ Phượng lâu chỉ chiêu đãi khách nhân tôn quý, không có mời thiếp bất kỳ người nào là không thể đi vào quấy rầy. Tiểu nhị thật không có mắt cho coi thường người khác, ngược lại chậm rãi giải thích. Xin hỏi lão huynh, nên như thế nào thu hoạch được thiếp mời đâu? Kỳ Duyên hỏi. Ta kẻ ti tiện không dám xưng huynh, trong lầu là gần đây bị công tử nhà họ Trần bao xuống, chỉ có Trần công tử thiếp mời mới có thể đi vào. Công tử nhà họ Trần? Đúng vậy à, Trần Hải công tử mà, Trần gia là chúng ta Kính Châu đại gia tộc, nghe nói hắn trong tộc còn ra qua tiên nhân. Kỳ Duyên nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, những người này cũng đều là tu tiên gia tộc, hoặc là nói là tổ tông bên trong có tu hành luyện khí chi sĩ gia học quên nguyên. Không có mời thiếp vào không được kia Ngũ Phượng lâu. Kỷ Duyên lơ đến quanh người, dự định về khách sạn đi, đằng sau lại dùng ong giết tới nhìn trộm tin tức. Đang lúc cái này, một cái phong thần tuấn giật thiếu niên áo trắng đi đến Ngũ Phượng lâu trước, chỉ vào Kỷ Duyên nói, để hắn đi vào đi, vị tiểu huynh đệ này tuy không ta thiết mời, chính là dị thuật hạng người, cũng không phải là đồng dạng sơn giã tiểu nhi. Đúng. Tiểu nhị sắc mặt kính cẩn nghe theo, bên cạnh nói với Kỷ Duyên, vị này liền là Trần Hải công tử. Kỷ Duyên gật đầu, nhìn xem kia ước chừng 11-12 tuổi, lại ngày thường phong thần tuấn giật thiếu niên áo trắng, chắp tay nói, tại hạ Kỷ Duyên, đa tạ. Trần huynh. Hắn nhìn cái này Trần Hải, ngoại trừ cảm thấy phong thần tuấn giật bên ngoài, nhìn không ra cái gì. Nhưng cái này Trần Hải nhìn hắn, có thể một chút nhìn ra hắn thân mang dị thuật, hiển nhiên không phải người bình thường. Mời đi, Kỷ huynh. Trần Hải lộ ra sạch sẽ răng trắng, ra hiệu Kỷ Duyên đi vào nói chuyện. Mời. Trong lầu rộn rộn ràng ràng, đã có không ít người, đều là một ít thiếu niên mặc áo gấm, bên người đi theo người hầu, nha hoàn loại hình, bất quá cũng có chút mặc bộ mạc, lại khí chất bất phàm người. Những người này thấy một lần Trần Hải, nhao nhao đứng dậy chào hỏi, Trần Hải từng cái hoàn lễ. Kỷ Duyên đi theo Trần Hải đi đến Ngũ Phượng lâu tầng cao nhất, tiến vào khẽ rửa cửa sổ bao xương, bên trong đã là bày xong một bàn thịt rượu yến hội. Kỷ huynh liền là hôm đó tại đầu đường một quyền đổ nhào Ân gia Tử Yên câu vị kia a. Trần Hải ra hiệu Kỷ Duyên ngồi xuống nói, "Là ta." "Kỷ huynh võ nghệ phi phàm đấy này, ta chưa từng luyện võ nghệ, là thở nhỏ trời sinh thần lực, không đáng nhắc đến." Kỷ Duyên không có phủ nhận. "Kỷ huynh đến Ngũ Phượng lâu, là muốn biết Hạc Trụy Sơn đạo viện chiêu thu đệ tử một chuyện a?" "Không thể gạt được Trần huynh, xác thực như thế, ta muốn biết Hạc Trụy Sơn cụ thể tại Kính Châu địa phương nào, nếu như Trần huynh biết, mong rằng vui lòng chỉ giáo." Kỷ Duyên nhịn không được hỏi. Cái này không khó nghe ngóng, ra Kính Châu thành hướng tây, Lan Giang đối diện 40 dặm, có một liên miên núi xanh, người nhìn. Trần Hải chỉ vào ngoài cửa sổ. Quả nhiên, mơ hồ có thể gặp quần quần sóng cả sông đối diện, có một đoạn liên miên núi xanh không biết mấy ngàn dặm nữa, trong núi mây mù quấn quanh. Đạo viện ngay tại kia trong núi. Không sai. Ở trong núi chỗ cao nhất Hạc Trụ Phòng, lại Sương Vân Thai Quan. Đã rời gần như vậy, vì sao không thấy bách tính đàm luận, càng không thấy có người đi bái tiên sư? Kỳ Duyên nghi hoặc. Vân Thai Quan có tiên sư làm pháp, thường nhân nhìn không thấy, 10 năm mới mở một lần, và lại cách Trần Tắc Cư, kỳ thật có rất ít người biết. Lại thế nhân bách tính nhiều tham lam tầm thường, sớm sinh tối chết, phụ du đồng dạng, linh khiếu che đậy, đã vô cầu tiền chi tâm, cũng không học pháp căn cốt. Còn nữa, trên đời cầu tiên giả nếu như sông chi tức, có thể chân chính tu thành một hai bản lĩnh, nhưng lại như phượng mao lân giác. Thì ra là thế. Kỳ Duyên giật mình. Trần Hải chỉ vào Ngũ Phượng Lâu hạ nói, trong lầu hơn 10 người, ngược lại đều là có chuyện nhờ tiên chi tâm, chuẩn bị tháng 7 thoáng qua một cái sông đi cầu tiên, nói không chừng ngày sau tất cả mọi người là đồng môn đạo hữu. Vân Thai Quan thời gian 10 năm, mới khai sơn chiêu một lần đệ tử, mà cái này Ngũ Phượng Lâu liền là biết nền tảng, có chuyện nhờ tiên tri tâm người, hội tụ chi địa. Nhưng ta mơ hồ nghe nói, tựa hồ đạo kia viện chỉ lấy 20 người. Kỳ Duyên hỏi, ừm, còn phải đến có tu tiên căn cốt, có lẽ có nhà học chi nguồn gốc. Không phải trời sinh cửu khiếu người, đều có thể thành tiên sao? Trần Hải lắc đầu, này khiếu không phải kia khiếu, chính là mở mị không thấy linh khiếu vậy, tiên tiên linh khiếu càng nhiều, thì tư chất tu hành đồng dạng lại càng tốt, chỉ thế thôi. Linh khiếu cũng không phải là người người đều có sao. Bình thường trong vạn người, mới có thể có một người có, mà lại thân có linh khiếu người, theo thân ở hồng trần càng lâu, linh khiếu cũng dần dần che đậy, cho nên Vân Thai Quan đạo viện chỉ lấy 15 tuổi trở xuống người. Nguyên lai là dạng này. Kỳ Duyên gật đầu, ngược lại hỏi, Trần huynh ngươi nếu biết rõ ràng như vậy, nghĩ đến đã không phải phàm nhân đi. Ta có mấy vị gia tổ hiện tại Vân Thai Quan bên trong tu hành, cho nên ta hiện tại đã luyện thành huyền hơi pháp lực, đến lúc đó có thể tự trực tiếp nhập môn. Trần Hải không có phủ nhận, trong giọng nói ngược lại có chút ngạo nghễ đắc ý trên thực tế, ngoại trừ ta, cái này trong các những người khác cũng đều có tổ tông ở trong núi tu hành, cũng chỉ có dạng này mới biết được nền tảng, có thể trực tiếp tu thành pháp lực. Giống như kỳ huynh ngươi như này, không có tổ tông che chở, mà có thể biết tin tức phàm nhân, kỳ thật ít càng thêm ít. Trần Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên thực tế bình thường phàm nhân rất ít thở nhỏ thụ người tu hành dạy bảo, chú ý không để linh khiếu che đậy, triệt để mất đi tu luyện căn cơ, lại hoặc là thậm chí sẽ sách trước tu luyện thành công, lại cho vào trong núi. Lâu đó bên trong những người này đều đã tu thành pháp lực. Kỳ Duyên kinh hỏi, nếu là như vậy, há không trực tiếp thiếu hơn 10 danh lệch? Thế thì không có, muốn tu thành pháp lực cũng không phải dễ dàng như vậy, trong lầu những người này đều là nhà ta bạn cũ, cho nên có thể đến ta sách trước mời, nhưng chân chính luyện thành pháp lực cũng chỉ có ta một cái mà thôi. Kỳ Duyên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Ta xem Kỳ huynh tuổi tác tuy nhỏ, lại trời sinh thần lực, nói không chừng cũng là có linh khiếu hạng người, Kỳ huynh nếu là có tâm, nhưng tại ngày 1 tháng 7 tới đây tìm ta, mọi người cùng nhau đi thuyền, vừa sông đến Hạc Trụ Phong Vân Thái Quan. Nói, Trần Hải đứng dậy đi ra ngoài. "Tốt, đà tạ Trần huynh." Kỳ Duyên cũng đứng dậy chắp tay, ra Ngũ Phượng Lâu. Vừa trở lại nhà mình khách sạn, kia xương phòng trước, lại có một áo nâu đồng bộ, dẫn theo bao lớn quà tặng chờ, "Kỳ tiểu tráng sĩ, ta đợi ngươi đã lâu." "Ừm, tìm ta có chuyện gì không?" Kỳ Duyên nhớ ký hắn, là trước kia đi theo kia tiểu sát tinh nhân giao nhi sau lưng phục vụ ân gia đồng bộ một trong. Nhà ta lão thái úy cho mời tráng sĩ, mong rằng tráng sĩ tiến đến thấy một lần. Kỳ Duyên lông mày cau lại, lão thái úy tìm ta một hương giá tiểu nhi, lại có rất sự tình. Chẳng lẽ là so đo mình trước đó lấy ong giết nhìn trộm một chuyện. Cái này lão thái úy ngược lại không nói, chỉ làm cho ta đến xin đi một chuyến. "Tốt, kia cực khổ ngươi phía trước dẫn đường đi." Kỳ Duyên nghĩ nghĩ, suy nghĩ lấy bằng ân thái úy như kia đại năng bản lĩnh, mình nếu không đi, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Cuối cùng quyết định đi một chuyến. Không bao lâu, đi vào ân phủ, bên trong chiếm diện tích mười mấy mâu chu lâu quảng cát, màu lâu vừa quyết, hòn non bộ kỳ hoa, trước đây khống chế ong giết, đã nhìn thấy qua, từ không cần nhiều lắm lời. Đồng bột mang theo Kỳ Duyên 7 lần quặng 8 lần rẽ, xuyên qua hành lang thủy tạng, đến một gian tiếp khách điện các trước. Ân Khai Sơn đứng chắc tay, tại đường tiền chờ. "Tiểu tử Kỳ Duyên, gặp qua lão thái úy." Kỳ Duyên thi lễ một cái. Ân Khai Sơn xoay người, phủi một chút Kỳ Duyên bên hông túi ra, gật đầu nói, "Tiểu huynh đệ, mời vào bên trong." Gặp hắn thái độ rất hòa ái, Kỳ Duyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hai người tới đường bên trong, có nha hoàn dâng lên trà thơm. "Lão thái úy muốn gặp tiểu tử, là có rất sự tình dặn dò sao?" Kỳ Duyên hỏi. "Kỳ tiểu huynh đệ là nguyện đến đây Kinh Châu, lại tại thành bên trong bốn phía nghe ngóng Vân Đài đạo viện, như lão phu đoán không sai, ngươi là đến Kinh Châu tìm tiên a?" Kỳ Duyên không có phủ nhận, gật đầu xác nhận. "Tiểu huynh đệ nguyện trước lấy dị thuật đến đây nhìn trộm, ứng biết đạo viện chỉ chiêu 20 người." Kỳ Duyên trong lòng ấm gấp, đang muốn giải thích bồi tội, lại nghe kia ân thái úy khoát tay nói tiếp đi, thứ không dám giấu giếm, "Ta xem tiểu huynh đệ dù cũng thân có linh thiếu, lại tựa hồ từng nuốt loại nào đó linh vật, đúc thành thượng thừa căn cơ, chỉ là ta Huyền Vi giáo thân là tiên nhân môn đỉnh, vũ nội vô thượng đại giáo một trong, ngươi muốn học trưởng sinh, chỉ dựa vào tư chất mà không hiển hách quan hệ, muốn nhập môn, sợ là treo." Lão thái úy lời này đến cùng ý gì? "Còn xin nói thẳng." Kỳ Duyên nghi hoặc. "Lão phu có thể để tiểu huynh đệ thẳng vào đạo viện tu hành, bất quá, có chút việc nhỏ, mong rằng ngươi có thể đáp ứng." "Ờ." Thái úy mời nói. "Nhà ta tiểu tôn nữ ân giao, bản tính năng hướng, là cái không bất lo, trong núi cao nhân dị sĩ rất nhiều, ta sợ nàng mới nhập môn kính, đuôi mù đắc tội người, bị người ức hiếp. Vừa lúc tiểu huynh đệ ngươi thân có thần lực, lại khác thường thuật, ta nghĩ xin theo giao nhi vào núi, cho nàng làm cái người hầu, bảy ngươi chăm sóc nàng, quản thúc lấy nàng một ít." đây chẳng phải là để cho ta cho nàng làm người hầu? Nếu ngươi có thể nhập đạo, chính là người đời ta, há có thể để ngươi làm nàng người hầu, chỉ là để ngươi cho nàng làm cái người hầu thôi, sao phải nói khó nghe như vậy chứ?
Ngươi, ý như thế nào?
Ân Khai Sơn hỏi. Ta không biết ta đáp ứng, có thể hay không nhập môn, nhưng nếu ta không đáp ứng, chỉ sợ là tuyệt không cách nào nhập môn, đúng không?
Kỳ Duyên cười nhạo.
Cái này Ân gia cùng Huyền Vi giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, thế lực không nhỏ, nếu không đáp ứng, tất ngang bị ngăn cản.
Nhưng cũng, tiểu tử ngươi, là người thông minh.
Ân Khai Sơn mỉm cười, khoan thai mẫn một miệng trà.
Chương 16. Lan Giang Ngoan Quân, Trường Sinh Pháp, Tam Hoa Năm Khí Nguyên Huy 7 năm, âm lịch mùng 1 tháng 7, tương truyền này ngày chính là tiền cổ trên Thánh Nguyên Hoàng thị giáng sinh, là lấy từng nhà, giang đèn kết hoa, tế tự vị này thống nhất chư bộ, chinh phạt sơn hải thượng cổ nhân hoàng. Đồng thời, cũng là tiên môn đạo viện, mỗi 10 năm một giới tuyển nhận môn đồ kỳ hạ. Rộng hơn trăm dặm Lan Giang, sóng lớn cuộn trào, ba tầng lầu thuyền ở trong đó, đều như một chiếc thuyền con giống như nhỏ bé. Kỳ Duyên bên người mang theo tiểu sát tinh nhân Giao Nhi, chắp tay đứng trên bông thuyền, yên lặng nhìn xem quần quần sóng cả. Ân Giao Nhi chính là trước đó trên đường cưỡi Tử Yên Câu mạnh mẽ đâm tới cái kia Kim Quan Cẩm Phục thiếu niên. Cũng là gặp lại nàng lúc, Kỳ Duyên mới biết cái này tiểu sát tinh là nữ hài nhi, khó trách sẽ gọi Giao Nhi như thế nương pháo danh tự. Cái gì cầu thí Trần gia ngàn hộp lâu thuyền lớn, rắc rưởi, ta đều nhanh ngồi nôn, làm sao vẫn chưa tới?
Ngậm miệng.
Kỳ Duyên mặt trầm xuống. Bọn hắn chuyến này, thừa chính là Trần Hải nhà lâu thuyền vượt sông, mặc dù lâu thuyền này quả thật có chút choáng, cũng được rất chậm, nhưng người ta đều không lấy tiền, ngươi còn không biết xấu hổ hùng hùng hổ hổ. Ân Giao Nhi sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, Kỳ Nhị bé con, ngươi đứng xa như vậy để làm gì?
Chó chết, tranh thủ thời gian dịu ta.
Kỳ Duyên đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng.
Nhìn cái gì?
Ngươi không phục a?
Chó nô.
A.
Ân Giao Nhi lời còn chưa dứt, cổ áo đã bị Kỳ Duyên nắm lại.
Toàn bộ thân thể đều bị nhấc lên, nàng tại không trung, không ngừng duỗi cánh tay chết thẳng cẳng dãy rủa,
ngươi,
ngươi thả ta ra.
Đừng có lại mù bà bá, cho ta an tĩnh chút, không phải ta cho ngươi ném xuống, tin hay không?
Ân Giao Nhi nhìn xem dưới chân quần quần sóng cả, thậm chí có thể cảm thụ bọt nước ở tại trên thân giọt nước, nàng dọa đến sắc mặt trắng bệch, không không không, không muốn, ta sợ nước nhất.
Hừ.
Kỳ Duyên buông lòng tay ra, đưa nàng thả lại bong tàu.
Còn có, ta cảnh cáo ngươi, không thể để cho ta nhị hoa.
Ân Giao Nhi ánh mắt oán độc nhìn về phía Kỳ Duyên bóng lưng. Nàng đưa chân hư khoa tay xuống, ý đồ một cước đem Kỳ Duyên đạp xuống thuyền đi, nhưng lại bận tâm lấy hắn thần lực cuối cùng làm thôi, thứ lạnh, bảo ngươi nhị hoa thế nào?
Ta còn gọi Trần Hải lớn rất đâu,
có phải hay không, Trần tiểu giác? Lúc này, mới từ buồng nhỏ trên tàu đi ra Trần Hải ấm áp sắc mặt cứng đờ, gương mặt có rúm.
Kỳ Duyên cũng không chịu được kéo miệng cười.
Nếu như nhớ không lầm ấn kính châu tiếng địa phương, rất là châu châu ý tứ, hắn trong lòng nhất thời cân bằng nhiều.
Nguyên lai cái này tiên học thế gia lại cũng cùng hương nhân giống như, tin tiện danh dễ nuôi a cái này. Kỳ Duyên gặp người chèo thuyền nhóm dơ lên thùng gỗ lớn đi ra buồng nhỏ trên tàu, đem từng thùng đun sôi cơm gạo nếp đổ vào nước sông cuộn cuộn sóng cả bên trong.
Làm cái gì vậy?
Tương truyền trong sông có ngoan quân, hắn chính là Long Cung Thái Tử. Mỗi khi gặp thuyền lớn vượt sông, hoặc ngày lễ ngày Tết, tất yếu phục lấy cống phẩm, lấy nuôi ngoan quân dưới trướng thủy tộc.
Trần Hải giải thích.
Nhắc tới cũng kỳ, kia một đấu đấu cơm gạo nếp đổ xuống,
sóng lớn cuộn trào, bọt nước ngập trời mặt sông lại trong nháy mắt gió êm sóng lặng.
Mơ hồ có thể gặp dưới nước bảy cá thỉnh thoảng đảo trắng cái bụng, chiều ánh nắng minh chợt lóe lên, tại chia ăn gạo nếp.
Quả nhiên không hoảng ai.
Ân Giao Nhi ngạc nhiên kêu to.
Nàng giống như là tìm tới cái gì mới lạ đồ chơi, mò lên trên thuyền treo túi lưới liền muốn hướng xuống ném, ý đồ đem những cái kia bảy cá túi đi lên.
Người treo thuyền tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, tiểu cô nãi nãi, những này cá có thể kiếm cũng được.
Đúng vậy à, đây là ngoan quân tọa hạ binh mã, ngài vớt một cái đi lên, trong sông sóng gió ngập trời, chúng ta đều phải xuống nước ngọn nguồn đi.
Phi,
ta sao lại sợ hắn, cái gì cầu thí ngoan.
Ngậm miệng.
Kỳ Duyên nghe vậy, tranh thủ thời gian một tay lấy cái này tiểu sát tinh kéo trở về, che miệng của nàng.
Thanh Hủy nói qua, tiên yêu linh quái, đạo hạnh cao thâm người, khó tránh khỏi đều có chút thần diệu cảm ứng, niệm người ta danh hào người ta đều có cảm giác.
Khó trách kia Ân lão thái úy như vậy đại thần thông, đều nghĩ đến đem cái này tiểu sát tinh đưa vào tiên môn giáo dưỡng.
Cái thằng này quả thực là cái gây tai họa gốc rễ, hơn nữa còn có chứng tăng động, nóng nảy chứng, một khắc cũng không dừng được.
Về sau không phải thật tốt giáo huấn một chút nàng không thể.
Kỳ Duyên trong lòng thầm nghĩ.
Cái này, trong sông đột nhiên một cỗ sóng nước đầu sóng cuốn qua, chợt rút, thuyền đi thuyền tốc độ, thoáng chốc tăng nhiều mấy lần.
Đa tạ ngoan quân.
Các người chèo thuyền cực kỳ vui mừng, nhao nhao nhìn qua sông túi lầu bái.
Kỳ Duyên cùng Trần Hải thì đều thân hình khẩn trương, đề phòng nhìn về phía trong nước sông, mơ hồ một đoàn 7-8 trượng bóng đen, phát ra thần diệu khí cơ.
Đột nhiên, trong nước giống như cá sấu bóng đen mở miệng, chư vị chớ hoảng sợ, Mộ Gia Ngạc Nguyên Soái, nghe gần đây Huyền Vi đại giáo tiên trưởng chiêu nạp môn nhân, nhà ta đại vương đặc hiển nào đó linh thủy tộc, trợ giúp, giúp đỡ chư vị vượt sông đi.
Làm phiên Ngạc Soái.
Trần Hải chắp tay thi lễ.
Trong nước đã không còn thanh âm đáp lại, bóng đen ẩn vào đáy nước không thấy.
Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, thuyền gió cũng giống như xuyên qua trăm dặm mặt sông, tại liên miên núi xanh hạ cập bờ, bên bờ sớm đã đổ vô số thuyền, lớn nhỏ lâu thuyền nhỏ liên miên mấy chục dặm không dứt.
Trần gia lâu thuyền bên trong, có mấy trăm thiếu niên đi xuống buồng nhỏ trên tàu, đây đều là Trần gia bạn cũ, cùng nhau thừa Trần gia lâu thuyền vượt sông.
Kỳ Duyên mang lên Ân Giao Nhi, đi theo đám người cùng đi trên một đầu gập ghềnh đường núi.
Đường núi chật hẹp, 3 năm thước rộng, gỗ lượn khúc chiết, thẳng vào thâm sơn, chỉ có thể cho một người qua.
Lên núi trên đường, liên miên chưa phát giác đều là bóng người, liếc nhìn lại,
không thấy giới hạn. Có cái khác đại châu chạy tới, có Kính Châu bản thổ 18 quận sách trước biết được tin tức sang sông tới. Đến sườn núi lúc, nhìn xuống vẫn như cũ lít nha lít nhít đầu người, không dưới mười mấy bạn người. Đi đến không biết bao lâu, dưới chân đã là ngàn thước vách núi, mây mù quấn quanh, mới thấy phía trước rộng mở trong sáng, đến chỗ đỉnh núi, mới gặp thâm sơn cổ tháp, kim điện lầu cát, mái cong đấu cùng, chạm khắc lương họa tòa nhà, liên miên mấy chục dặm kiến trúc. Qua một tòa cửa lâu, bảng hiệu bên trên sách Vân Thái Quan, hai bên câu đối đạo cao long hồ nằm, đức nặng quỷ thần khâm hành phi đạo cao đức long. Mấy vị đạo nhân ngăn ở cửa dưới lầu. Cầm đầu trung niên đạo nhân đâm một chữ thanh khăn, xanh nhạt bảo phục, eo buộc thủy hỏa kia đầu, người đeo bảo kiếm, tiên phong đạo cốt. Nhưng Kỷ Duyên lại mơ hồ nhớ kỹ, đây cũng là trước đây Kính Châu thành bên trong gặp qua, kia linh huyền đạo nhân, chỉ là hắn hiện tại mặc cực kỳ chính thức. Vân đạo linh huyền, chủ trì kiểm tra tư chất, chiêu thu đệ tử vào núi. Linh huyền đạo nhân thanh âm cũng lớn, truyền khắp cả tòa núi bên trong tất cả mọi người bên hai. Hiện tại, các ngươi bên trong có năm ngón tay không chọn mệnh người, miệng ăn thai đứa người, không biết chữ người, cũng không cần lên núi. Có người hỏi, đạo trưởng, ta nghe nói trên thánh tiên sư thu đồ, nói có cửu khiếu người đều có thể thành tiên, như này vì sao không thu? Năm ngón tay không chọn mệnh, bóp không đúng phương pháp quyết, miệng ăn thai điếc niệm không phải thật nói kinh văn, không biết chữ người, xem không hiểu thiên thư chân trương, là lấy không thu. Linh huyền nhàn nhạt nói. Chợt, linh huyền đạo nhân ngón tay một mặt thanh quang mở mịt gương đồng, đối môi cái xếp hàng lên trước người lung lay nhoáng một cái. Sau đó, liền chỉ hướng một bên để người xuống núi. Chỉ là ngắn ngủi một canh giờ công phu, phía trước trên bàn người, cơ hồ đều bị cả xuống núi, lại chỉ có chút ít một hai người mới có thể bị dẫn vào sân môn. Cũng có khâm phục, linh huyền đạo nhân phẩy tay áo một cái, quần quần xương khói lên như vòi rồng, đem người trực tiếp quét xuống bậc thang. Rất nhanh, liền đến Thiên Kỷ Duyên bọn hắn cái này một nhóm. Trần Hải tuổi còn nhỏ, đã tu thành huyền vi giáo pháp lực, linh huyền đạo nhân đều không có lấy tấm gương chiếu hắn, trực tiếp quát tay, Trần Hải thông qua, căn cốt thừa, đi vào pháp tịch. Ừm, Ân Giao, tuổi còn nhỏ, cũng đã tu thành pháp lực, thông qua, đi vào pháp tịch, cũng trực tiếp lên núi đi. Đón lấy, lại nhìn về phía Kỷ Duyên. Lần này, linh huyền đạo nhân mới dùng tấm gương soi. Trong kính, lại chiếu ảnh ra ngũ tạng lục phủ, khô lâu xương cốt, mơ hồ có thể thấy khí huyết quần quần hồng yên, trừ cái đó ra, trong kính còn có một tia màu trắng quang khí. Ừm. Khí huyết khỏe mạnh như vậy, đã không giới yêu thú thể xác, khó trách trời sinh thần lực, nhưng cái này linh khiếu tư chất. Linh huyền lông mày cao lại. Kỷ Duyên linh khiếu tư chất, không thể nói không có, cũng không thể nói rất kém cỏi, nhưng chỉ có thể tính đồng dạng, miễn cưỡng cũng có thể trên huyền vi giáo tiêu chuẩn. Nhưng muốn từ mười mấy trong vạn người lấy ra 20 người, Kỷ Duyên nhất định là không có chỗ xếp hạng. Bất quá, nhớ tới Ân Khai Sơn vụng trộm kín đáo đưa cho mình lượng lớn linh dược phát tài. Linh huyền đạo nhân nhíu lên lông mày bông ra, che giấu lương tâm nói, Kỷ Duyên, căn cốt thượng thừa, lên núi, đi vào pháp tịch. Cách đó không xa, ngồi tại sau án thư, cầm trong tay bút son áo xanh đạo đồng, yên lặng tại kim thư ngọc sách bên trên, nhấc bút viết xuống Kỷ Duyên quê quán xuất thân, nhập môn thời gian, cùng thượng thừa căn cốt tư chất. Đây là ngọc kinh pháp sách, đại giáo môn đồ, đều ghi chép pháp tịch. Tại đạo trưởng, Kỷ Duyên thở dài một hơi, đi theo Ân Giao cùng Trần Hải bọn người bước chân, đi đến núi đi. Nhập môn về sau, tại một vị đạo đồng tiếp dẫn hạng, dẫn đám người 7 lần hoặc 8 lần rẽ, leo lên một ngọn núi khác xem các, để chúng đệ tử mới nhập môn, cấp cho đạo bào quần áo, đi đầu nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, mới nhập môn người, nam nữ chung hơn 10 người, đều 8-9 tuổi đến 12-13 ở giữa, bị dẫn tới một cái tên là Tử Khí Các trước cung điện. Kỷ Duyên thay đổi hôm qua phát mới tinh đạo bào màu xanh, chúc chân buộc tóc, đi theo mọi người đi tới trước điện. Bất quá Trần Hải cùng Ân Giao Nhi cũng không ở trong đó, bọn họ đã tu thành pháp lực, ít đi rất nhiều tiền bối truyền pháp thụ trải qua chương trình. Hôm qua nhập môn về sau, liền bị linh huyền đạo nhân lĩnh đi, nói là phân phối phủ viện, Kỷ Duyên lại không thấy đến. Lúc này đứng ở chỗ này những này đều là còn chưa luyện thành pháp lực. Các vị đạo hữu, chân nhân trong điện chờ, mời vào điện đi thôi. Trước cửa đạo đồng ra hiệu, đám người chậm rãi đi vào trong điện. Trong điện ánh nến lung dung, trên hương án cung cấp huyền vi ngọc kinh tổ sư bài vị. Một hạc phát đồng nhan, đôi mắt xanh triệt, thấy không rõ cụ thể tuổi tác đạo nhân, tay cầm phất trần, ngồi xếp bằng bộ đoàn. Vân đạo linh hạc là Vân Đài biệt viện trưởng viện thủ tòa, thủ huyền hơi trưởng giáo sắc lệnh pháp chỉ, chấp trưởng Vân Đài biệt viện. Linh hạc mặt không biểu tình, xu mặt tự giới thiệu. Bái kiến linh hạc chân nhân. Ừm, chúng ta Vân Đài biệt viện, hạ hạt đạo quan 72, quán các 36, chiếm diện tích 14 hơn vạn mẫu, trước mắt có đạo nhân, đồng tử, lực sĩ mấy bà người. Các ngươi nhập môn, nhưng chưa tu thành pháp lực đạo hạnh, liền coi như không đắc đạo người, chỉ có thể coi là đồng nhi. Tổ sư nói, hắn từng thấy, Hồng Mông diện tích một nguyên hội số lượng, trời mở tại tử tích tại sửu mà nhân sinh tại dần. Chúng ta đạo nhân cũng làm pháp đạo tại đây. Các ngươi dần lúc mặt 5 điểm nhất định phải rời giường tại xem vân nhai hai khí, vào lúc sơ 6 điểm đến tử khí các tụng kinh học pháp, thần lúc 7 điểm sớm ăn, sau đó bắt đầu làm một ít tạp vận, không thể gián đoạn. Sau đó, chấp sự đạo nhân sẽ phát xuống một chút thư tịch cho các ngươi, thẳng đến tu thành pháp lực mới có thể miễn thoát một chút tạp vận, trao tặng các ngươi tiên học bối phận. Đúng. Đám người không người đồng ý, tại linh hạc chân nhân ra hiệu hạng, cùng tính rời khỏi điện cát. Ngoài cửa, sớm có thanh niên chấp sự đạo nhân chờ, các vị đạo hữu, ta gọi Vương Đản, phụ trách giáo sư cùng mang các ngươi, hiện tại trước dẫn các ngươi đi an bài bỏ viện. Về sau các ngươi có thể gọi ta Vương sư minh, cũng có thể gọi ta Vương lão ca, có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi ta. Cái này Vương Đản sư minh, ngược lại là cực kỳ hiền lành hay nói. Vương sư minh, không phải nói chúng ta Vân Đài viện 10 năm mới thu giải rác mấy người sao? Vì sao vừa rồi hạc chân nhân nói, trong viện có mấy vạn đạo nhân? Kỳ Duyên nhịn không được hỏi. Đạo nhân người, đều là luyện thành pháp lực chân chính đệ tử, bất quá không có mấy bạn, 7, 8 ngàn ngược lại là có, còn lại đều là một chút lực sĩ, Đồng Nhi. Vậy cũng không ít, mỗi 10 năm mới thu 20 người làm sao lại nhiều như vậy đâu. Vương Đàn im lặng một lát sau, nói, các ngươi không biết nền tảng, tu hành hạng người, một khi nhập đạo, tu thành cửa thứ nhất cảnh giới, liền có kéo dài tuổi thọ chi thân, nói cao đức lòng, nói ít, cũng có thể sống mấy trăm năm đây này. Mấy trăm năm? Ừm, cái này tu hành cảnh giới thứ nhất xưng là một mạch hoặc gọi tam hoa tụ đỉnh, chính là chỉ pháp lực một khi luyện thành, liền lập tức thọ tăng ngàn năm, quan sát vạn vật như phủ du sinh diệt, lại không tính phàm nhân. Lợi hại như vậy, trực tiếp thọ tăng ngàn năm. Kỳ Duyên ánh mắt sáng lên. Những người khác nghe, cũng là không chịu được hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Khó trách kia Trần Hải nói lên mình luyện thành pháp lực liền không nhịn được đầy mắt đắc ý, khó trách Thanh Hủy nói so sánh đại giáo trưởng sinh tiên thuật, thần ma huyền công chỉ tính hầm lò đầu gạch mục. Khó trách cái này vô thượng đại giáo đạo viện mỗi 10 năm mới thu đồ một lần chỉ lấy chỉ là 20 người. Cái này trường sinh tiên thuật cũng quá ngưu bức đi. Nhưng các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Vương Đàn lắc đầu. Đến một lần muốn tu thành pháp lực, có thể so với không bậc thang lên trời, rốt cuộc chống rông sao là pháp, thân chúng sao là lực đầu. Có ngày 7 tháng một âm lịch luyện nguyện luyện, đọc sách đến bắt đầu, khổ học trăm năm không ngừng, vẫn như cũng là kính hoa thủy nguyệt, không vào được nói, chết già mà thôi. Còn nữa, pháp lực tu thành, căn nguyên củng cố, đã chú thân thể, tuy là kéo dài tuổi thọ, nhưng chúng ta luyện khí sĩ đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, muốn tu luyện pháp thuật lại được mượn danh nghĩa quỷ thần, bất ngờ đánh chiếm nhất thời, cho nên nhất là vạn vật ghen ghét, từng bước nên hay, khắp nơi là khảm. Khỏi cần phải nói, cái này mỗi 500 năm, liền có cái ba thai lợi hại. Vương Đàn sư minh, chúng ta không hiểu, ngươi nói thẳng đi, cái gì lại gọi ba thai lợi hại đâu? Vương Đàn nói, trước có nạn bão, này gió không phải phương hừng gió, không phải cùng hun kim gió bắc, cũng không phải hoa liễu tùng trúc gió, gọi là bì phong. Từ cái thóp bên trong thổi nhập lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu thiếu, thần hồn nguyên thần tiêu sơ, hắn thân tự giải. Lại 500 năm, lại có hỏa hoạn, này lửa phi phàm lửa, cũng không phải thiên hỏa địa hỏa, tiêu là âm hỏa từ lòng bàn chân dũng tuyền nổi lên, trực thấu trên đỉnh nê hoàng cung, ngũ tạng lục phủ thành cho tàn, tứ chi đều hủ, ngàn năm khổ công, trở thành bánh vẽ. Lại 500 năm, còn có lôi hai ngoại kiếp hàn đến, cái này chỉ có thể minh tâm kiến tính, dự đoán tránh né, trốn được thọ cùng trời đất, tu thành năm khí thông huyền là vì bất tử chân tiên, tránh không khỏi, từ đó tuyệt mệnh. Chương 17. Huyền vi chân chương, cưỡng đoạt huyết linh chi trong ngày vương đàn, cùng mọi người thuật lại rất nhiều tiên gia huyền bí bao quát một chút tu hành bí văn, địa lý, thế lực, quốc gia trở một chút người bình thường cả một đời cũng khó có thể tiếp xúc đến tin tức. Để Kỳ Duyên chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, phóng đại kiến thức. Cuối cùng chính là cho đám người một người hai quyển sách, dẫn đám người tiến vào Tê Hà các bảo viện, hai người mở gian, ước chừng 4-5 bình gian phòng, bên trong có hai tấm giường cùng một ít đơn giản đồ dùng hàng ngày. Chư vị sư đệ trước tiên có thể nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai sẽ có người dẫn các ngươi đi tạo khóa, phân phối tạp vật những thứ này. Đúng, sư minh đi thong thả. Tất cả mọi người rất là hưng phấn, nghỉ ngơi là không thể nào nghỉ ngơi, nhưng cũng không một người nói chuyện, mà là từng cái trốn ở bỏ trong viện, nghiên cứu vừa rồi dẫn tới hai quyển thư tịch. Mới Vương Đàn nói qua, kia hai quyển sách tịch, một quyển Linh Huyền Khuê Chỉ, một quyển Huyền Bí Kinh. Linh Huyền Khuê Chỉ chủ yếu tỉ mỉ giảng thuật một chút tu hành giới phương vật, đơn giản một chút linh dược, thuật ngữ, yêu thú, yêu vật, tà ma chờ chút. Kỳ thật Linh Huyền Khuê Chỉ Kỳ Duyên sớm tại Thanh Đường lúc, liền tiếp xúc qua một tờ tản thiên, hiểu rõ không ít tin tức, bây giờ thu hoạch được từ điển giống như thật dày nguyên một bản, rất là kinh hỉ. Càng quan trọng hơn là Huyền Bí Kinh. Huyền Bí Kinh bên trong bao quát phái kinh văn giáo nghĩa, các quyết, trong đó cuối cùng một thiên khoa đầu văn đồ lục, chính là giáo chủ tiên nhân truyền xuống vô thượng chân chương. Nghĩ không ra, cái này có thể luyện trường sinh vô thượng chân chương, vậy mà dễ dàng như vậy liền truyền cho chúng ta, chẳng lẽ Huyền Vi giáo không sợ tiết lộ sao? Kỳ Duyên nhịn không được nói. Đối diện trên giường mập lùn thiếu niên khinh miệt cười nhạo, ngươi biết cái gì? Muốn luyện vô thượng chân chương, trước được quán thông Huyền Vi trải qua bên trong lý niệm giáo nghĩa, mới có thể chân chính tu luyện. Mà nếu tu luyện Huyền Vi pháp môn, liền sẽ thụ trong đó giáo nghĩa lý niệm ảnh hưởng, dĩ nhiên chính là người trong đồng đạo. Nếu không tán thành trong đó giáo nghĩa, ngươi chính là luyện đến chết, cũng luyện không ra cái gì. Kỳ Duyên giật mình, thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm, ta gọi Kỳ Duyên, không biết sư minh họ gì. Cùng phong cái này 17-18 tuổi béo thiếu niên, cũng không phải là bọn hắn lần này người mới, mà là lần trước đạo đồng. Giang Nguyên Thản Thị, Thản Kế Văn, hai ta ngủ cùng chỗ cũng coi như duyên phận, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, về sau đi theo ta hôn đi, bảo vệ ngươi lĩnh ngộ vô thượng chân trường. Thản Kế Văn tùy tiện nói, ngươi có thể bảo vệ ta tu thành pháp lực. Kia không thể, tu thành pháp lực muốn bật khí, thời gian, cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy, bất quá càng nhiều người, tại đây Vân Đài Viện tu luyện cả một đời, ngay cả vô thượng chân trường đều nhận không được đầy đủ. Ngươi nếu là đem ta hầu hạ tốt, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi một ít quan thiếu. Thản Kế Văn đắc ý nói, tu thành pháp lực cơ duyên là chỉ cái gì? Ngươi đi trước cho ta rót cốc nước đến. Kỳ Duyên nghe vậy, đứng dậy từ trên bàn ấm trà rót chén nước, đưa cho nằm ở trên giường mập mạp. Khu khu, có một loại tên là huyết linh chi linh vật, là thế gia đại tộc chuyên môn phí mấy trăm năm khổ công chuyên môn bồi dưỡng, sắc như lưu ly bảo châu, lại như kim tụy ngọc phấn. Ăn vào loại vật này, chỉ cần không phải thiểu năng, liền đều có thể trong nháy mắt nhập đạo, luyện thành pháp lực. Thằng mập mạp nói, cười khẩy, không phải ngươi cho rằng những cái được gọi là thế gia đại tộc thiên tài, chỉ là 8-9 tuổi, cái gì tâm tính, nội tính, đạo hạnh đều không có, liền có thể luyện thành pháp lực, dựa vào cái gì tới, không đều dựa vào cái đồ chơi này nha. Thật sự là dạng này. Kia Trần Hải cùng Ân Giao Nhi cũng là. Kỳ Duyên còn là lần đầu tiên biết những thứ này. Đương nhiên, không phải bằng bọn họ tâm tính, lại tìm hiểu đạo trải qua mấy trăm năm, đều không nhất định có thể từ bên trong lĩnh ngộ một tia đạo vận, tu thành pháp lực. Không tin ngươi đi tạp dịch viện nhìn xem, bó lớn 6 linh khiếu, 8 linh khiếu hàn môn đạo đồng, tu luyện cả một đời, 6-70 tuổi, dần dần già đi, mới có thể miễn cưỡng chạm đến nhập đạo môn hạng. Phải biết, đây chính là thượng thừa linh khiếu a. Đỉnh tiêm tư chất, trăm vạn người bên trong khó được một, bậc này nhân vật, muốn nhập đạo đều phải mấy chục năm. Mà cái gọi là Trần gia thiên kiêu, Trần Hải, cũng bất quá chỉ là ngũ linh khiếu mà thôi. Về phần người ta, loại này 2-3 linh khiếu tư chất, không có huyết linh chi liền là luyện cả một đời, cũng chưa chắc có thể sở đến một tia nhập đạo môn hạng. Ha ha, huyết linh chi ngươi liền đừng nghĩ, loại vật này không phải ngươi loại này hàn môn có thể tiếp xúc đến, nghĩ những thứ này còn không bằng làm nằm mơ ban ngày đâu. Vậy còn ngươi? Ta, tộc ta bên trong hiện tại nhóm này huyết linh chi không ngồi xong công, bất quá ta tổ gia ra nói để cho ta trước nhập môn, an tâm tham tập pháp môn, trong vòng 10 năm, tất cho ta đưa một hạt huyết linh chi lên núi đến. Cái này đã không sai biệt lắm 10 năm, nghĩ đến không lâu sau đó liền có tin tức, đến lúc đó ta luyện thành pháp lực, ngươi đi theo ta gả chó lên trời. Kỳ Duyên nghe vậy, ánh mắt chớp động, vậy cái này vô thượng đại giáo, tại ta mà nói, chẳng phải là chẳng bảo. Ngươi đi theo ta hốn, thật tốt hầu hạ ta, chờ luyện thành pháp lực, cho ngươi tìm bí thuật, ngươi học thành dị thuật, có thể nhập thế gian tung hành, bắt một thế phú quý. Thẳng kế Văn Miệt nhưng nói, cái gọi là bí thuật, chính là túi ngô phong như này, đạo viện bên trong, có không ít phàm nhân, lực sĩ, đồng tử, ân cần hầu hạ tiên sư, lớn nhất truy cầu, liền là thu hoạch được một môn dị thuật, xuống núi bắt một thế phú quý mà thôi. Thẳng sư minh, làm phiền ngươi vẫn là trước chỉ điểm cho ta chỉ điểm chân trương quan khiếu đi. Kỳ Duyên chuyển qua chủ đề, dễ nói, ngươi muốn phân hai bước, trước học thông phía trước kinh văn các quyết, đằng sau chân trương là quanh có khúc hiệu khoa đầu văn. Cái này khoa đầu văn, lại xưng long trương, còn có một loại nhà nhà xoa xoa gọi phượng triện, hai loại đều là tiền cổ văn tự. Ngươi về sau mua giúp ta làm một ngày tạp vật, ta liền dạy ngươi một đoạn, thế nào? Chỉ là tạp vật mà thôi, vấn đề không lớn. Sư minh ngươi bây giờ liền bắt đầu dạy ta đi. Kỳ Duyên miệng đầy đáp ứng. Đối với học tập, Kỳ Duyên cho tới bây giờ đều là chịu nỗ lực. Được, trước dạy ngươi nhận câu đầu tiên long trương chữ triện. Màn đêm buông xuống hai người một giáo một học, trắng đêm chưa ngủ. Đảo mắt, liền đến cuối giờ dần, gian ngoài tiếng chuông vang vọng. Ai? Kỳ sư đệ, ngươi làm gì đi? Thẳng kế Văn hỏi. Không phải Vương sư minh nói canh năm lên, trên quan vân ngay hái khí sao? Ngươi bây giờ ngay cả luyện khí pháp không có cửa đâu linh ngộ, ngươi sẽ hái cái quặng lông khí à? Ngủ một chút. Thẳng kế Văn im lặng dứt lời, quay đầu liền ngủ. Kỳ Duyên không có chút nào buồn ngủ, mặc xong quần áo, đi ra cửa bên ngoài đi. Đạo viện bên trong có không ít đạo nhân sáng sớm, hắn hỏi đường, đi theo ước chừng nửa canh giờ, đến một mảnh mấy trăm trượng rộng sườn núi đỉnh bên trên. Mấy trăm trượng sườn núi đỉnh bên trên, đã có không ít người hái khí, Kỳ Duyên cũng tìm cái vị trí, đi theo học tập ngồi xếp bằng, đối mới sinh mặt trời mới mọc hô hấp. Kỳ Duyên học ngồi nửa ngày, chỉ là cũng không cảm giác gì, nhưng lại tận mắt nhìn thấy, mặt trời mới sinh thời điểm, một tia mắt trần có thể thấy từ khí, bị bên cạnh một vị trung niên đạo đồng há miệng nuốt vào trong bụng, phản chiếu gương mặt đỏ tía một mảnh. Đây là mặt trời từ khí, có thể dưỡng thần khí, sư đệ vận công không đủ, tâm tư chưa tĩnh, thời điểm chưa tới, không cần sốt ruột hải khí, buổi sáng có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Đạo đồng chậm rãi thu công, đối bên cạnh có chút lúng túng Kỳ Duyên nói: "Tạ sư minh chỉ điểm." Kỳ Duyên cảm tạ. Hái khí qua đi, lại ngựa không dừng vó xuống núi, bắt đầu đi trong điện nhập kinh, niệm tụng huyền vi kinh nghe hạ chân nhân giảng giải kinh văn, chân chương áo nghĩa. Sau đó, mới là an điểm tâm, bất quá Kỳ Duyên phát hiện, cái này đạo viện đạo nhân vô số, ăn cơm người lại không nhiều, chỉ có tạm dịch viện chưa tu thành pháp lực người mới có thể ăn cơm. Cuối cùng mới là bắt đầu tạm vật công việc, đạo viện rất lớn, tạm vật rất nhiều. Cho các điện tượng tổ sư dân hương, hoặc là đồng đạo đổ bô, lại hoặc là quét vẩy đỉnh viện, hoặc tới nước, gánh nước, đổ tuổi. Một mực muốn làm đến nước chừng 8-9 giờ tối mới có thể nghỉ ngơi. Đảo mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Lúc sáng sớm, đường núi trên bậc thang sương mù mông lung, Kỳ Duyên ngọc châm một tóc, đạo bào màu xanh, cầm cái chổi quét rác. Thằng kế Văn cũng còn buồn ngủ dẫn theo cái chổi đi theo một bên quét rác, ta nói ngươi tiểu tử, thật là cái quái thai, mới 8 ngày công phu, ngươi liền đem ta móc giống. Vốn còn muốn bằng vào long chương vật chuyện, lắc lư Kỳ Duyên giúp hắn làm một năm nửa năm tạp dịch. Không muốn mẹn mẹn 7-8 ngày công phu, Kỳ Duyên đã đem hắn sở hội long chương chữa chuyện toàn bộ học được cái toàn. Luyện khí pháp môn ta đã lĩnh ngộ thấu triệt, mỗi ngày cũng có thể lên quan vân nhai hai khí, nhưng lại luôn cảm thấy hư vô mờ mịt, cách luyện thành pháp lực, trên lệch như là trời. Kỳ Duyên ôm cây chổi, nhíu mày. Nào có chuyện đơn giản như vậy, hôm qua nghe nói trong quán lại chịu chết mấy cái lao đạo đồng, người ta tu luyện mấy chục năm, không mừng thọ tận mà chết, ngươi mới luyện nửa tháng, dựa vào cái gì luyện thành pháp lực? Thẳng kế Văn nhà rảnh. Cái này, nơi xa cả người tư hùng tráng, cũng là đạo đồng ăn mặc, chắp tay sau lưng nhanh chân hướng bên này đi tới. Ai ai, nhanh nghiêm túc điểm, đừng để Triệu Thận tên kia thấy được. Không phải hắn lại tới tìm chúng ta cha nhi. Thằng kế Văn tranh thủ thời gian giả bộ như nghiêm túc quét bắt đầu. Cái kia hùng tráng mặt chữ điền đạo đồng, tên là Triệu Thận, cũng là lần trước đạo đồng. Bất quá cái thằng này mượn cùng quản lý tạp dịch viện Vương Đàn quan hệ tốt, lại có đồng tộc trưởng bối tại xem bên trong, động một chút lại loạn phân phối bẩn, mệt mỏi, kém việc cho cái khác người. Hai người vừa rồi trâu đầu ghé thai, nói cái gì đó. Triệu Thận mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh. Kỳ Duyên hai người không nói chuyện, yên lặng quét rác. Hừ. Thằng kế Văn, ngươi cái thằng này trộm gian dùng mánh lưới đã quen, ngày mai không cần quét sân, đi 60 dặm bên ngoài ánh nguyệt đầm cho chư vị đạo trưởng gánh nước. Ta không đi. Gánh nước là công việc nặng nhọc nhất, hắn cũng không phải luyện thành thần ma huyền công Kỳ Duyên, 60 dặm đường núi, trọn vẹn muốn đi một ngày, mệt gần chết. Triệu Thận thấy thế, cười lạnh, không muốn đi. Vậy ngươi đi cho tạp dịch viện các sư minh đệ chùi bồn cầu. Tạp dịch viện đều là chưa thành pháp lực phàm nhân đạo đồng, vẫn là đến ăn ngũ cốc hoa màu, bài tiết những thứ này. Ngươi tính là cái gì? Tất cả mọi người là đạo đồng, dựa vào cái gì ngươi an bài ta tạp dịch? Thằng Kế Văn mặt mũi tràn đầy không phục. Không phục đúng không? Thì Vương sư minh hỏi đi thôi. Triệu Thận tiêu căng khí người, chỉ bằng lao tử lập tức liền muốn luyện thành pháp lực, tấn thăng đệ tử chính thức, các ngươi đến lúc đó muốn gọi ta sư thúc, nếu không phục, ta tùy thời có thể chụp ngươi đạo đồng này xuống núi. Ngươi? Thằng Kế Văn tức đến xanh mét cả mặt mày. Tu thành pháp lực, liền có bối phận, địa vị thậm chí cùng đạo viện linh hạt chân nhân ngang bằng. Mà chưa tu thành pháp lực, bất luận tư chất, gia thế bối cảnh như thế nào, cuối cùng chỉ là phụ du hạt bụi nhỏ đồng dạng. Cho nên chân chính tương đối lợi hại đại tộc, như Trần gia, Ân gia, đều sẽ trước hết để cho nhi đồng luyện thành pháp lực, lại cho lên núi. Còn có ngươi, nhìn cái gì vậy? Ta nhớ được ngươi cực kỳ tài giỏi đúng không? Thường thường một người làm hai cái việc, đã dạng này, ngươi ngày mai liền lĩnh hai cái tạp dịch nhiệm vụ, đã chùi bồn cầu, lại gánh nước. Triệu Thận lại chỉ vào Kỳ Duyên, trực tiếp an bài hai cái tạp dịch nhiệm vụ. Bị nằm thương Kỳ Duyên, mặt không biểu tình, không có phản bác. Triệu Thận dứt lời, mặt mũi tràn đầy phách lối phất tay áo mà đi. Đợi hắn đi xa, Thằng Kế Văn mặt mũi tràn đầy chán ghét phỉ nổ, ta nhổ vào. Cái này cậu tạp thoái, không phải liền là dựa vào trong nhà đưa tới đến một hạt huyết linh chi nha, đắc ý cái gì? Huyết linh chi? Kỳ Duyên ánh mắt lấp lóe. Hừ, Triệu gia cũng là tiên học thế gia, cái này Triệu Thận nhập môn đợi hơn 10 năm, vài ngày trước, nhà hắn có người chuyển đến tin tức, tháng này sơ, muốn đưa huyết linh chi lên núi cho hắn. Cho nên hiện tại cái thằng này đã nhẹ nhàng, ngay cả Vương sư minh đều không coi vào đâu. Vương Đàn mặc dù chấp trưởng tạm dịch viện, nhưng cũng chưa luyện thành pháp lực, vẫn như cũ thuộc về đạo đồng danh sách. Vậy hắn phách lối như vậy, làm cho mọi người đều biết, không sợ huyết linh chi bị người đoạt vào sao? Kỳ Duyên hỏi. Đạo viện bên trong, đạo đồng bởi vì một chút khỏe miệng lẫn nhau đánh nhau, tranh đoạt tạm dịch nhiệm vụ phân phối sự tình, dày gặp không tươi, chỉ cần không ra nhân mạng, cao tầng cũng không ngăn cản. Làm sao? Ngươi muốn cướp hắn huyết linh chi? Thằng Kế Văn nghe được ý ở ngoài lời. Triệu Thận luyện một thân hoành luyện nội công, lại có gia truyền hỏa phù hộ thân, không phải dễ chơi được. Ngược lại, Thằng Kế Văn ánh mắt sáng lên, bất quá ngươi cái thằng này một thân trời sinh thần lực, luận võ nghệ, 10 cái hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, chỉ là hắn hỏa phù, coi như khó đối phó một ít. Hắn cùng Kỳ Duyên cùng ở một phòng hơn nửa tháng, tự nhiên biết người bạn thân này thần lực bản lĩnh. Triệu Thận tại cái nào biệt ở? Huyết linh chi khi nào đến trong tay hắn? Giáp tự số 16 bảo viện, hắn dám phách lối như vậy, đoán chừng huyết linh chi đến tay hắn hẳn là mấy ngày nay. Kỳ Duyên không nói gì thêm, không yên lòng quét lấy điện. Mấy ngày sau, giáp tự số 16 viện, một mình độc bỏ đãi ngộ Triệu Thận, bị gõ vang cửa phòng. Triệu Thận, nhà ngươi lão tổ bảy bần đạo tiện đường mang cho ngươi đồ vật đến. Linh Huyền đạo nhân đứng ở ngoài cửa. Đa tạ Linh Huyền sư thúc. Ai, khách khí, ngươi có thứ này, nhập đạo dễ ngươi, về sau liền sừng sư minh. Tốt, Linh Huyền sư minh. Triệu Thận tiếp nhận Linh Huyền đạo nhân đưa tới hộp gấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động. Ta sẽ không quấy rầy sư đệ vẫn là sớm một chút ăn vào luyện hóa đi, không phải vật này tại xem bên trong, dễ bị người dò xét du nha. Linh Huyền tựa hồ phát giác cái gì, ánh mắt bỏ hướng bốn phía, có ý riêng. Bất quá Triệu Thận cũng không phát giác, ngược lại là đầy mặt hưng phấn đưa tiễn Linh Huyền đạo nhân. Đợi Linh Huyền đạo nhân đi rồi, Triệu Thận kích động khó nhịn, đang chuẩn bị đóng cửa phòng. Trên nóc nhà, một đạo che mặt bóng đen, thả người nhảy xuống, đưa tay ngăn lại sắp khép lại cửa phòng. Triệu Thận hơi biến sắc mặt, không chút do dự duỗi ra năm ngón tay như câu, hướng trước chụp tới. Hắn tu luyện qua hoành luyện võ học, còn có chảo công, phốc hốt một tiếng, năm ngón tay tiểu xuyên thấu cánh cửa, ý đồ một chảo xé rách đối phương tạp vụ. Bóng đen kia lại không tránh không né mà hắn năm ngón tay ưng chảo trộn vào bụng, chỉ lực trong nháy mắt đem đối phương quần áo tóm đến vỡ nát, lộ ra da thịt. Nhưng Triệu Thận lại sắc mặt kinh biến, người rốt cuộc là ai? Cái kia có thể tùy tiện cào nát vài tấc cánh cửa chảo công, chụp vào trên người đối phương, không chút nào kích không phá đối phương làn da, ngược lại như bắt mềm dẻo thuộc da, bị bắn ngược ra đến. Chợt giao thủ một cái, chỉ cảm thấy đối phương da như lao cách, khí huyết cuồn cuộn, xương như kim cương đồng dạng, khó mà dung chuyển mảy may, cao thấp lập tức phân ra. Bóng đen không đáp, trở tay chụp tới tràn trề cự lực, trực tiếp đem cửa mặc một cái động, đem hắn tay trái hộp gấm vứt đi. Trả lại cho ta. Triệu Thận vừa kinh vừa sợ, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc phủ, liều lĩnh liền muốn thôi phát, ngăn cản đối phương. Hắn đã là biết đối phương võ học sâu không lường được, thân thể khí huyết như rồng, quả thực như yêu thú đồng dạng, mình xa không phải là đối thủ. 3. Nhưng đối phương lại phát sau mà đến trước một trưởng vô bay hắn trong bàn tay ngọc phủ. Lúc gần đi, vẫn không quên phản một bàn tay quất vào trên mặt hắn, đánh cho một thân khổ luyện ngạnh công lấy xương Triệu Thận mắt tối sầm lại, miệng phun bọt máu răng. Đợi Triệu Thận từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, lại chỗ nào còn có đối phương thân ảnh. A, ai? Đến cùng là ai? Đoạt ta nhập đạo cơ duyên, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Triệu Thận tâm tính triệt để sập, giống như điên dại. Chương 18. Một mạch luyện thành tiên nhân cảm ứng, chiêu mây cầu mưa chân phủ chữ ất số 26 bảo viện, cũng chính là Kỳ Duyên cùng Thẳng Kế Văn chỗ bảo viện. Cách tiếng mở cửa, đánh thức vẫn còn ngủ say Thẳng Kế Văn. Hắn kinh ngồi dậy, đã thấy Kỳ Duyên độ bước đi đến, sáng sớm, ngươi đi đến nơi nào, quần áo làm sao cũng làm nát. Kỳ Duyên quần áo chỗ ngực, tựa hồ bị cái gì mánh thú lợi chảo năm qua, phá cái lô lớn, trắng non trên da, nhàn nhạt năm đạo móng tay vết cắt. Vừa rồi ngủ không được muốn đi ra ngoài đi dạo, không cẩn thận bị trên núi dã thú bắt, ngươi hôm nay giúp ta tại Vương sư huynh chỗ nào xin nghỉ đi. Nói, Kỳ Duyên tựa hồ có chút nghĩ mà sợ, phối hợp chui lên giường, chăm chú che kín chăn mền. đều nói trên núi dã thú nhiều, ngươi cũng không chú ý điểm, thật là. Thằng Kế Văn như có điều suy nghĩ, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉnh lý tốt quần áo đạo bảo, đi ra bỏ viện, che đậy chết cửa phòng, Kỷ Duyên trở lại trên giường, từ trong ngực lấy ra hộp gấm. Đây chính là huyết linh chi. Phù chú phong cấm trong hộp gấm, một viên pha lê cầu lớn nhỏ, màu sắc tinh khiết trong suốt, giống như hổ phách đồ vật. Từng tia huyền diệu khí tức từ trong đó phát ra, lượn lờ bỏ viện, lại thoáng chốc trải rộng ra mấy chục dặm. Không được. Kỷ Duyên không dám trì hoãn, không để ý tới nhìn nhiều, trực tiếp nắm lên huyết linh chi một ngụm nuốt vào trong bụng. Cái này huyết linh chi cũng không giống như chu quả như kia linh cơ nội liễm, mất đi hộp gấm phủ cấm khóa bế linh khí, thoáng chốc liền có thể làm phương viên mấy chục, mấy trăm dặm đều biết. Từ khí các, nhắm mắt ngồi xếp bằng linh hạt chân nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía tạp dịch viện phương hướng, khẽ lắc đầu. Huyết linh chi khí cơ, là nhà ta thật muốn luyện hóa huyết linh chi sao? Đạo viện ngoài mấy chục dặm, Thâm Sơn một tòa phủ viện bên trong, có thanh niên đạo nhân mặt ngậm chờ mong. Tạp dịch viện, lại có người muốn luyện thành pháp lực, bất quá, sẽ là kia Triệu Thận sao? Trên đỉnh núi, Linh Huyền đạo nhân đứng chắp tay, khóe miệng có chút dương lên. Tuy chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng huyết linh chi khí cơ phiêu đãng mấy trăm dặm, tất cả có đạo hành người đều có chỗ cảm giác. Huyết linh chi vào bụng, nương theo vô thượng chân chương luyện khí pháp môn vận chuyển, huyết linh chi hóa thành một tia khí tức, lần theo kinh mạch, phiếu huyệt lộ tuyến, phi tốc tuần hoàn toàn thân. Giang giác tối tăm ở giữa một tiếng vang dọn. Chỉ một thoáng, phản phất cái gì hàng rào bị đánh bỡ. Xa ngút ngàn dặm tối tăm ở giữa, Kỷ Duyên tâm thần tựa hồ cùng trời đụng vào nhau, rất nhiều trước đây chưa từng lý giải kinh nghĩa, quan thiếu, lập tức triệt để thông đấu. Hô, há miệng hơi hút, từng tia từng sợi khí tức từ giữa thiên địa bay vào thân chúng, từ trên đỉnh đầu mà vào, qua 12 tầng lâu, kính nhập đan điền. Không biết qua bao lâu, ra ngoài đã là một mảnh đen kịt. Đen kịt trong phòng, Kỷ Duyên mở ra hai mắt, đáy mắt lại có thần quang chợt lóe lên. Nguyên lai, huyết linh chi tác dụng cũng không phải là trực tiếp luyện hóa thành pháp lực, mà là khiến người từ bên trong minh ngộ thiên nhân cảm ứng, dùng cái này luyện thành tự thân pháp lực. Thường nhân muốn luyện pháp lực, đến luyện giả làm thật tương đương với đem hư ảo biến thành chân thực, cái này đương nhiên cực kỳ gian nan, thuộc về không bậc thang lên trời. Nhưng huyết linh chi có thể khiến người vượt qua tầng này hàng rào, tương đương với tiền bối trực tiếp dùng pháp lực tay nắm tay dạy bảo như thế nào hấp thu thiên địa chi khí. Kỷ Duyên chưa bao giờ có thần thái sang láng, hắn có thể cảm nhận được một tia vi diệu khí tức mang theo bên trong tự nhiên tuần hành. Trừ cái đó ra, thân thể phách cũng không có tăng cường, phản phất vẫn như cũ cùng người bình thường không có gì khác nhau, cũng không có cái gọi là tu tiên giả thần thức một loại đồ vật. Nhưng luyện khí sĩ cùng giữa thiên địa lại có loại giống như thiên nhân cảm ứng giống như năng lực. Vẹn vẹn luyện thành cái này một tia pháp lực, Kỷ Duyên đã có thể cảm ứng phương viên trăm ngàn dặm bên trong, âm, tình, mưa, hồng. Thậm chí mơ hồ có thể gặp các loại mắt thường chưa từng thấy đến khí cơ. Khó trách Thanh Hủy có thể biết ngoài vạn dặm không quan trọng sự vật, khó trách Thanh Xà Quân có thể tại bên ngoài mấy vạn dặm, bấm đốt ngón tay ra Thanh Hủy chỗ. Thanh Hủy nói, tiên nhân giáo chủ loại kia tồn tại, pháp nhãn có thể xem vũ trụ không quan trọng, thậm chí phàm nhân phủ du trong lòng nghĩ đọc lấy tiên nhân danh hiệu, tiên nhân đã có thể mà biết. Chỗ bằng vào, hẳn là loại này thiên nhân cảm ứng năng lực. Bất quá, Thanh Hủy đạo hạnh cao Kỷ Duyên vô số lần, mà Thanh Xà Quân hiển nhiên còn nắm giữ lấy bấm đốt ngón tay thiên cơ loại hình thuật pháp. Kỷ Duyên đây chỉ là sơ bộ luyện thành một tia pháp lực, liền có thể cảm ứng trong vòng phương viên mấy trăm dặm, thời tiết, khí tượng biến hóa. Đi vào một mạch cảnh giới, thọ tăng mấy trăm năm. Dù chưa siêu phàm, nhưng đã thoát tục lưu. Nếu muốn siêu phàm, chỉ dựa vào pháp lực là không đủ, vẫn là đến luyện các loại pháp thuật, thần thông. Bất quá, theo Vương Đàn sư Minh nói, thế này tu sĩ, chân quý nhất khan hiếm, liền là pháp thuật, thần thông những thứ này. Nắm giữ pháp thuật tu sĩ, cùng không nắm giữ pháp thuật tu sĩ, kia là một cái là trời, một cái là đất, trên lệch cách biệt một trời. Về phần pháp khí, pháp bảo, kia càng là hiếm thấy khó cầu chi chân, một khi xuất thế, tất dẫn phát tranh đoạt thậm chí đại chiến. Màn đêm buông xuống, Thẳng Kế Văn cười lớn trở về, ha ha ha, kia Triệu Thận huyết linh chi bị cướp, còn bị đánh cho răng rơi đầy đất, toàn bộ đạo viện đều biết. Thẳng Kế Văn cũng không nhìn ra hắn đã luyện thành pháp lực, còn một mặt hưng phấn nói, cũng không biết ai làm, thật sự là làm cho gọn gàng vào. Ai? Ta nhìn tiểu tử ngươi làm sao càng thêm xuất trần phiêu miểu, không phải là ngươi làm a? Ha ha ha, ngươi chớ nói lung tung, ta nhưng không biết. Kỷ Duyên lắc đầu phủ nhận. Ngày kế tiếp, báo lúc sơ 6 điểm. Từ khí các rộng lớn đại điện bên trong, Linh Hạc chân nhân ngồi xếp bằng phát đài, giảng kinh thuyết pháp, dưới tay mấy trăm đạo đồng ngồi xếp bằng bộ đoàn. Kỷ Duyên cũng như thường ngày giống như tại trong ban yên tĩnh nghe giảng. Tu tiên giả, hái thiên địa chi linh tú, đồng hồ diệu đạo chi ân cần. Chúng ta xiển đạo pháp, dương vô thượng chi chỉ giáo, thi phụ thủy, trừ thế gian chi yêu phân. Đoạt linh khí của thiên địa, hái nhật nguyệt chi hoa tình, vận âm dương mà đan thành ấn thủy hỏa mà thai ngưng. Đồng nhiên, thượng thủ hạ phát đồng nhan Linh Hạc chân nhân dừng lại giảng kinh, phất trần một chỉ hỏi, Kỷ Duyên, đệ tử tại. Ta nhìn mọi người tại trong ban đều buồn ngủ, ngày xưa ngươi cũng là như này, vì sao độc ngươi hôm nay lại thần thái sáng láng, hình như có đột được, là đạo lý gì? Hồi chân nhân, đệ tử ngày xưa chỉ cảm thấy huyền chi lại huyền, như nghe thiên thư, bây giờ lại chẳng biết tại sao, tâm năng trải nghiệm, hơi cảm thấy thú vị. Tốt. Linh Hạc chân nhân gật đầu mỉm cười, ngươi đến trong núi nhiều ít thời gian rồi. Hồi chân nhân, đã có một tháng hơn. Vậy ngươi nhưng có đột được? Đệ tử gần đây chỉ cảm thấy pháp tính tinh thông, căn nguyên đã hơi kiên cố vậy. Ừm, ta xem ngươi đúng là căn bản kiên cố, đã chú thần thể chi tượng. Linh Hạc chân nhân gật đầu khẳng định. Lập tức, phía dưới mấy trăm đạo đồng một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, nhao nhao không dám tin nhìn về phía Kỷ Duyên. Một tháng thời gian, luyện thành pháp lực, cuối cùng là cái gì quái thai? đám người trong chốc lát lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ. Nhưng có Linh Hạc chân nhân ở trên, không người dám nói chuyện. Chư vị đều lui ra đi, Kỷ Duyên lưu lại. Linh Hạc chân nhân quát tay.
Đúng.
Từ khí các bên trong, chỉ để lại Linh Hạc cùng dưới tay Kỷ Duyên hai người. Đạo hữu hơn tháng luyện thành pháp lực, quả thực thiên phú phi phàm, nếu theo thường ngày, nên đưa ngươi tiến về vực ngoại tổng đàn trao tặng bối phận, pháp đĩa, truyền thừa, cầm giới các loại. Nhưng gần nhất vực bên trong yêu phân dần dần lên, chính là lúc dùng người, chỉ có thể ủy khuất nói bạn trước lưu tại hạ viện. Linh Hạc chân nhân mang theo vài phần ấy nãy cười nói, đã nhập đại giáo, chính là trong giáo hiệu lực, hữu dụng trên đệ tử địa phương, chân nhân phân phó là được. Kỷ Duyên tranh thủ thời gian không người tỏ thái độ. Những ngày gần đây, hắn nghiên cứu phiên bản hoàn chỉnh Linh Huyền Khuê chỉ tự nhiên là biết một chút trước đây chưa từng hiểu rõ địa lý. Thế giới này có vô cùng rộng rãi, ngoại trừ tiên nhân, ngay cả đại thần thông giả chống ra pháp thân, cũng đo đạc không gặp được ngọn nguồn rộng lớn bao nhiêu, vẹn vẹn vực bên trong liền có mấy trăm cái triều trần đồng dạng quốc gia. Vực trung ngoại còn có 6 vực, mỗi vực ước vạn dặm, là tiên nhân chứng đạo thời điểm, mở ra hồng hoang mở mà ra nhân loại nghỉ lại chi địa. 6 vực bên ngoài còn có vô tận hồng hoang, vô ngần biển cát, tương tự tiên nhân vạn tộc chân thánh không ít, bởi vì cổ vực man hoang thường thường kết nối lấy một chút bí cảnh, động thiên, tiểu thiên, đại thiên giới vực, trong đó cũng như từng cái thế giới giống như, cho nên vô cùng lớn. Mà Huyền Vi giáo, chân chính tổng đàn tổ đỉnh chỗ là tại vực ngoại Nam Thiên vực. Vực bên trong hoặc là nói huyện Xích Thần Châu chỉ là 6 vực thế lực kẽ hở chi địa, nhân khẩu đông đúc, yêu vật dị tộc ít, cường giả cũng không nhiều, là chư giáo thế lực thu đổ biệt phủ đạo viện chỗ. Vẹn vẹn Huyền Vi giáo tại vực bên trong chư quốc, châu hạ hạt biệt viện, đạo quan, cung cát, liền có hơn ngàn tòa, đều có trưởng viện chân nhân, lịch tiếp đại pháp sư tọa trấn truyền pháp độ người. Chỉ có rất nhiều biệt viện đệ tử bên trong đỉnh tiêm người, bao quát một chút tiểu giới vực đỉnh tiêm người, mới có thể phi thăng vực ngoại, tiến về tổng đàn tiên nhân tổ sư tọa hạ. Không cần khách khí như vậy, ngươi bây giờ còn chưa có bối phận, ngươi ta tạm thời đạo hữu tương xứng là được. Linh Hạc chân nhân quát tay. Vậy ta liền đi qua giới hạn. Kỷ Duyên chắc tay. Linh Hạc đáp lễ lại, mới nói, ta cũng không trắng lưu ngươi giúp ta, ngươi muốn học một ít đạo thuật gì? Ý là, muốn truyền Kỷ Duyên pháp thuật. Kỷ Duyên trong lòng vui mừng, hắn nghe Vương Đàn nói qua, rất nhiều Huyền Vi giáo tu sĩ, coi như nhập đạo mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cũng không chừng có thể được đến pháp thuật. Nhưng có hái trăng bắt sao, ngược lại biển trèo núi chi thuật. Không có. Linh Hạc chân nhân lắc đầu. Nhưng có mang theo núi siêu biển, thiềm viên xúc địa chi thuật. Không có. Linh Hạc chân nhân khỏe miệng giật một cái. Tốt ta, kia phi thiên độ địa, sửa đá thành bằng đâu? Cũng không có. Ta muốn là sẽ những đại thần này thông, còn ở lại chỗ này thế gian hồng trần làm gì? Linh Hạc chân nhân lắc đầu không thôi, chúng ta trong giáo cũng không truyền những ngày thần thông, bất quá tổ sư truyền lại vô thượng chân trường, bao la muôn bản, ngươi không phải thiên phú tuyệt đỉnh sao? Có thể từ bên trong tìm hiểu ra những này đến. Trong giáo có thật nhiều thiên kiêu hạng người, ngược lại là từ bên trong tìm hiểu ra không ít tương tự đại thần thông, có thể cử thế vô địch, tung hoành nhất thời. Bất quá lao tổ ta không cái này thiên phú, nghiên cứu chân trường mấy nghìn năm hơn, cũng chỉ luyện thành một chút không quan trọng tiểu thuật, ngươi có muốn hay không? Kỷ Duyên bất đắc dĩ, Linh Hạc chân nhân nghiên cứu mấy ngàn năm đều lĩnh hội không ra, hắn có thể tìm hiểu ra cái gì? Đội văn nói, nhưng bằng chân nhân truyền thụ, ta học chính là. Ừ, ta nhìn ngươi lời nói cử chỉ, không tiêu không gấp, ngược lại là cái có thể tinh tâm, liền truyền cho ngươi một đạo chiêu mây cầu mưa phủ đi. Chiêu mây cầu mưa phủ. Ừ, này là vô thượng chân chương bên trong truyền lại 3600 loại đại đạo chân phủ một trong, cũng có vô cùng huyền diệu. Luyện đến tiểu thành về sau, ngươi vận chuyển pháp lực nổ mấy bãi nước miếng, mưa to mưa lớn, liên miên mấy tháng không dứt, đem phương viên trăm ngàn dặm hóa thành hồng thủy trạch quốc. Ta dựa vào, lợi hại như vậy, ngươi còn nói ngươi không có đại thần thông. Kỷ Duyên nhịn không được phát nổ âm thanh nói tụ. Ta dựa vào là có ý gì? Liên là cực kỳ sợ hãi than, biểu thị ngươi rất lợi hại ý tứ. Thì ra là thế, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi cũng rất lợi hại, khí huyết như rồng, giơ tay nhấc chân có vạn quân chi lực, ngắn ngủi hơn tháng, liền luyện thành pháp lực. Linh Hạc chân nhân tự lẩm bẩm. Hắn còn tưởng rằng, đây là hiện tại giữa những người tuổi trẻ danh từ mới. Trong lòng không khỏi đối với mình tiếp nhận mới mẻ sự vật năng lực có chút tự đắc. Tốt, đã ngươi cũng cảm thấy có thể, vậy liền chuyển cho ngươi chiêu mây cầu mưa phủ. Nói, Linh Hạc chân nhân lấy ra một viên thẻ ngọc, thổi khẩu khí, xiêu xiêu sương trắng, bao lấy ngọc phủ, chốc lát liền ở trong đó chiếu ra chân phủ. Ngươi lấy trước đi tu luyện cái 10 năm 8 năm, chờ pháp thuật thành, ta có một số việc còn phải sai khiến ngươi đi làm. Đúng rồi, ngươi đã là tiên gia hạng người, cũng không cần đi tạp dịch viện, trực tiếp đi chọn tòa rộng lớn điện các biệt viện, hoặc là đến sau núi tìm đỉnh núi tu luyện đi, cần gì, phái người đến gọi đến. Chương 19. Tính toán xảo diệu, Kim Tiên Thần Đà đợi Kỷ Duyên rời khỏi đại điện, chống rông tử khí các bên trong, một vị mập lùn đạo nhân mới vội vàng đi vào trong các. Khả năng ngắn ngủi một tháng luyện thành pháp lực, bất quá là cưỡng đoạt Triệu gia huyết linh chi mà thôi, kia Triệu gia há lại sẽ cùng hắn bỏ qua. Chân nhân cần gì phải truyền cho hắn pháp thuật? Cử động lần này không phải bằng bạch đắc tội Triệu ra sao? Mập lùn đạo nhân mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Ha ha, ta nhìn ngươi đạo hiệu linh trí, lại cực không công ngoan, chân nhân trí như biển sâu vực lớn, như thế nào ngươi ta có thể hiểu? Linh Huyền đạo nhân cũng cười đi vào trong điện. Ngươi thông minh, vậy ngươi nói một chút. Buồn bã linh trí đạo nhân cười nạo. Chính là bởi vì Triệu ra sẽ không cùng tiểu tử kia bỏ qua, chân nhân mới có thể truyền cho hắn pháp thuật. Linh Huyền đạo nhân nói, nhìn về phía thượng thủ ngồi xếp bằng Linh Hạc chân nhân, hỏi, chân nhân, ta nói đúng chứ? Đúng vậy, Linh Hạc chân nhân gật đầu. Nhưng vô duyên vô cớ, chân nhân vì sao coi trọng như thế tiểu tử kia? Còn nói muốn để hắn đi Ngọc Kinh Sơn tổng đàn. linh trí vẫn như cũ không hiểu. Nếu ta không đoán sai, chân nhân là muốn cho tiểu tử kia đi nhúng tay Vân Châu Kim đỉnh quan kia chuyện phiền toái. Linh Huyền đạo nhân như có điều suy nghĩ. Cái gì? Chỉ bằng hắn? Kia không phải là để tiểu tử kia chịu chết đi sao? Linh trí cười nạo. Nhưng Linh Hạc chân nhân lại về dâu cười một tiếng, chịu chết cũng chưa chắc, kẻ này nhìn như chân chất, nhưng trong lòng có ba phần lệ khí, lại có mấy phần giảo hoạt, khí số nồng đậm, chính thích hợp việc này, Linh Huyền sư đệ hiểu ta. Mà lại ân gia cũng nói, muốn chúng ta chiếu khán một ít, kia ân khai sơn thần thông cùng tính cách, chắc hẳn các ngươi cũng là biết đến, Triệu gia không dễ trọng, ân gia há lại dễ chê ở. Cái gì? Hắn còn cùng ân gia có quan hệ? Linh trí đạo nhân sắc mặt hơi cương. Ân khai sơn là trong giáo chân truyền cấp đại lao, đang dạy tổ trong lòng đều có địa vị nhất định, hắn đến truyền đại pháp thần thông, trưởng vô thượng pháp bảo âm dương song giao kiếm. Kiếm này vừa ra, thần quang vạn dặm giao cắt, áp diệt không cái chết thân, tiên nhân phía dưới vô địch. Thậm chí có nghe đồn, gần mấy trăm năm ân khai sơn đột nhiên từ vực ngoại trở lại huyện Xích Thần Châu, tham dự nhân gian vương triều biến đổi, đứng hàng thái úy, dính đến chư vị giáo chủ một ít nhu đồ. Là lấy, ân gia hoành hành không sợ, không chỉ có huyền bí giáo, liền là còn lại mấy cái vô thượng đại giáo bên trong người, cũng không ai dám trêu chọc. Có quan hệ, nhưng cũng không nhiều. Ta nhìn ân gia bất quá là dò xét du lên trên người tiểu tử kia như rồng giống như hổ cường đại khí huyết mà thôi. Linh Huyền cười lạnh. Nguyên lai kẻ này liên lụy nhiều như vậy đại năng, ân gia không thể gây, Triệu gia lão tổ trên tay trí bảo ngũ ngục độn tiên cái cọc càng không thể gây, chúng ta vẫn là không muốn nhiệm vi diệu. Linh trí đạo nhân rụt cổ một cái. Chậm, tính chúng ta mấy cái không may, những con nhà giàu này đều đã nhét vào chúng ta chỗ này tới, ngươi bây giờ nghĩ không bị cuốn vào trong đó, lại làm sao có thể? Linh Huyền nhíu môi. Cũng đang bởi vậy, chân nhân mới truyền xuống đại đạo chân phù cùng cái nào tiểu tử, rốt cuộc hắn như vượt qua được kiếp nạn này, tất nhiên có chỗ khác thường, quả thật đại khí số, đại cơ duyên người, ngày sau thành tựu phi phàm, hắn sẽ còn đối chân nhân mang trong lòng cảm kích, đi nợ ân tình. Mà lại chúng ta đạo viện ra đại khí vận, đại cơ duyên thiên kiêu hạng người, trong giáo há không còn phải ban thưởng chúng ta công lao. Như không độ được đâu. Linh trí cũng không xem trọng. Không độ được. Vạn sự đều yên thôi, dù sao chúng ta cũng không đưa ra cái gì, ta nương theo chân nhân chấp trưởng Vân Đài đạo viện nửa từ ngàn năm nay, loại tình huống này thấy cũng không ít. Thế nhưng là, tiểu tử kia chiếm Triệu gia huyết linh trì, Triệu gia nếu là biết chân nhân ngài vẽ truyền thần phù cho tiểu tử kia, Triệu gia qua đi đến vấn trách chúng ta, lại nên làm cái gì? Linh trí sầu lo nói. Linh Hạc chân nhân cười nhạt một tiếng, cho nên, Linh trí sư đệ ngươi sau đó đem kỷ duyên luyện thành pháp lực cùng từ ta chỗ này thu hoạch được chiêu mây cầu mưa chân phù tin tức thả ra. Cái gì? Linh trí, Linh Huyền đồng thời ngạc nhiên. Chân nhân, ngươi lúc này thả ra tin tức, tiểu tử kia pháp thuật chưa thành mà bị người dò xét dù, chắc chắn phải chết à? Linh Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng không người khẩn cầu nói. Phải biết, bình thường đạo nhân tại đạo viện bên trong, coi như đắc đạo mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không nhất định có thể thu được pháp thuật. Mà Linh Hạc chân nhân càng đem chiêu mây cầu mưa chân phủ chuyển cho như thế cái mới nhập đạo chỉ là tiểu bối. Loại này chân phủ, Linh Hạc chân nhân trong tay sở hội, cũng bất quá nhiều loại, thậm chí theo hắn nửa ngàn năm, có thể xưng phụ tá đắc lực Linh Huyền, Linh Trí, cũng bất quá mới một người đến truyền một đạo mà thôi. Lời vừa nói ra, kỷ duyên tất thành chúng tất chi. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta rồi, dù sao chúng ta đã hoàn thành nhân gia nhắc nhở, lại không đắc tội Triệu gia, nếu là hắn có thể còn sống sót, còn có thể đi giải quyết Vân Châu chuyện phiền toái, cao. Chân nhân, ngài thủ đoạn này thật sự là cao. Linh trí đạo nhân lấy lại tinh thần, thì là ý cười đầy mặt, lại không lòng ghen tị. Từ khí các 40 dặm bên ngoài, một tòa linh khí hội tụ, lâm mây so le trăm trượng ngọn núi ngoài đậu phủ. Triệu Thận mắt đầy tơ máu, quỳ rạp xuống ngoài động. Hừ, ngươi phế vật này còn có mặt mũi tới tìm ta? Ta chuyển cho ngươi khổ luyện này công, hỏa phù hộ thân, huyết linh chi nơi tay, đều có thể bị người đoạt đi. Trong động, một vị lông mày phong nhọn bật lên, đôi mắt hẹp dài mặt trắng thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Thập Tam Thúc, ngài nhất định phải báo thù cho ta a. Triệu Thận gương mặt tím xanh trừng lớn, lộ ra một ngụm tàn khuyết nha răng khóc lớn tiếng tố. Người kia đột nhiên giết ra, võ học sâu không lường được, khí huyết như long hổ, hai tay có vạn quân chi lực, ta căn bản không phải đối thủ a. Đủ rồi. Triệu Thưa ẩn một trường vô nát trên bàn chén trà, hẹp dài con ngươi hàn ý bùng lên. Lạnh thấu xương sắc cơ, bao phủ mấy chục dặm, cả kinh ngoài động núi rừng bên trong, chim thú bay vút lên run rẩy. Biết là ai làm sao? Không biết, không thấy rõ. Không. Triệu Thận mở mịt lắc đầu, lại đột nhiên hù dọa, là chữ ất viện đạo đồng kỳ duyên. Đúng, nhất định là hắn. Ta hôm qua ném đi huyết linh trì, hắn hôm nay liền nhập đạo luyện thành pháp lực, nào có trùng hợp như vậy sự tình, là hắn. Đúng, nhất định là hắn. Đạo đồng kỳ duyên, ta chuyển cho ngươi khổ luyện công phu, có thể vỡ bia nước đá, quét ngang hơn trăm giáp sĩ, đừng nói đạo đồng trăm cái ngàn cái cùng tiến lên, liền là đồng dạng có trên dưới trăm năm pháp lực, không thông pháp thuật võ nghệ tu sĩ, lượng cũng không phải đối thủ của ngươi. Hắn chỉ là một cái mới nhập môn một tháng đồng nhi, lại há là đối thủ của ngươi. Ngươi xác định không phải đạo viện bên trong luyện thành một mạch cảnh nhân vật thành danh làm. Triệu Thưa ẩn không tin cái này Triệu Thận có như thế phế, càng không tin bọn hắn Triệu gia lão tổ chuyển xuống thái bảo khổ luyện kim thân như thế kéo hông. Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia thẳng kế văn thường xuyên bốn phía nói khoác, hiện tại toàn bộ đạo viện đều biết cái kia kỳ duyên có trời sinh thần lực. Triệu Thận càng thêm xác nhận, gật đầu như dã tỏi. Thật tốt tốt, tốt trời sinh thần lực. Triệu Thưa ẩn giận dữ trở lại cười lạnh. Đứng dậy trực tiếp liền chuẩn bị đi, nhưng bước chân dừng một chút, nhớ tới cái gọi là trời sinh thần lực Triệu Thừa ẩn sắc mặt thận trọng mấy phần. Đồng nhi, mệnh lực sĩ nhất ta khoác cùng kim nhãn xong rồi, lại dắt đỏ dâu kim tình công đến, ta muốn tự mình đi một chuyến, chiếu cố cái này thiên sinh thần lực. Chỉ chốc lát, hai cái nha búi tóc đồng nhi, dẫn lực sĩ, giơ lên giáp trụ khoác là Triệu Thừa Ẩn mang chỉnh tề, áo khoác huyền vi giáo đại hồng bảo phủ. Lại có đồng nhi từ trên núi, dắt tới một đầu cao khoảng một trượng màu vàng dị thú, giống như ngựa giống như cóng, dưới hàm đỏ râu, song mũi xương trắng phun ra, mắt xanh kim tỉnh, cực kỳ linh dị. Triệu Thừa Ẩn cưỡi trên dị thú, đem một đôi kim tiên treo ở yên bí phía trên. Còn đứng ngây đó làm gì, đi. Phía trước dẫn đường. Lại nói Kỷ Duyên nhận chiêu mây cầu mưa chân phủ thẻ ngọc, trở lại bỏ viện, thu thập xong quần áo bọc hành lý, thuận tiện cáo biệt hảo hữu Thẳng Kế Văn. Biết được Kỷ Duyên đã tu thành pháp lực, Thẳng Kế Văn cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ, cũng rất là thay hắn vui vẻ, hảo tiểu tử, nhưng ngươi được làm đấy, ta liền biết tiểu tử ngươi không được. Gọi sư thúc. Kỷ Duyên chỉ hắn. Đồng nhi tiểu văn, cho sư thúc rót chén trà đến. Đừng làm rộn. Thẳng Kế Văn cười ha hả, cái này luôn luôn lười biếng mập mạp, lại thật chạy tới bên ngoài đánh nước giếng, cho Kỷ Duyên rót trà. Đây là ly biệt chi trà. Ha ha. Ta đi trước một bước, đến nội viện chờ ngươi, đến lúc đó cùng đi Nam Thiên vực, chiều bái tổ sư. Kỷ Duyên không có tiếp, mà là vỗ bả vai hắn nói, ta cũng không biết có thể chờ hay không đến, nếu là tiếp qua mấy năm còn không chờ đến trong nhà đưa tới huyết linh chi, ta liền định xuống núi cưới cái nàng dâu, thật tốt sinh mẹ con, làm cái phàm nhân cũng chưa hẳn không tốt. Ngươi chỉ cần muốn, sẽ chờ đến. Ha ha, đúng không? Về sau ngươi có thể được bao bọc ta. Thẳng Kế Văn trêu ghẹo nói. Trên thực tế, nhà hắn cũng có lao tổ trong giáo tu hành, bất quá tại vực ngoại. Đúng rồi, Triệu gia tộc người rất nhiều, trong giáo có tu hành không ít, không phải dễ trêu, ngươi có thể được thật tốt đề phòng. Ừm. Ngươi nhìn đi ra ngoài là ta làm đúng không? Kỷ Duyên thu thập bọc hành lý dừng một chút. Không phải ngươi còn có thể là ai? Triệu Thận hôm qua ném huyết linh trì, ngươi hôm nay luyện thành pháp lực, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Huống chi ngoại trừ ngươi, ta cũng không tưởng tượng ra được tạp dịch viện có bao nhiêu người có thể đánh được Triệu Thận. Thẳng Kế Văn lắc đầu, ngươi vẫn là quá nóng nội, không biết điệu thấp tầm quan trọng, muốn đổi làm là ta không phải tránh 2 năm chờ danh tiếng đi qua, lại dùng huyết linh chi luyện thành pháp lực. Làm đều làm, người ta trong tộc đã có tu tiên luyện đạo hàng người, thật muốn một lòng tìm, sao lại bấm đốt ngón tay không ra là ta. Càng kéo dài ngược lại đổ sinh biến cố. Kỷ Duyên lắc đầu. Thẳng Kế Văn sợ hãi mà kinh, ngay cả mới học thường nói cũng không khỏi thốt ra, ta dựa vào. Ta đều không nghĩ tới cái này tiết, tiểu tử ngươi đầu này làm sao lớn lên, ngay cả cái này đều cân nhắc đến. Thường ta xưa nay cho là ngươi người này chất phát trung thực, làm việc quá mức lỗ mãng, nguyên lai đần người là ta, cơ duyên này đến lượt ngươi thu mà được, ta phục. Ngươi ngược lại không đần, chỉ là các ngươi tính kế tính tới tính lui, thường thường lo trước lo sau, cái này cũng không dám, vậy cũng không dám, tính toán xảo diệu quá thông minh. Vậy ngươi không sợ Triệu gia tìm ngươi tính sổ sách? Có sợ hay không thì thế nào đâu, chúng ta không luyện thành pháp lực trung vi sâu kiến, chỉ là không chọc tới người liền không sao, nhưng người trong tu hành tính cách quái gở cổ quái, vậy bạn nhất chọc phải đâu? Lấy trước kia Triệu Thận, chẳng phải bởi vậy ức hiếp ngươi ta sao? Ta vẫn còn tốt, ngươi thoáng chống đối một câu, mọi người đều nói muốn tu thành pháp lực lại tìm ngươi tính sổ sách. Luyện thành pháp lực, tốt xấu cũng có thể nhiều chút thủ đoạn ứng phó. Kỷ Duyên vừa nói chuyện, một bên bình tĩnh lại, nghiên cứu trong óc, kia một bức bao dung vô tận linh quang thần thoại đồ lục. Cái này mới là hắn cậy vào. Lấy trước chưa luyện thành pháp lực đạo hạnh, căn bản nhìn không rõ trong đó rất nhiều pháp bảo phương pháp luyện chế, cũng vô pháp tìm hiểu thấu đáo. Hiện tại vẫn như cũ không cách nào tìm hiểu thấu đáo, nhưng lại đã có thể mơ hồ nhìn thấy một tia huyền diệu,